máy xay gió hồn thuật đánh trúng tử linh cự nhân đầu lĩnh hai chân, độ cao áp xúc lôi kéo lực trong nháy mắt sắp chết linh cự nhân đầu lĩnh hai chân xé rách. Tử linh cự nhân đầu lĩnh ngay ở lưỡng tức ngã nhào trên đất. Unos cùng Rèm bị ẩn thân hình loáng một cái, đồng thời xuất hiện ở tử linh cự nhân đầu lĩnh trước mặt, hai cỗ cường thịnh hồn lực đồng thời triển khai phong ấn hồn văn, một tấm to lớn quang vong sắp chết linh cự nhân bọc lại. Quang vong nuôi cách một khoảng cách nhỏ hội có phong ấn hồn văn lập lòe phong ấn lực lượng. Áp chế lại còn đang rẽ rùa tử linh cự nhân đầu lĩnh. Phật xuất hiện ở tử linh cự nhân đầu lĩnh trước mặt, nó to lớn trên mặt thùng nước đại ánh mắt dường như phun ra vô tận sự phẫn nộ cùng sát ý. Phật vây tay một cái, vô số kim loại dịch ở trên tay hình thành một cây dài 3m 1m thô to lớn kim loại thường, nhắm ngay tử linh cự nhân đầu lĩnh. Thần phục vẫn là tử vong. Tử linh cự nhân đầu lĩnh thở hổn hển, ở Phật lạnh lùng cùng thực chất uy thế dưới rốt cục túi thấp đầu, giấy rủa mở miệng, "Ta nguyện ý thần phục ngươi, để ta trọng hạ khế ước hồn văn." Phật đem một khối khế ước hồn văn đánh vào tử linh cự nhân đầu lĩnh đầu lâu bên trong. Ở nó không có phản kháng dưới cùng linh hồn của nó hoàn thành dung hợp. Cự đại kim thuộc thương giải thể hòa vào phân dịch trong cơ thể, Unos cùng Rèm bị ẩn đồng thời triệt đi quan võng. Tử linh cự nhân đầu lĩnh hai chân hai tay gãy vỡ nơi phun ra đại phiến khói đen, tay chân tái tạo, nhanh chóng phục hồi như cũ. "Chủ nhân." Tử linh cự nhân đầu lĩnh quỳ xuống đất hành lễ. "Ngươi để những người khác tử linh cự nhân ngừng tay đi." Phật nói rằng. "Phải." Tử linh cự nhân đầu lĩnh không có nửa phần do dự, đứng dậy đối quần chiến trường hống một tiếng, hống lạ kỳ quái âm tiết. Đây là tử linh những người khổng lồ ngôn ngữ. Tử linh những người khổng lồ thu được tin tức, tại chỗ dừng lại công kích. Giờ rút mấy người cũng nhanh chóng ngừng tay. Cùng tử linh những người khổng lồ nhanh chóng tách ra, kéo dài khoảng cách. Tử linh những người khổng lồ chỉ là chịu nặng nhẹ bất nhất thương thế, một tử linh cự nhân cũng không chết. Đây là phần sớm bàn giao giờ rút bọn họ tận lực không nên giết chết những này tử linh cự nhân. Một tử linh cự nhân chính là một phần sức chiến đấu, tổn thương một chính là thiếu một phần sức chiến đấu. Còn lại tử linh cự nhân phần không có từng cái khế ước, có tử linh cự nhân đầu lĩnh không chế chúng nó đã đủ rồi. Phần rốt cục nhìn thấy tử vong kim loại màu quạng. Đây là một tòa lõa lộ ở mặt đất ngoại kim loại mỏ quặng, toàn bộ bên trong cốc chính là một tòa tử vong kim loại mỏ quặng. Thật giống như là ở tử vong kim loại mỏ quặng trên bị chém ra một hẻm núi. Chương 148, đòi hệ Gaia 1. Tử vong kim loại mỏ quặng khai thác vấn đề giao cho tử linh cự nhân bọn họ là tuyển đúng rồi, tử linh cự nhân thân hình khổng lồ là khai thác mỏ quặng một tay hảo thủ, do bọn họ khai thác kim loại khoáng thạch lại do to lớn cốt thú vận chuyển, liền có thể sắp chết vòng kim loại vận chuyển về lòng đất đại điện. Phần tạm thời đem đệ vành đai thứ 10 thanh lý công tác giao cho Unos đám người, có 3 vị chính thức hồn sư phụ trách. Thanh lý công tác hội vững bước tiến hành. Hệ thống thôi diễn kết thúc, dị không gian tọa độ thôi diễn kết thúc, dị không gian tọa độ cùng nguyên bản dị không gian tọa độ khác biệt suất 40. Hệ thống báo cáo dị không gian tọa độ thôi diễn kết quả. 40 khác biệt để Phật kinh ngạc. Vì sao lại có như thế đại khác biệt suất? Dị không gian tọa độ không trọn vẹn trình độ tuy rằng không lớn, thế nhưng ở nhỏ bé khác biệt đều sẽ tạo thành dị không gian vị trí phạm sai lầm. 40 khác biệt đã là thôi diễn tối kết quả tốt. Hệ thống thành thật trả lời. Nên không gian tọa độ không nhất định là nguyên lai không gian tọa độ, có thể nó là một không gian khác tọa độ. Ký chủ có thể thử nghiệm dùng dị không gian triệu hoán hồn văn tiến hành triệu hoán. Phật gật gù, hiện nay cũng có thể như vậy. Phật trong phòng thí nghiệm, bốn phía trên vách tường lấy hồn lực mô ra cố, Phật ở đây chuẩn bị thử nghiệm không gian triệu hoán. Hình lục giác dị không gian triệu hoán hồn văn trên không trung mở ra, hình lục giác bên ngoài xuất hiện một vòng sáng kéo dài ra từng cái hình bán nguyệt tiêu ký. Phật dùng hồn lực ở trong đó một cái hình bán nguyệt trên đưa vào không gian tọa độ, sau đó thôi thúc dị không gian triệu hoán hồn văn. Cả khối hồn văn chuyển động lên, nhanh chóng hóa thành một cái xoay tròn hố đen. Không lâu lắm trong hắc động bay ra một lam màu đen đuôi dài điểu trên tỏa ra cũng không mãnh liệt lắm tương tự hồn lực gợn sóng, chỉ là luồng rung động này quá mức tà ác, cùng vực sâu năng lượng rất tương tự. Thế nhưng gợn sóng phạm vi quá thấp, liền hồn thú đều không phải. Nay chỉ lam đen dài vĩ điểu đi tới thế giới mới rất tò mò, vây quanh Phật đánh chuyển. Chỉ là một con phổ thông dã thú à? Phật có chút thất vọng, hắn tiện tay đem lam màu đen đuôi dài điểu đánh mất đi, đưa nó giải phẫu. Hệ thống đem lam màu đen đuôi dài điểu thân thể cấu tạo toàn bộ ghi chép xuống. Trên người nó có sóng năng lượng nói rõ nó vị trí thế giới là một năng lượng dồi dào thế giới, này vừa vặn nói rõ nên thế giới có người tu hành độ khả thi rất lớn. Mà đón lấy mấy lần triệu hoán chứng minh cái này suy luận, hắn từ nên trong không gian cho gọi ra một đầu lông cứng lợn rừng, trên người gợn sóng tà ác năng lượng càng mãnh liệt, đây là một đầu tương tự với cấp thấp hồn thú dị không gian dạ thú. Đón lấy Phật thu được lông cứng lợn rừng phương thức công kích, nó là trực tiếp dùng tà ác năng lượng thả ra tương tự hồn thuật phương thức công kích. Cuối cùng giải phẫu con này lông cứng lợn rừng, phát hiện lông cứng lợn rừng thân thể mỗi người bộ phận đều đựng nồng độ khác nhau tà ác năng lượng. Nguồn năng lượng này lại như là từ lúc sinh ra đã mang theo như thế. Hắn đối thế giới kia hiếu kỳ lên, sau lần đó Phật mỗi ngày đều tiến hành 10 lần triệu hoán, đáng tiếc chỉ có một lần triệu hoán đến một đầu cấp thấp hồn thú. Còn lại đều là phổ thông dã thú. Đây chính là dị không gian triệu hoán hồn văn thai hại, tùy cơ triệu hoán bao hàm rất lớn sự không chắc chắn. Mà giải quyết loại này tùy cơ triệu hoán thai hại nói đơn giản cũng đơn giản, chỉ cần để dị không gian sinh vật chủ động ở triệu hoán hồn văn trên lưu lại linh hồn của nó khí tức. Sau đó liền có thể đặc biệt triệu hoán này chỉ sinh vật. Nhưng như thế nào cùng dị không gian sinh vật bắt được liên lạc mới là chuyện khó khăn nhất tình. Tối buồn biện pháp chính là vẫn triệu hoán, nói không chắc liền có thể triệu hoán đến một con sinh vật mạnh mẽ, đồng thời nguyện ý cùng ngươi đạt thành triệu hoán khế ước. Hiến tế tế đàn, có người nói loại này tế đàn có thể câu thông dị không gian. phần từ kho tin tức bên trong tìm tới phương pháp giải quyết, một loại có thể câu thông dị không gian hiến tế tế đàn. Hiến tế tế đàn là tà ác hồn khí, thông thường là sa đọa hồn sư dùng này tế đàn hiến tế lượng lớn tế phẩm từ dị không gian tà ác sinh vật trong tay đổi lấy sức mạnh. Hắn muốn là muốn thông qua thập tự tinh thần thu được hiến tế tế đàn manh mối, nhưng ngẫm lại phủ định. Loại này hiến tế tế đàn là cấm kỵ hải tèm, ở bề ngoài là tuyệt đối không cho phép xuất hiện. Nếu như thập tự tinh thần truy cứu hạ xuống, hội cho phật mang đến phiền phức không tất yếu. Sau đó hắn nhớ tới chính mình một thân phận khác, hắn vẫn là cuồng nhiệt kim loại tổ chức thành viên. Phật kích phát thông tin khối kim loại trên biểu hiện một màn ánh sáng trên công cộng khu vực vị trí biểu hiện cuồng nhiệt kim loại các thành viên dưới phát nhiệm vụ. Phật còn nhìn thấy một kim loại hồn văn trao đổi nhiệm vụ, đối phó nắm giữ dung hợp kim loại phương pháp. Thế nhưng mặt sau đánh dấu địa phương ở vào ẻm bằng mẹ phồn, nơi đó gần như sắp đến bị bộ tệ hải, khoảng cách quá xa. Còn có tổ đội thăm dò nhiệm vụ, các loại nhiệm vụ khá tạp. Phật lật xem xong nhiệm vụ sau, lấy ra một khối hồn tinh, để vào cuồng nhiệt kim loại dánh vị trí, hồn tinh trong nháy mắt bị hấp thu. Phật thông thạo ở công cộng khu vực tuyên bố một cái nhiệm vụ. Một khối hồn tinh nhiệm vụ của hắn tin tức hội lan truyền đến Long Viêm Vương quốc cảnh nội cuồng nhiệt kim loại thành viên trong tay. Hiến tế tế đàn manh mối nhiệm vụ. Nhiệm vụ khen thưởng là đầy đủ linh hồn. Ngày thứ 2 thời điểm, thông tin khối kim loại liền truyền đến tin tức. Hắn thông tin kim loại trên xuất hiện một người xa lạ cú đêm ngữ âm tin tức. Xin hỏi là kim loại khô lâu vương sao? Trong tay ta có hiến tế tế đàn manh mối. Nếu như có yêu cầu xin mời cùng ta liên hệ. Thông tin tiêu tốn hồn tinh để cho người gánh chịu. Phật tuyên bố nhiệm vụ là dùng chính là kim loại khô lâu vương cái tên giả này. Phật càng là bất đắc dĩ, nhiệm vụ phương gánh chịu thông tin phí là cuồng nhiệt kim loại quý củ, điểm này Phật là rõ ràng địa. Đau lòng lại dùng một khối hồn tinh cùng cú đêm bắt được liên lạc. Ta là kim loại khô lâu vương, thông tin phí ta hội gánh chịu, ta cần trong tay ngươi hiến tế tế đàn manh mối. Vị trí của ta ở lĩnh, xin mời nói cho ta làm sao ngươi cùng liên hệ. Mỗi quá 3 phút lại xuất hiện cú đêm tin tức. Chúng ta ở Tây Nam tỉnh cùng Đông Bắc tỉnh giao tiếp thành hạt lọt thành gặp mặt, địa chỉ là hạt lọt thành dạng nữ tử quán, ta hội mặc một bộ áo bào đen, trên ống tay áo thêu một màu xanh lam hắc tiêu điệu đồ án. Nếu như có thể mời tướng, mời đem thông tin phí cũng hối đoái thành tương ứng linh hồn. Được, ta muộn nhất sau 7 ngày hội đến hạt lọt thành, này điều tin tức không cần hồi phục. Phật để hệ thống tính toán đầu bạc thiết vũ điêu thời gian bay, đại khái cần chừng 7 ngày. Phật thu hồi thông tin khối kim loại, sau đó thu thập một hồi tức khắc chuẩn bị xuất phát đi tới hạt lọt thành. 7 ngày qua đi, đầu bạc thiết vũ điêu trải qua lặn lội đường xa rốt cục chạy tới hạt lọt thành. Làm đầu bạc thiết vũ điêu xuất hiện ở hạt lọt thành không trung thì, một hình thể 2 mét ưng hình hồn thú từ nơi cửa thành lên không che ở đầu bạc thiết vũ điêu trước mặt. Hạt lọt thành bầu trời cấm chỉ phi hành, xin mời hạ xuống dưới phương thú lan. Ưng hình hồn thú trên đứng thẳng kỵ sĩ chắp tay nói. Đầu bạc thiết vũ điêu ngồi một tóc đen người đàn ông trung niên. Hắn lạnh nhạt nói. Dẫn đường. Ưng hình hồn thú quay đầu hướng về cửa thành cách đó không xa một chỗ to lớn quảng trường hạ xuống, đầu bạc thiết vũ điêu cũng thuận theo lạc địa. Người đàn ông trung niên vươn mình mà xuống, nhìn quảng trường hai bên có 2 cái to lớn thiết lều bên trong bị phân chia ra từng cái thú lan. Rất nhiều thú lan bên trong đều đặt các loại hồn thú. Người đàn ông trung niên chính là dịch trang sau thật dịch, như vậy trang phục cũng là tránh thai mắt của người khác. Trên quảng trường lập tức có 3-4 người hầu vội vội vàng vàng chạy tới, hồn sư đại nhân, xin hỏi có hay không ký gửi hồn thú? Ân, con này đầu bạc thiết vũ điêu ký gửi ở ngươi nơi này, dùng thức ăn tốt nhất chiêu đãi nó. Phật bình tĩnh nói rằng, sau đó từ trong ống tay áo lấy ra một tờ kim phiếu. Người hầu cung kính mà tiếp nhận, đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ toàn tâm toàn lực chăm sóc tốt ngài vật cưới. Phật gật gù, tự mình đem đầu bạc thiết vũ điêu đưa vào một chỗ rộng rãi thú lan bên trong. Ở khác một người làm chỉ dẫn dưới ra quảng trường bên ngoài thì có xe ngựa chờ đợi, ngồi xe ngựa liền đến dạ ngữ tử quán. Ở trên xe ngựa hắn hướng về phu xe hỏi thăm dạ ngữ tử quán, cái này dạ ngữ tử quán là hồn sư môn nhàn nhã cùng giao lưu nơi, không tiếp đãi không phải hồn sư khách mời. Dạ ngữ tử quán ở vào hạt lọt thành phồn hoa bên trong thị khu, nhưng cũng ở nội thành bên trong láo trong kiến trúc, nó bên cạnh khác một lối đi chính là hạt lọt thành khu vực phồn hoa nhất. Xe ngựa rất nhanh đến dạ ngữ tử quán, dạ ngữ tử quán bên ngoài xem ra rất phổ thông, cùng Lục Mạn thôn quán rượu đều không nhiều lắm khác biệt, một khối hơi có chút niên đại bảng hiệu treo ở cửa. Nếu như không phải trên tấm bảng yếu ớt hồn lực gợn sóng, Phật thật không tin nơi này là dạ ngữ tử quán. Phật tiện tay cho phu xe một khối kim tệ. Ở phu xe liên tục cảm kích trong tiếng, Phật tiến vào dạ ngữ tử quán. Chương 149, đòi hệ ga A2. Dạ ngữ tử quán bên trong phi thường yên tĩnh có chút quỷ dị. Cố ý điều chế tối tăm ánh đèn, liền cùng với những cái khác quán rượu không giống. Quán rượu chính giữa bộ phận là công cộng khu vực, bày ra hình sợi dài ghế dựa cùng bàn dài. Mà công cộng khu vực bốn phía góc nhưng là độc lập 4 người phòng riêng. Công cộng khu vực trong tú 5 tụm 3 mà ngồi xuống mấy cái áo bào đen áo bào trắng trang phục hồn sư, lẫn nhau đang thấp giọng trò chuyện, thỉnh thoảng uống đủ mọi màu sắc rượu loại. Phần ánh mắt đảo qua công cộng khu vực, ở tối tăm trong hoàn cảnh, vẫn là liếc mắt liền thấy vì là không nhiều áo bào đen hồn sư bên trong một thân hình cao to hồn sư, hai tay áo của hắn trên cắt thêu một con màu xanh lam đập cánh muốn bay cú đêm. Phần tiến lên, dù chỉ có 2 người có thể nghe được âm thanh hỏi, ngươi nhưng là cuồng nhiệt kim loại cú đêm. Cao to hồn sư ngẩng đầu lên nhìn về phía Phật, trong mắt ánh sáng lóe lên, mỉm cười nói, ngươi là kim loại khô lâu vương, may gặp. Nơi này nói chuyện không tiện chúng ta đi phòng riêng. Cao to hồn sư đứng lên đến, hắn hình thể càng kinh người, phòng chừng có khoảng 2 mét. Nay ở hồn sư bên trong tuyệt đối là hiếm như lá mùa thu thân cao. Cao to hồn sư dẫn đường ở hình móng ngựa trên quầy mở ra một phòng riêng. Uống sao? Chính tông mã xà lan rượu. Cú Đêm chỉ trên mặt bàn một bình hình tam giác bình rượu màu đỏ rượu, cười nói: "Không cần, Cú Đêm tiên sinh, vẫn là trước tiên nói chuyện chính sự đi. Ngươi biết hiến tế tế đàn manh mối là cái gì?" Phật đi thẳng vào vấn đề hỏi. Thực không dám dâu dếm, ta biết một vị hồn sư. Trong tay hắn thì có hiến tế tế đàn. Ta có thể nói cho ngươi vị trí của hắn, nhưng ta không xác định hắn hiện tại ở nơi nào. Cũng ta không xác định hắn hội đem hiến tế tế đàn cho ngươi mượn. Cú Đêm tự rót tự uống lên. Ta có thể mang ngươi tới, đồng thời chắc chắn thuyết phục hắn đem hiến tế tế đàn cho ngươi mượn. Có điều ta cần ngoài ngạch chỗ tốt, mà lại nói phục vị kia hồn sư đánh đổi phòng trường không nhỏ, hắn là sa đoạ hồn sư, cũng cần đại lượng linh hồn, nếu như ngươi có thể cho hắn lượng lớn linh hồn, chuyện này cơ bản là thành. Ngươi cảm thấy làm sao? Cú Đêm hứng hở uống rượu đỏ, lười nhắc nói. Phật hơi hít mắt, ngón tay nhẹ chút mặt bàn. Phòng riêng bên trong chỉ có thùng thùng thanh âm rất nhỏ, sau một lúc lâu. Nói, không thành vấn đề, chỉ cần có thể mượn dùng hiến tế tế đàn, ta nguyện ý bỏ ra cái giá xứng đáng. Được. Cú Đêm để chén rượu xuống cười to lên. Có điều, sa đoạ hồn sư tình huống ngươi hẳn phải biết, sa đoạ hồn sư tâm tích không thể sẽ nói cho ngươi biết bên ngoài bất cứ người nào. Cú Đêm biểu hiện nghiêm túc. Điểm ấy ta tự nhiên là rõ ràng. Nếu như ngươi còn chưa tin, chúng ta có thể ký kết lời thề khế ước. Phật nói. Thoải mái, ta liền yêu thích như ngươi vậy thoải mái người. Cú Đêm thoải mái lấy ra một tờ da dê quyển khế ước giấy, khế ước ký kết sau hai người không có ở quán rượu lưu lại chuẩn bị đi tìm vị kia sa đoạ hồn sư. Vừa nhưng đã xác nhận hợp tác rồi, cái kia có phải là nên dự chi một ít tiền đặt cọc? Cú Đêm xoa xoa tay, cười nói. Đây là tiền đặt cọc, còn lại bộ phận sẽ ở sau khi chuyện thành công giao cho ngươi. Phật vung tay lên, trên mặt bàn xuất hiện là cái phong ấn cự cốt. Cú Đêm con mắt tỏa sáng, Phật vừa nãy động tác không thể nghi ngờ nói rõ trên người hắn có không gian hồn khí. Có điều hắn rất nhanh là không thể chờ đợi được nữa kiểm tra lại phong ấn cự cốt, bên trong phong ấn linh hồn đoàn làm hắn vẻ mặt tươi cười. Hắn từ trên người lấy ra một cái vòng tròn trụ trang lọ chứa đem phong ấn cự cốt bên trong linh hồn đoàn toàn bộ cất vào bên trong dung khí. Vậy còn chờ gì, chúng ta hiện tại liền lên đường đi. Cú Đêm vật cưới là một đầu cấp thấp hồn thú bốn mắt hoàng sư, dáng dấp cao to uy nghiêm, khí thế bất phàm. Ở núi rừng đạo cùng gồ ghề trên đường như giẫm trên đất bằng, rất nhiều hồn sư đều nguyện ý lựa chọn bốn mắt hoàng sư tới làm vật cưới. Nhưng nó kéo dài lực không đủ, mỗi lần chạy trốn 3 tiếng liền muốn nghỉ ngơi một canh giờ. Luận tốc độ so với hắn đầu bạc thiết vũ điêu muốn chậm hơn không ít. Trên đường đi Phật xác nhận cái này Cú Đêm chỉ là cao cấp hồn sư học đồ cấp bậc hồn sư, đối với hắn cũng không có uy hiếp. 4 ngày bên trong Cú Đêm cùng Phật tiến vào Tây Nam tỉnh một chỗ núi hoang không người trong rừng rậm có một ẩn dấu cực kỳ hẻo lánh sơn động. Sơn động chu vi 10 mét bày xuống hồn thuật cả bấy, hơn nữa còn không ít. Cú Đêm đứng một cánh tay to tế trước cây dừng lại, lại quá một bước chính là hồn thuật cả bấy phạm vi. Cú Đêm tới chơi, xin mời bạn cũ đi ra một tự. Cú Đêm giơ tay đem một khối một bài ném về sơn động. Một bài ở hồn thuật cạm bẫy bên trong qua lại, một bài trên gợn sóng hồn lực đem dập dờn lên hồn thuật cạm bẫy gợn sóng bình phục, một bài nhanh chóng bay đến trước sân động. Một cái màu đen mọc sừng mèo ưng từ trên cây bay xuống, cắn vào một bài. Bay nhảy cánh từ cửa sơn động bay xuống Cú Đêm bên cạnh trên cây, đem một bài ném cho Cú Đêm. Phật không chút biến sắc liếc nhìn rác miêu ưng, trên người nó vượt sâu sóng năng lượng hết sức rõ ràng. Số liệu bình trên xuất hiện rác miêu ưng tin tức. Kho tin tức bên trong có rác miêu ưng tin tức. Rác miêu ưng, đến từ vực sâu, cấp thấp hồn thú. Có nhạy cảm nhìn ban đêm năng lực cùng năng lực phi hành. Cú Đêm tiếp nhận một bài, bất đắc dĩ đối Phật nói, rác miêu ưng là hắn trông cửa hồn thú, mỗi khi hắn lúc ra cửa đều là rác miêu ưng trông cửa. Ta cần phải báo cho hắn, cần cùng mấy ngày. Phật lặng lẽ gật đầu. Cú Đêm từ bao vây lấy ra một nắm đấm to nhỏ màu đen chiếc lọ, hắn mở ra chiếc lọ, bên trong bay ra một chùm sáng mang. Bên trên tỏa ra gợn sóng là Phật quen thuộc nhất sóng linh hồn, nói cách khác đây là một đoàn linh hồn. Cú Đêm đem linh hồn dẫn hướng về rác miêu ưng há mồm, một cái lạ kỳ dài nhỏ đầu lưỡi nơi sâu xa 1 mét trưởng cuốn lên linh hồn liền nuốt xuống. Chưa hết thòm thèm nhìn Cú Đêm. Đi thông báo Joseph, ta có nếu như tìm hắn, xin hắn lập tức trở về không người sơn. Cú Đêm đối rác miêu ưng quát lên. Rác miêu ưng ánh mắt hung lệ chừng Cú Đêm một chút, đột nhiên đập cánh bay đi. Lòng tham không đáy xuất sinh. Cú Đêm hừ lạnh. Kim loại khô lâu vương, chúng ta ở ngay gần chờ mấy ngày. Phật cùng Cú Đêm ở sơn động phụ cận chọn một chỗ nghỉ ngơi. Phật trước sau cùng Cú Đêm duy trì khoảng cách nhất định, thậm chí ăn đồ ăn đều tận lực lựa chọn tách ra. Tuy rằng Cú Đêm chỉ là cao cấp hồn sư học đồ hồn sư, đối Phật không hề có một chút độ nguy hiểm. Thế nhưng Phật đối mặt chính là sa đoạ hồn sư. Ở đây sao cẩn thận đều không quá đáng. Trong rừng rậm, Cú Đêm bay lên lửa trại chính mình thiêu nướng một con thỏ hoang, bên cạnh còn bày đặt một bầu rượu, vừa uống rượu còn hướng về Phật hỏi thăm tin tức về hắn. Kim loại khô lâu vương, xem tên của ngươi, ngươi là vong linh hồn sư. Ngươi cho ta linh hồn đoàn là màu xanh lục vong linh chi hỏa, những này linh hồn đến từ vong linh đi. Vong linh cần triệu hoán, linh hồn của bọn họ chi hỏa cũng không dễ dàng làm, a ngươi là làm thế nào đến? Phật nhẹ nhàng cười lên, hỏi ngược lại, cũng không phải vong linh hồn sư, ngươi là tà năng hồn sư đi, ta có thể cảm giác được trên người ngươi tà ác sóng năng lượng. Có thể nói cho ta ngươi đến từ cái nào tổ chức à? Cú Đêm cười hì hì, không tiếp tục nói nữa. Phật hờ hững dựa vào thụ chợp mắt lên. Sau 5 ngày, vị kia sa đoạ hồn sư rốt cục trở về. Một khuôn mặt trắng xám, có rất sâu mắt túi tuổi trẻ hồn sư xuất hiện ở trước mặt bọn họ, Phật có thể cảm nhận được trên người người này quanh quẩn mãnh liệt vượt sâu sóng năng lượng, mà này cố vượt sâu năng lượng vẫn không phải chính thức hồn sư cấp bậc, hẳn là học đồ cực hạn. Sa đọa hồn sư ở nhìn thấy Phật thì, con mắt buộc lộ ra sát cơ mãnh liệt. Trong tay hắn xuất hiện tử màu đen vượt sâu hồn văn. Cú đêm, ta sớm từng nói với ngươi không cho phép dẫn người đến địa phương của ta. Cú đêm mau tới trước, vội vàng nói, đừng động thủ, Joseph, ta chỗ này có một người phi thường nguyên nhân hợp tác người trong đồng đạo. Tuổi trẻ hồn sư Joseph trong mắt hung quang không gặp, trong tay hồn văn nhanh chóng rung vào trong tay. Nói rõ ràng, lý do của ngươi tốt nhất có thể để ta tin phục. Cú đêm không thèm để ý Joseph lời hung ác cười lên, nói, yên tâm, ta lần nào tìm ngươi không phải chính sự, vị này chính là kim loại khô lâu vương, hắn muốn mượn dùng ngươi hiến tế tế đàn. Linh hồn để đánh đổi, giá cả dễ bàn. Hiến tế tế đàn là ta quan trọng nhất hồn khí, không mượn. Cú đêm dẫn người rời đi. Joseph sắc mặt thuần biến, lập tức trở mặt quát lên. Cú đêm mau mau nói rằng, khắc kích động à, chỉ là mượn dùng một chút, cũng sẽ không muốn ngươi hiến tế tế đàn. Hơn nữa ngươi mỗi ngày trốn đằng đông nấp đằng tây liều lĩnh bị người phát hiện nguy hiểm xuất ngoại giết người, còn không phải là vì linh hồn. Hiện tại Tây Nam tỉnh chiến loạn đã kết thúc, ngươi thu thập linh hồn cũng không dám như vậy trắng trợn đi. Hiện tại ngươi chỉ cần cho hắn mượn dùng một chút hiến tế tế đàn liền có thể thu hoạch lượng lớn linh hồn, cái này cần ít đi bao nhiêu bị phát hiện nguy hiểm a, ngươi nói có phải không? Joseph sắc mặt do dự lên, nhìn về phía Phật lạnh lùng nói, mượn dùng phí dụng nhưng là rất đắt, ngươi cần nghĩ cho rõ. Chỉ cần không phải quá phận quá đáng, ta đều có thể tiếp thu. Phật gật đầu nói, được, 2000 cái linh hồn đoàn. Joseph nói, Phật cũng không do dự trực tiếp đồng ý, hắn từ không gian chứa đồ bên trong lấy ra 50 phong ấn cự cốt, to lớn xương thú chất thành một đống rất là đồ sộ. Nơi này là 1000 cái linh hồn đoàn, ta dùng hết sau khi hội đem còn lại một nửa cho ngươi. Joseph sắc mặt vi hơi hỉ, hắn có thể cảm nhận được phong ấn cự cốt bên trong sóng linh hồn. Tiến lên đem phong ấn cự cốt bên trong linh hồn kiểm tra một lần sau, đem thu hồi đến. Lúc này mới gật đầu, thoải mái, ta đáp ứng mượn ngươi hiến tế tế đàn. Bất quá chúng ta muốn ký kết sử dụng khế ước. Không thành vấn đề. Cú đêm thấy song phương đều đồng ý, cười híp mắt nhìn Phật. Phật thoải mái cho hắn 15 phong ấn cự cốt. Rộng thoáng, ta nghĩ giữa chúng ta hợp tác nhất định sẽ phi thường thuận lợi. Chương 150, đòi hệ gà A3. Joseph sơn động lớn vô cùng, hầu như là đem ngọn núi đào hết rồi, trong sơn động bị phân ra vài cái gian phòng. Joseph mang theo Phật đi tới một người trong đó tương đối rộng rãi gian phòng. Gian phòng bốn phía bày xuống cách âm hồn thuật. Sau đó hắn từ trong ống tay áo lấy ra một to bằng bàn tay, trung gian ao hãm loại nhỏ tế đàn, loại nhỏ trên tế đàn lượn lờ tử khí lưu màu đen, đó là vực sâu năng lượng. Joseph đem trên tế đàn tử vực sâu màu đen năng lượng hút đi, sau đó đem hiến tế tế đàn bày ra ở trên mặt bàn. Đây chính là hiến tế tế đàn, nơi này là khởi động hồn văn. Khởi động tế đàn sau ở hiến tế trên tế đàn đưa vào dị không gian tọa độ, sau đó để vào linh hồn tế phẩm. Hiến tế tế đàn là có thể khởi động. Joseph đem hiến tế tế đàn cách dùng tỉ mỉ nói cho Phật, đồng thời cũng nói cho Phật hiến tế tế đàn cấm kỵ. Vẫn nói rồi 2 giờ mới bỏ qua, trung gian còn cho đơn giản biểu thị một lần. Chỉ lo Phật làm hỏng hiến tế tế đàn. Trong thạch phòng Phật lại cho gian phòng gia cố phòng ngự màng ánh sáng, đồng thời đem ủ nột cùng dẻm bị ẩn từ vong linh thế giới cho gọi ra đến, để bọn họ bảo vệ cửa phòng lúc này mới yên tâm. Hiến tế tế đàn khởi động, một mờ mịt hồn văn tự trên tế đàn nhanh chóng mở ra 1 mét phạm vi, tế đàn liền khảm ở hồn văn trung gian. Hắn lấy ra 10 cái phong ấn cự cốt, đem bên trong linh hồn đoàn đánh vào hiến tế trong tế đàn rãnh bên trong, cực nhỏ rãnh nhưng nuốt vào 100-200 cái linh hồn đoàn. Linh hồn đoàn cũng áp xúc thành lục vụ vụ sền sệt hình. Chợt trên tế đàn ánh sáng càng thêm mãnh liệt. Phật chợt đem dị không gian triệu hoán hồn văn đánh vào trên tế đàn, khởi động dị không gian triệu hoán hồn văn. Căn cứ Joseph giải thích, nếu như có thể ở trên tế đàn tiến hành triệu hoán thao tác, hiến tế tế đàn có thể chuẩn xác khóa chặt dị vị trí của không gian, so với đơn độc đưa vào dị không gian tọa độ thành công suất càng cao hơn. Hiến tế trên tế đàn xuất hiện triệu hoán chỗ trống, một màu xám mọc ra sừng thỏ từ bên trong xuất hiện. Phật trong nháy mắt đem thỏ dừng ở giữa không trung. Thỏ thân thể không cách nào nhúc nhích, vẻ mặt sợ hãi thất kinh. Sau một phút, Phật để mọc sừng thỏ trở về dị không gian. Lúc này Phật thôi thúc hiến tế tế đàn, trong tế đàn màu xanh lục sền sệt trạng linh hồn đoàn nhanh chóng tiêu hao. Một đoàn hôi quang theo mọc sừng thỏ chui vào triệu hoán hố đen biến mất. Đồng thời màu xám hồn văn cao cấp thải sặc sỡ tinh vân trạng khí lưu, rất giống là tinh không ảnh thu nhỏ. Hiến tế tế đàn ánh sáng bắt đầu suy yếu, trong danh linh hồn tiêu hao cực nhanh, lập tức liền thấy đáy. Phật mau bổ sung trực tiếp đem danh lấp kín. Sau 10 phút tế đàn trong danh lao ra một đạo màu xám của sáng, khủng bố không gian rung động dần dần hội tụ lên. Cột sáng cắm vào trong hư không bộ. Đây là hiến tế tế đàn cùng dị không gian hoàn thành liên tiếp. Phật cái chán hồn lực hội tụ, nhanh chóng ngưng tụ thành một viên mang theo thủy tinh ánh sáng lộng lẫy hồn lực cầu, tiến vào trong cột ánh sáng xám, cột sáng thật giống là một siêu cao tốc di động quang, mang theo Phật dịch này đạo hồn lực trong nháy mắt biến mất. Trong cột ánh sáng xám, Phật rõ ràng phát hiện này điều cột sáng là đi ngang qua trời sao vông ẩn. Hắn có thể nhìn thấy cột sáng bên ngoài xoay tròn khổng lồ không có giới hạn giới tinh vân, cũng có thể nhìn thấy trong tinh không nhấc lên muốn mất đi tất cả không gian phong bạo. Phật hồn lực cầu theo cột sáng quang lưu kéo lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ đi tới. Một đường thông thuật thì, đột nhiên phía trước màu xám cột sáng đột nhiên bị hủy diệt, một hồi tự cách đó không xa hình thành không gian loạn lưu dễ dàng đem màu xám cột sáng hủy diệt, Phật hồn lực cầu cũng theo cột sáng bị đưa vào không gian loạn lưu bên trong khoảnh khắc dập tắt. Phật lông mày cùng chíu, ở bất an run rẩy. Trong tinh không tồn tại rất nhiều không xác định nhân tố, đường hầm không gian cực dễ dàng bị tổn hại. Phật cuối cùng đã rõ ràng rồi, rồ sẽ nói tới không xác định nhân tố, lần thứ nhất liền gặp phải không gian loạn lưu. Phật nghỉ ngơi chốc lát, tiếp theo sau đó ngưng tụ ra hồn lực cầu, lần thứ hai khởi động hiến tế tế đàn.
Được.
Phật con mắt có chút tơ máu, ầm ầm. Cơn bạo không gian rung động bao phủ, đem Phật hồn lực cầu mang vào. Lại thất bại. Phật trong lòng hiện ra cay đắng. Nay đã là lần thứ năm thất bại, không nghĩ tới tinh không nguy hiểm như vậy. Phật hít sâu một hơi, uống xong một bình hồi hồn dược tể cùng thuốc dinh dưỡng hơi làm nghỉ ngơi sau, tiếp tục bắt đầu. Joseph cùng cú đêm ngồi ở ngoài nhà đá trên bàn đá câu được câu không tán gâu, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía nhà đá. Trên nhà đá bị gia trì mạnh mẽ hồn lực màng ánh sáng, hai người thăm dò đều bị ngăn trở. Cái này kim loại khô lâu vương đến cùng là lai lịch ra sao, trên tay tại sao có nhiều như vậy vong linh sinh vật linh hồn? Joseph hiếu kỳ hỏi hướng về cú đêm. Cú đêm lắc đầu một cái, không rõ ràng, ta cũng hỏi qua hắn, nhưng người này rất cẩn thận, căn bản hỏi không ra đến. Có điều có thể lấy được nhiều như vậy vong linh sinh vật linh hồn, 8 phần 10 là một cái nào đó vong linh hồn sư tổ chức thành viên. Người này trên người khẳng định cũng không có thiếu linh hồn, hơn nữa trên người hắn không gian hồn khí. Cú đêm hứng hở vớt nhẹ chén rượu trong tay, có ý riêng. Hơn nữa còn có một chỗ dị không gian tọa độ tin tức. Joseph buông xuống trong mắt lộ ra tràn trề sát ý. Cú đêm trong mắt sát ý đột nhiên bị gây nên. Dị không gian tọa độ tin tức giá trị không phải một không gian hồn khí có thể so với, nó đại diện cho một dị thế giới tài nguyên, nếu như có thể cùng dị thế giới siêu cấp sinh vật thành lập liên hệ, tuyệt đối sẽ có không thể tin tưởng tiền lời. Ngươi là nói làm một phiếu? Không biết, người này nội tình căn bản không rõ rõ. Ta cũng cảm ứng không ra thực lực của hắn, nếu như đụng tới kẻ khó ăn liền khó chịu. Hai chúng ta liên thủ cũng không được. Phải biết ta linh hồn cốt kiếm đã bị tế luyện đến trung cấp hồn khí trình độ, coi như là chính thức hồn sư ta cũng không sợ. Huống hồ, ta liền bất tín vận may của hắn tốt như vậy, hội một lần liền thành công tiến vào mục tiêu không gian. Trải qua hiến tế tế đàn sau hội có tiêu hao, tiến hành hiến tế càng tiêu hao nhiều hơn liền càng nhiều. Joseph cười gần lên. Hắn đối hiến tế quá trình quá quen thuộc, tao ngộ các loại không gian loạn lưu, không gian phong bạo thậm chí là tinh không sinh vật đều là bình thường nhất tình huống. Mặc dù là hiện tại hắn sử dụng hiến tế tế đàn liên tiếp vượt sâu thế giới cũng không nhất định có thể một lần thành công tiến vào. Cú đêm gật gù, trầm mặc uống rượu, ánh mắt đang suy tư. Lần thứ 8 sau, Phật rốt cục hưu kinh vô hiểm thông qua cổ sáng đường nối thành công tiến vào dị thế giới. Không gian xuất hiện kịch liệt gợn sóng, hình thành một vòng xoáy, hồn lực cầu tự vòng xoáy bên trong xuất hiện. Hắn xuất hiện ở một phiến hải dương màu vàng bầu trời, một chút nhìn sang, không nhìn thấy lục địa. Hải dương màu vàng trên linh tinh trải rộng không ít hòn đảo. Đột nhiên một đạo khủng bố tuyệt luân sóng năng lượng trong nháy mắt giáng lâm, trực tiếp đem Phật thu đi. Tao ngộ siêu cường sinh vật, lần này lại muốn thất bại. Phật sắc mặt ngơ ngác, hồn lực cầu bị cái kia cố năng lượng cầm cố mạnh mẽ từ không trung bay qua xuất hiện ở một tòa khổng lồ dường như một khối lục địa to lớn trên hòn đảo. To lớn hòn đảo trung gian có một to lớn bùn địa, làm Phật xuất hiện ở bùn địa bên trong thì Phật cả người lông tóc dựng đứng lên. Bùn địa bên trong không thể đếm hết các loại màu sắc rắn độc ở bùn địa trung du động, có dày đặc hoảng sợ chứng người nhìn thấy cái này bùn địa đều sẽ dọa phong quá khứ. Cái này bùn địa chính là một khổng lồ xà ổ. Xà ổ bỗng nhiên đột nhiên tăng lên trên, nô lên một tòa xà sơn. Vô số rắn độc từ xà sơn trên trượt xuống đến. Quần xà dưới đáy chui ra 100 mét cao màu xanh đen đầu rắn, này một viên đầu rắn có thể so với một ngọn núi nhỏ. Thân thể của nó chôn ở xà ổ dưới đáy, nó hơi hơi vươn mình đem vô tận rắn độc hất bay, không trung liền như thế giới nổi lên một hồi xà vũ. Khổng lồ thân thể che kín bầu trời, con này màu xanh đen cự xà cả người bị thanh vảy màu đen bao trùm, mỗi một khối thanh vảy màu đen trên đều có phức tạp hồn văn dấu vết. Trên người nó tỏa ra năng lượng mạnh đến không cách nào tính toán, khí tức như ngục như hải. Hắn gặp mạnh nhất sinh vật vượt sâu ma long cũng không có trên người nó sóng năng lượng mãnh liệt. Màu xanh đen cự xà nhìn xuống Phật linh hồn cầu. Ngươi đến từ cái nào thế giới? Cự xà mở miệng, đinh hai nhức óc, phản phất xét đánh. Ta đến làm huyễn hồn đại lục. Phật mau mau trả lời. Cự xà con mắt thật to xuất hiện ánh sáng lộng lẫy, sau đó gật đầu. Ta nhớ lại đến rồi, trước đây thật lâu, huyễn hồn đại lục hồn sư gia tộc cùng chúng ta hệ gạ ạ cự xà bộ tộc thành lập liên hệ. Sau đó cái kia hồn sư gia tộc chết rồi, liền ở không có người nào cùng chúng ta thành lập liên hệ. Huyễn hồn đại lục hồn sư. Ngươi là muốn cùng chúng ta đệ gạ ạ cự xà bộ tộc thành lập liên hệ à? Cự xà mở miệng, tùy cơ nghi vấn nhưng cũng là không thể nghi ngờ giọng điệu. Cầu cũng không được. Phật mau mau trả lời, hắn vốn là muốn cùng dị không gian sinh vật bắt được liên lạc, có thể cùng kinh người như vậy siêu cấp sinh vật thành lập liên hệ quả thực là không thể tốt hơn sự tình. Cự xà thỏa mãn gật đầu, hắn trong đôi mắt bắn ra hai tia sáng mang chui vào Phật linh hồn cầu bên trong. Đây là chúng ta đệ gạ ạ cự xà bộ tộc thành viên tin tức, ngươi có thể thông qua những tin tức này triệu hoán chúng ta đệ gạ ạ cự xà bộ tộc thành viên. Phật còn không phản ứng lại. Linh hồn cầu đột nhiên bị một luồng không thể đối kháng phân cách thành hai nửa, trong đó một nửa bay về phía cự xà bị cự xà một cái nuốt lấy. Ta đã ghi nhớ linh hồn của ngươi gợn sóng. Ân, ngươi có thể rời đi nơi này. Phật nhất thời cảm giác được trời đất quay cuồng, không gian vòng xoáy vụt xuất hiện, trực tiếp đem hắn chỉ còn giữ lại nửa viên hồn lực cầu nuốt vào đi. Chúng ta hệ gạ ạ cự xà sinh hoạt càng ngày càng gian nan, một tân khế ước hy vọng có thể vì ta tộc tiêu hao nhiều hơn một ít cùng bồi dưỡng một ít thành viên. Đòi hệ gạ ạ nhìn Phật biến mất vị trí, phát sinh cảm thán. Thân hình nhanh chóng đi vào bùn địa bên trong. Rất nhanh bị hắn đối hệ gạ ạ cự xà che đậy lên, không gặp một điểm hình bóng. Chương 151, lẫn nhau động tác võ thuật. Hồn lực cầu trở lại từ tế đàn bên trong cột ánh sáng bay ra ngoài, bay vào Phật trong mi tâm, Phật lập tức đưa một cái khí. Thành công. Trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu hiện. Hệ thống lập tức thu dọn bệ gà ạ cự xà bộ tộc thành viên tin tức. Phật mau mau dặn dò hệ thống đem tràn ngập đầu góc đều sắp muốn nổ tung tin tức thu dọn đi ra. Đòi hệ gà ạ cự xà tin tức quá mức khổng lồ, tràn ngập Phật đầu góc mùa hắn đau đầu sắp nức. Hệ thống nhanh chóng sắp xếp đòi hệ gà ạ cự xà tin tức, đem đòi hệ gà ạ cự xà bộ tộc thành viên tin tức toàn bộ ghi chép xuống. Đòi hệ gà ạ cự xà bộ tộc số lượng quá mức khổng lồ, hơn nữa những này cự xà là dựa theo cự xà thực lực tiến hành phân chia, mỗi một cấp bậc đều có lệnh người kinh ngạc chấn động số lượng. Chỉ cần là cấp thấp hồn sư học đồ cấp bậc cự xà số lượng liền bao lớn ngàn vạn, giản làm cho người ta không dám tin tưởng. Gia chủ, ngươi thành công rồi sao? Unos tiến lên hỏi. Phật mừng rỡ gật đầu, thành công, hơn nữa phi thường may mắn cùng một siêu cấp hồn thú gia tộc thành lập liên hệ. Unos cùng Jem bị ẩn kinh ngạc không ngớt, kết quả này quả thật có chút ra ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài. Bọn họ biết Phật trước dự định là có thể cùng một chính thức hồn sư cấp bậc dị giới sinh vật thành lập liên hệ đã là vô cùng tốt tình huống, bây giờ lại trực tiếp cùng một siêu cấp hồn thú gia tộc thành lập liên hệ. Vẫn may này cũng quá nghịch thiên đi. Phật sắc mặt có chút tái nhợt, đây là hồn lực hiệu quả quá nhiều kết quả, hắn đứng dậy liếc nhìn giống tuyết tế đàn, lắc đầu một cái, lần này tiêu hao linh hồn số lượng nhiều đạt 3000 cái, tiêu hao thật đáng sợ. Có điều hiện tại hết thảy đều là đáng giá. Đi thôi. Phật hít sâu một hơi, đem trên tế đàn hồn lực gợn sóng toàn bộ biến mất, ở hệ thống xác nhận không có sai sót sau để Unos cùng Dẹm bị ẩn triệt đi hồn lực màng ánh sáng, đồng thời biến mất ở trong phòng. Hồn lực màng ánh sáng biến mất thì, bên ngoài yên lặng quan sát rộ sệt cùng cú đêm đồng thời đứng dậy nhìn kỹ cửa phòng. Phật đẩy cửa mà ra, sắc mặt trắng bệch, hồn lực gợn sóng hốt cường hốt yếu, đây là hồn lực tiêu hao nghiêm trọng biểu hiện. Rộ sệt cùng cú đêm liếc mắt nhìn nhau, ở chọn đọc song phương ý tứ. Kim loại khô lâu vương, thành công không có. Cú đêm tiến lên cười hỏi. Rộ sệt thì lại bước nhanh từ Phật bên cạnh người đi qua. Tiến vào phòng kiểm tra hiến tế tế đàn phát hiện không có hư hao sau sẽ chỉnh trọng thu ẩn đi. Phật tiếc nuối lắc đầu một cái, vô cùng đau đớn nói, trong tinh không không gian loạn lưu quá nhiều. Thử nghiệm thứ đều bị không gian phong bạo đánh gãy đường nối. Trên người ta linh hồn đã không đủ để lần thứ hai mở ra đường hầm không gian, có thể lại trở về thu thập càng nhiều linh hồn sau đó đếm thử một lần nữa. Hiến tế tế đàn qua lại không gian vốn là như vậy, hoàn toàn dựa vào vận may. Joseph từ trong phòng đi ra, một bộ quả thế biểu hiện. Joseph lại nói, nếu như ngươi còn có thể tiếp tục thanh toán phí dụng, ta rất nguyện ý đem hiến tế tế đàn cho ngươi mượn sử dụng. Phật trầm mặc gật gù, sau đó hướng về phía hai người ôm quyền, nếu sự tình đã xong xuôi, ta trước tiên cáo tử, chờ mong ngày sau còn có cơ hội hợp tác. Nói xong Phật xoay người nhanh nhanh rời đi. Nhìn Phật bóng lưng, cú đêm sắc mặt đột nhiên dữ tợn, trong ống tay áo xuất hiện hồn lực gợn sóng. Đùng. Joseph đột nhiên ra tay đánh gãy cú đêm trong tay xuất hiện hồn văn, chăm chú nắm lấy bàn tay của hắn. Lạnh lùng nhìn hắn để hắn không muốn manh động. Mãi đến tận Phật rời đi sơn động. Tại sao không cho ta ra tay? Cú đêm lui về phía sau hai bước. Lạnh lùng nhìn kỹ Joseph. Hừ, vừa nay hắn nói dối, hắn đã thành công dị không gian đạt được liên hệ. Hiến tế tế đàn thu thập được một đạo sóng năng lượng khủng bố, cái kia có gợn sóng cực kỳ khủng bố. Joseph hừ lạnh, từ trong ống tay áo lấy ra hiến tế tế đàn, vung tay lên, hiến tế trên tế đàn hồn văn mở ra, bên trong bay ra một tia cực kỳ nhỏ bé sóng năng lượng. Này sợi sóng năng lượng tuy rằng nhỏ bé nhưng cũng là chân chính thuần túy khủng bố, tuyệt đối là đến từ cường giả tuyệt thế. Cú đêm sắc mặt đột biến, âm trầm đến cực điểm. Nay còn không phải ta để ngươi ngừng tay nguyên nhân. Ta đem tế đàn mượn cho hắn thì ngay ở trên tế đàn động chân động tay, ở tế đàn bí mật nhất vị trí gia nhập năng lượng thu thập hồn thuật, ở hiến tế tế đàn năng lượng che lấp dưới cực không dễ dàng bị phát hiện. Ngay ở vừa nãy ta thu hồi hồn thuật thì phát hiện ba đạo chính thức hồn sư hồn lực gợn sóng. Joseph sắc mặt co giật, âm trầm nói. Nói như vậy bên cạnh hắn có ba cái chính thức hồn sư, hoặc là nói hắn tự thân cũng là chính thức hồn sư. Cú đêm biểu hiện kinh hãi, nắm đấm nắm chăm chú, hắn cố ý làm ra hồn lực tiêu hao quá nhiều trạng thái là muốn dẫn chúng ta ra tay. Không sai, bởi vì khế ước duyên cớ. Hắn không thể đối với chúng ta ra tay. Hắn nên sớm liền phát hiện đến khế ước bên trong lỗ thủng, cố ý không nói. Chính là vì để chúng ta động thủ trước, dẫn đến khế ước mất đi hiệu lực sau giết chúng ta. Joseph nói, trên người hai người đều nổi lên nổi da gà, lúc này bọn họ mới biết đối phương không phải người ngu, bọn họ mới là. Động tác võ thuật quá sâu, người này không thể thâm giao. Cú đêm hít sâu một hơi, lần này suýt chút nữa liền thật ngã xuống. Ta nhớ kỹ hắn dáng vẻ cùng hồn lực gợn sóng, lần sau, ta nhất định sẽ giết hắn. Joseph đột nhiên nói rằng, ngươi không có lầm chứ? Cú đêm kinh ngạc nhìn Joseph, hắn cảm giác là không phải là mình nghe lầm, lại hỏi một câu. Joseph không hề trả lời, hắn có ý nghĩ của chính mình. Dị không gian tọa độ là ở quá có sức mê hoặc, nếu như có thể đem cái này dị không gian tọa độ cống hiến cho vực sâu ma tộc, hắn có thể sẽ cùng càng mạnh hơn cao cấp ác ma thành lập liên hệ, thu được sức mạnh mạnh hơn. Đầu bạc thiết vũ điêu rơi vào cách đó không xa đỉnh núi, điêu bối trên phần tiếc núi nhìn cách đó không xa sơn động, nhắc tới hai câu đáng tiếc. Một sa đoạ hồn sư, một rất lớn khả năng cũng là sa đoạ hồn sư. Đối với hai người này Phật chưa bao giờ tin tưởng. Thời khắc cảnh giác, đồng thời ở tại bọn hắn cho mình đặt bẫy đồng thời cũng cho yên lặng mà cho bọn họ đặt bẫy. Hắn đối có lỗ thủng khế ước nhắm mắt làm ngơ, cùng dị không gian thành lập liên hệ sau để Unos cùng Dẹm bị ẩn lập tức trở về vong linh thế giới, đồng thời đem tình trạng của chính mình ngụy trang đến trạng thái hư nhược. Tất cả những thứ này hết thảy đều là vì dẫn dỗ sẽ cùng cú đêm động thủ trước, hắn lại giết ngược lại hai người. Hắn tự nhận hắn diễn không sai, đáng tiếc đối phương so với tưởng tượng muốn khôn khéo, không có bị lừa. Phật vô vô đầu bạc thiết vũ điêu, nó xoay người bay lên trời cao. Phật trở về trang viên sau, không qua mấy ngày Vương Thất đội buôn mang theo Phật cần thiết tài nguyên đến. Mấy chục lượng loại cỡ lớn đoàn xe từ đầu thôn đỉnh đến cuối thôn, Lục Mạn thôn cũng bởi vậy náo nhiệt lên. Phật ba tước, đây là danh sách, ngươi khiến người ta trang nghiệm một hồi. Đây là mang đội chính là Vương Thất Thương hội một vị phó hội trưởng, bá tước thân phận, vẫn là Lạc Kèn thân vương bà con. Hắn nhìn thấy Phật còn cho Phật hành lễ. Làm phiên bá tước. Phật hành lễ, hắn từ phó hội trưởng trong tay tiếp nhận danh sách, giao cho lão rổ. Đồng thời mời hắn tiến vào phòng khách nghỉ ngơi. Song phương ở giao hàng hàng hóa tiền hàng, vị này phó hội trưởng chính là rời đi. Phật để lão rổ đem dược thảo loại vật tư thu dọn tiến vào phòng thí nghiệm, Odis cùng kỵ sĩ xử lý chiến sĩ nô lệ, thành lập chính mình quân đoàn. Odis cùng tùy tùng Phật Nam Trinh Bắc chiến tâm phúc tướng sĩ sẽ bị phái đi Phật hiện tại lãnh địa đóng giữ mỗi cái thành trấn, vì lẽ đó lực lượng vũ trang là ắt không thể thiếu. Nô lệ tài nguyên bên trong quan trọng nhất hồn sư nô lệ nhiều đến 10 người, trong đó còn có một vị cao cấp hồn sư học đồ, còn lại đều là trung cấp hồn sư học đồ, chất lượng rất tốt. Mà dược tề sư nô lệ cũng là học thức cùng chế dược kinh nghiệm phong phú dược tề sư. Không chỉ có là hồn sư cùng dược tề sư nô lệ, liền ngay cả chiến sĩ nô lệ đều là bách chiến tinh nhuệ. Đám này nô lệ đại biểu Vương Thất đối Phật hữu hảo thái độ. Hồn sư nô lệ bị sắp xếp ở các trang viên phụ trách trang viên an toàn, dược tề sư môn do Phật tự mình dẫn dắt, do Phật giáo dục bọn họ mục nát dược tề cùng kịch liệt thiêu đốt dược tề chế tác. Chương 152, 3 năm. Thời gian như do phiêu thệ, ở trong lúc vô tình, hơn 3 năm thời gian liền biến mất không còn tăm tích. Ở vào gian như sần rừng rậm thập tự tinh thần tổng bộ không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là 3 năm qua thập tự tinh thần náo nhiệt rất nhiều. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có hồn sư từ tổng bộ vội vội vàng vàng bay ra ngoài, cũng có hồn sư phong trần mệt mỏi chạy về. Thập tự đại lâu công cộng khu vực trong, rất nhiều hồn sư lui tới. Phật nghe nói ngươi muốn đi Hắc Quang bí cảnh. Công cộng khu vực khu nghỉ ngơi bên trong, một thúy mái tóc màu xanh lục nam tính hồn sư đối Phật nói rằng: "Ân, Hắc Quang trùng ta có chút tác dụng, cho nên muốn đi bắt mấy con trở về." Phật lúc này dung mạo so với 3 năm trước thành thục không ít, trên mặt góc cạnh rõ ràng có thêm một phần oai hùng khí. Tóc xanh hồn sư gọi Giản Hạn, là tự nhiên lưu phái bên trong am hiểu thực vật hồn thuật hồn sư, cũng là một vị chính thức hồn sư. Là Phật ở 3 năm nay kết giao vì là không nhiều bằng hữu một trong. Nơi đó hiện tại có thể không bình tĩnh, quật mộ chi quỷ người 2 năm qua càng ngày càng làm cản, chúng ta ở Hắc Quang bí cảnh tổn thương rất nhiều nhân thủ. Hiện tại đều diễn biến đến mức độ kịch liệt, ngươi lúc này đi vào không phải tự gây phiền phức cả. Giản Hạn hồn sư nói. Phật cười cợt, ta thuận tiện nhận săn giết quật mộ chi quỷ hồn sư nhiệm vụ. Giản Hạn tay vịn cái trán, một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Đây mới là ngươi đi Hắc Quang thế giới mục đích thực sự đi. Săn giết quật mộ chi quỷ hồn sư cật thưởng chính là hồn tinh, ta liền biết ngươi sẽ không tình nguyện cô quạng. Ta dám đánh cuộc ngươi khẳng định là hướng về phía hồn tinh đi. Được rồi, ngươi đánh cược thắng, đáng tiếc không có khen thưởng. Phật nhún nhún vai. Phật trong 3 năm hắn sớm tướng hồn tinh tiêu hao hầu như không còn, 3 năm qua hắn liều mạng chế dược, tiếp nhận vụ chính là vì kiếm lấy hồn tinh. 2 năm trước khoảng cách thập tự tinh thần gần nhất hồn sư tổ chức quật mộ chi quỷ cùng thập tự tinh thần phát sinh ma sát, thông thường mà nói hồn sư tổ chức trong lúc đó có ma sát là lại chuyện không quá bình thường. Căn bản không tính sự tình. Mà lúc đó sản sinh ma sát không có bị tiêu trừ, trái lại càng lăn càng lớn, trực tiếp dẫn đến thập tự tinh thần cùng quật mộ chi quỷ quan hệ sốt sáng lên đến. Mà song phương ma sát trình độ càng lúc càng lớn. Từ khởi đầu học đồ tranh đấu, diễn biến đến chính thức hồn sư chém giết. Lại tới hiện tại song phương hoàn toàn tiến vào đối địch trạng thái. Lẫn nhau săn giết đối phương hồn sư, song phương cấp thấp hồn sư tổn thất nặng nề. Tổng bộ càng ở gần đây đem săn giết quật mộ chi quỷ hồn sư nhiệm vụ đặt tới ở bên ngoài, đồng thời lấy hồn tinh vì là cơ thưởng, đây là chính thức hướng về quật mộ chi quỷ khai chiến tiếp đấu. Không Hàn Huyên, ta phải đi trước. Phật đứng dậy. Chờ đã, cầm cái này, có thể ở thời khắc mấu chốt cứu ngươi một mạng. Giản Hàn lấy ra một trái cây màu xanh lục, có chút thịt đau đưa cho Phật. Phật ánh mắt sáng lên, tiếp nhận trái cây màu xanh lục ở trên tay phong phong, hắn có thể cảm giác được rõ rệt trong quả thực mặt ẩn chứa dồi dào sức sống. Lục mệnh quả, tiểu tử ngươi lại cam lòng đem bảo bối của ngươi lấy ra. Lục mệnh quả là một loại trái cây sinh mệnh, một viên lục mệnh quả có thể trong nháy mắt bổ sung thân thể quá bán sức sống, có thể đem tần chết người từ tử vong tuyến trên kéo trở về. Có thể nói không khuyết đại một viên lục mệnh quả thì tương đương với một cái mạng. Giản Hàn có đào tạo lục mệnh quả phương pháp, thế nhưng đào tạo phương pháp quá khó khăn, tiêu hao tài nguyên quá nhiều. Hắn bình quân 5 năm mới thu hàng một viên lục mệnh quả. Mau mau thu hồi đến, liếc mắt nhìn ta đều đau lòng hối hận. Tiểu tử ngươi nếu như sau khi trở lại nhất định phải nhiều cho ta chế tác mấy bình dược tề. Giản Hàn nghiêng đầu đi một mặt thì đau. Phật cười ha ha lên, đem lục mệnh quả thu hồi đến. Yên tâm, thiếu không được chỗ tốt của ngươi. Ở cáo biệt Giản Hàn sau khi, Phật đi tới thập tự tinh thần biên giới vị trí đỉnh phi đài. Nơi này cũng là tổng bộ duy nhất một chỗ có thể để cho phi hành hồn thú bay ra tổng bộ địa phương. Nơi này học đồ toàn bộ nhận ra Phật, dồn dập không mình hành lễ. Hắn lạnh nhạt trực tiếp đi tới một tòa lớn thú lan trước. Thú lan cái khác hồn sư học đồ vội vàng hành lễ. Phật đại nhân. Phật lạnh nhạt gật đầu, nhìn về phía thú lan bên trong, một bóng đen to lớn cuộn mình ở trong bóng tối ngủ. Uy quả à? Một canh giờ trước mới vừa uy quá, ăn ba đầu ngục lợn. Hiện tại vừa ngủ đi. Phật gật gù, thú lan bên trong bỗng nhiên xuất hiện vận động, nhất thời lộ ra một đôi to lớn con mắt màu đỏ. Trong hắc ảnh mặt cự thú mở ra miệng rộng, lộ ra từng cây thật giống lợi kiếm như thế sắc bén tuyết răng trắng cùng trên bờ lưỡi mang theo sức mang rô tiên đầu lưỡi đỏ. Đừng có gấp, hiện tại liền thả ngươi đi ra. Phật vung tay lên, thú lan trên cửa sắt hồn thuật tự động tiêu tan, cửa sắt tự động mở ra. Gào. Theo một tiếng thô cuồng bá đạo tiếng gầm gừ, một đầu thật giống màu xanh lục rực long như thế sinh vật trực tiếp trốn ra. Khổng lồ hình thể trực tiếp để đỉnh phi trên đài đang chuẩn bị cất cánh cao cấp hồn sư học đồ phi hành hồn thú sợ đến nằm rạp trên mặt đất. Lại là Phật đại nhân đầu kia bá đạo tứ túc phi xà. Vị kia cao cấp hồn sư học đồ lắc đầu một cái, nhìn mình hồn thú thở dài một tiếng. Bé ngoan đứng ở một bên cùng Phật đi trước. Con sinh vật này hình thể dài nhỏ như cự mãng, trên người mọc đầy như rồng như thế vải giáp. Dài ra bốn chân lợi chảo thô to mà cực kỳ sắc bén, trên lưng còn dài ra một đôi to lớn màu xanh lục cánh. Nếu như không tính màu xanh lục cánh, nó dáng vẻ cùng Phật trong ấn tượng Trung Quốc long cực kỳ tương tự. To lớn tứ túc phi xà không ngừng gầm thét lên, trực tiếp ở đỉnh phi đài nhấc lên kinh phong, chu vi học đồ sợ đến mặt không có chút máu. Tứ túc phi xà trên người tỏa ra yếu ớt long khí tức để thú lan bên trong phi hành hồn thú từng cái quận mình lên không dám làm bừa. Vị kia cao cấp hồn sư học đồ sắc mặt khó coi, trong cơ thể hắn hồn lực bị tứ túc phi xà khí tức áp chế vận hành chậm chậm. Có thể hàng phục con này tiếp cận trung cấp hồn thú tứ túc phi xà cũng chỉ có chính thức hồn sư. Tứ túc phi xà phát tiết một phen sau, tứ túc phi xà đột nhiên thay đổi trước hạ kỳ, ba khí, bên trong đôi mắt lộ ra một tia cực kỳ nhân cách hóa lấy lòng ánh sáng, túi đầu, ở phần trên người chậm rãi sơ sượng. Cảm thụ đối phương tinh thần bên trong thật giống không muốn xa rời chủ nhân chó con như thế tâm tình, Phật không khỏi cười sờ sờ tứ túc phi xà đầu lâu. Tứ túc phi xà là Phật từng điểm nuôi lớn, từ con non bồi dưỡng dưỡng đến hiện tại dài hơn 10 mét hình thể. Phật không ngừng dùng nghiên cứu chế tạo ra tiến hóa dược tề tiến hóa tứ túc phi xà, mới có hiện tại tứ túc phi xà. Trong lúc quá trình tiêu hao hắn bao nhiêu trải qua cùng tâm huyết, tứ túc phi xà có thể có như bây giờ hình thể chủ yếu quy công cho tiến hóa dược tề. 3 năm qua Phật không có đình chỉ nghiên cứu tiến hóa dược tề. Thông qua thần lần vật thí nghiệm số liệu thu thập, hắn còn lợi dụng bệ gà ạ cự xà bộ tộc làm vật thí nghiệm, không ngừng thay đổi hoàn thiện tiến hóa dược tề. Ở 3 năm qua, tiến hóa dược tề tiến hành rồi mấy trăm lần thay đổi. Hiệu quả càng ngày càng ổn định, tứ túc phi xà chính là ổn định tiến hóa dược tề người sử dụng. Tứ túc phi xà trên người giống quá vảy rồng vảy giáp, cả người cứng rắn như bàn thạch bắp thịt cùng trên người yếu ớt long khí tức chính là tiến hóa dược tề thành quả. Vảy giáp chỉ là biểu hiện bên ngoài, càng quan trọng chính là nội tại. Căn cứ hệ thống thôi diễn tính toán, tiểu bốn đã đánh vỡ tứ túc phi xà giới hạn, trong cơ thể nó cự long huyết thống bị tiến hóa dược tề không ngừng tinh luyện. Tiểu bốn đang hướng bốn chân phi long tiến hóa, mà cái này quá trình tiến hóa là thuận lợi, phỏng chừng nếu không mấy năm nó liền có thể thành công lột xác thành bốn chân phi long. Tiểu bốn, hiện tại mang ta đi hắc quang bí cảnh. Phật nhảy lên tứ túc phi xà phần lưng. Gào. Tứ túc phi xà gầm thét lên, bối trên cánh chấn động mạnh một cái nhanh chóng triển khai, cánh hoàn toàn mở rộng, có tới 10 mét khoảng cách, che kín bầu trời bình thường. Trực tiếp nhấc lên chấn động mãnh liệt cơn lốc, tứ túc phi xà dương cánh bay lên trên không, chớp mắt liền biến mất trên không trung. Đình phi trên đài hồn các học đồ mỗi một lần trải qua tứ túc phi xà cất cánh đều là hãi hùng kết vía. Mỗi một cái học đồ không hề che giấu chút nào trong mắt ước ao cùng nóng trong vẻ. Đây chính là bọn họ tha thiết ước mơ chính thức hồn sư. Tứ túc phi xà tốc độ phi hành, không phải đầu bạc thiết vũ điêu có thể so với. Lấy từ thập tự tinh thần cùng các trang viên khoảng cách làm thí dụ, đầu bạc thiết vũ điêu đầy đủ cần 6 ngày thời gian, mà tứ túc phi xà chỉ dùng 1 ngày 1 đêm liền có thể phi xong. Chương 153, hắc quang bí cảnh. Sau 5 ngày, Phật xuất hiện ở lịch trấn. Lúc này đã là buổi tối, giữa bầu trời treo lơ lửng một vầng minh nguyệt trong sáng, trên đất phô tát ra một tầng nhàn nhạt ngân huy. Từ rừng cây trong khe hở phóng ra các loại dữ tợn màu đen ban ảnh, thật giống các loại hình thù kỳ quái manh thú như thế. Lịch trấn là thập tự tinh thần ở vào hắc quang bí cảnh căn cứ, chuyên môn vì là hắc quang bí cảnh xây lên. To lớn ánh đèn từ lịch trong trấn bắn ra, chiếu vào tứ túc phi xà trên người. Cường quang để tứ túc phi xà con mắt xuất hiện ngắn ngủi mù, này tứ túc phi xà khó chịu gào thét, Phật vô vô tứ túc phi xà để nó yên tĩnh lại. Phật nhanh chóng vỗ một cái bên hông lệnh bài, không trung xuất hiện một đạo hóng ánh thập tự đồ án, bảy ngôi sao càng óng ánh. Lịch trong trấn bộ bay ra một vị hồn sư học đồ. Bái kiến đại nhân, xin mời đại nhân theo ta vào trấn. Hồn sư học đồ cung kính mà hành lễ, tứ túc phi xà khó chịu phun một cái khí, hồn sư học đồ nhất thời sợ đến mặt không có chút máu. Đại nhân, gần nhất mấy tháng quật mộ chi quỷ người càng ngày càng hung hăng, mặt trên giao cho lịch trấn phải tăng cường phòng bị. Hồn sư học đồ mau mau giải thích. Phía trước dẫn đường. Phật gật gật đầu. Hồn sư học đồ vội vàng là hạ xuống lịch trấn, tứ túc phi xà theo sát phía sau rơi xuống trên đất trống. Mang ta tiến vào hắc quang bí cảnh. Xin hỏi đại nhân vật cưới cũng phải đi theo hả? Hồn sư học đồ cẩn thận hỏi. Gào. Tứ túc phi xà trí tuệ rất cao nghe hiểu được hồn sư học đồ trong lời nói ý tứ, lập tức phẫn nộ bước lên trước, to lớn đầu rắn lâm không là căn xuống, sợ đến hồn sư học đồ trực tiếp có quắp ngã xuống đất. Tốt rồi, tiểu bốn, ta sẽ không lưu lại ngươi. Phật bất đắc dĩ sờ sờ tiểu bốn đầu. Tứ túc phi xà thoải mái lung lay đầu, tàn bạo mà nhìn chăm chú hồn sư học đồ một chút. Hồn sư học đồ bò lên, vội vàng nói, đại nhân xin mời đi theo ta, ta hiện tại liền mang ngươi tiến vào bí cảnh chỗ cửa lớn. Lịch trong trấn có rất nhiều hồn sư lui tới, đại đa số là hồn sư học đồ, cũng không có thiếu cưỡi vật cưỡi chính thức hồn sư. Hồn sư học đồ mang theo Phật đi tới một tòa khoảng chừng có cao 10 mét rộng 5 mét thạch môn trước mặt. Thạch môn liền xây dựng ở lịch trấn to lớn nhất trên quảng trường. Từ một mặt có thể nhìn thấy mặt khác, càng như là một đền thờ. Thạch môn trong lúc đó Phật rõ ràng cảm thấy được không gian rung động, một tầng gợn sóng tự trong cửa đá không gian trên sóng lớn đi ra, sau đó gợn sóng trở nên mãnh liệt, một hồn sư mang huyết còn đứt đoạn mất một cánh tay hồn sư từ trong cửa đá khoang ra. Thạch môn hai bên hồn sư học đồ nhìn thấy cái này mang huyết hồn sư lập tức đi tới, đem hắn đỡ lấy. Quật mộ chi quỷ đột nhiên tập kích hắc quang thảo vườn trồng trọt, chúng ta người tổn thất nặng nề, nhanh khiến người ta đi trợ giúp. Cục tay hồn sư dùng thanh âm khàn khàn hô to. Chết tiệt quật mộ chi quỷ, nay đã là lần thứ 3 tấn công hắc quang thảo vườn trồng trọt. Chu vi hồn sư từng cái nghiến răng nghiến lợi, không ít hồn sư trực tiếp chui vào thạch môn rối loạn trong không gian. Vừa đến đã đụng tới chiến sự. Phật khoe miệng nhấc lên cười nhạt ý, điều động tứ túc phi xả tiến vào thạch môn. Thạch môn là một cánh cửa không gian, liên thông hắc quang bí cảnh một chỗ không gian bạc nhược điểm. Tứ túc phi xả xuyên qua thạch môn thì lại như là xuyên qua một tầng màng mỏng, sau đó liền xuất hiện ở một chỗ tối tăm thế giới bên trong. Hắn thân ở một cùng lịch trấn tương tự trong thôn trấn, sau lưng cũng là không gian thạch môn. Chu vi hồn sư vẻ mặt vội vàng chạy đi thôn trấn. Phật ngẩng đầu nhìn thiên, thế giới này bầu trời tối tăm, như là một màu đen bạc tuyên bố che khuất thương khung, tia sáng chỉ là từ bạc tuyên bố trong khe hở bắn vào thế giới này. Phi thường khác với tất cả mọi người, nơi này chính là hắc quang thế giới. Hắc quang thế giới là huyễn hồn đại lục trên một chỗ á không gian, chỗ này á không gian là không người không gian. Trên thực tế rất nhiều cao cấp hồn sư bí cảnh không gian đều là lấy á không gian làm trụ cột trải qua mấy chục năm thậm chí hơn trăm năm, thậm chí càng lâu thời gian phong ấn cải tạo mới đưa một chỗ á không gian cải tạo thành chính mình bí cảnh không gian. Huyễn hồn đại lục trên tồn tại không ít loại này á không gian, phần lớn đều bị hồn sư chiếm cứ. Tượng hắc quang không gian loại này không người không gian đúng là hiếm thấy. Không người á không gian mang ý nghĩa á không gian tồn tại nhiều không gian bạc nhược điểm không có bị cải tạo cùng phong ấn, điều này sẽ đưa đến á không gian tồn tại nhiều tiến vào khẩu. Thập tự tinh thần cùng quật mộ chi quỷ liền nắm giữ hắc quang không gian hai cái lối vào, hơn nữa song phương hiểu ngầm đem hắc quang không gian còn lại bạc nhược điểm cho tìm được đồng thời là tiến hành rồi phong ấn cải tạo. Hơn trăm năm nỗ lực làm cho hắc quang không gian thành thập tự tinh thần cùng quật mộ chi quỷ hai nhà làm chủ. Hắc quang không gian khác với tất cả mọi người địa phương ở chỗ này không gian mỗi giờ mỗi khắc đều đang phát tán ra hắc quang, nơi này đêm đen dài đến 18 giờ. Chỉ có ở Huyễn Hồn Đại Lục Thái Dương quang mãnh liệt nhất một canh giờ, hắc quang không gian mới là ban ngày, 5 giờ tối tăm như hoàng hôn. Phật đi tới lịch trấn thời điểm đã là buổi chiều 3 điểm tả hữu, hắc quang không gian đã sắp muốn hoàn toàn tiến vào hắc ám. Tiểu Bốn ngăn cản một người, ta có lời muốn hỏi. Hắc quang thảo vườn trồng trọt ở phương hướng nào? Phật tu ý nghĩ, tứ túc phi xà bá đạo đem thật dài cổ xoay ngang, trực tiếp đem đường phố ngăn cản giống như vậy, ngăn cản một đại đội hồn sư học đồ. Những này hồn sư học đồ hoảng loạn lùi về sau, có một vẫn tính ổn định tuổi trẻ trên mặt có một chút tàn nhang nữ hồn sư học đồ hướng về phía hành lễ. Đại nhân, hắc quang thảo vườn trồng trọt ở tây bắc phương hướng về, quật mộ chi quỷ người chính đang tập kích hắc quang thảo vườn trồng trọt. Người đi qua chưa? Đi qua. Rất tốt, ngươi theo ta cùng đi. Phật đưa tay dùng hồn lực đem cái này tàn nhang nữ hồn sư kéo lên tứ túc phi xả phần lưng. Tiểu Bốn, tây bắc phương, chúng ta đi. Phật hét một tiếng, tứ túc phi xả như đạn pháo loại trùng trên không trung một đẹp trai chuyển hướng, thẳng đến tây bắc phương. A, tàn nhang nữ hồn sư bị tứ túc phi xả tốc độ dọa sợ, trên người hồn lực cháo không có ra cô trực tiếp bị kình phong thổi tan. Suýt chút nữa bị thổi dưới xà bối. Phật phất tay giúp nàng ngăn trở phong lưu. Cảm tạ đại nhân. Tàn nhang nữ hồn sư nhìn Phật tuấn lãng co hình gò má, nhất thời mặt đỏ bắt đầu ngại ngùng. Nhìn kỹ đường. Phật lạnh nhạt nói. Phật con mắt chuyển biến thành màu xanh lam, vô số số liệu ở trong mắt chạy qua, trong mắt hắn thế giới bị cao tốc số liệu hóa ở hệ thống bên trong bị chế tắc thành địa đồ. Bởi vì hắc quang không gian nhật chiếu thời gian cực nhỏ, thực vật sự quang hợp liền rất thấp, nơi này thực vật có rất ít màu xanh lục. Đại đa số là từ hắc, màu vàng sậm. Xuyên qua một đám lớn núi sông rừng rậm sau, tiến vào bình nguyên khu vực, tầm nhìn lập tức trống trải. Thảo nguyên thành từ màu đen, độ rộng cũng không phải rất rộng, nhưng độ dài đầy đủ trường. Từ núi rừng sau khi liền vẫn kéo dài tới cuối tầm mắt, như là màu tím thảm đỏ như thế phô ở trên mặt đất. Nơi đó chính là chúng ta hắc quang thảo vườn trồng trọt. Tàn nhang hồn sư nữ hải chỉ vào xa xa từ màu đen trên thảo nguyên đặc biệt bắt mắt đen tuyền phương khối. Tứ túc phi xả nhanh chóng lân cận, vô số lít nha lít nhít màu đen tỏa ra vi quang cỏ nhỏ ở trong gió chập chờn. Hắc quang thảo kỳ thực cũng không phải màu đen cỏ nhỏ, nó trên thực tế là một loại tiếp cận trong suốt kỳ lạ thảo loại. Nó có thể hấp thu trong không khí hắc quang sau mới đã biến thành đen tuyền, nó trên thực tế cũng không phát sáng, chỉ là bị hấp thu hắc quang đang phát sáng. Bởi vậy mới được gọi tên hắc quang thảo. Hắc quang thảo là không ít bên trong cao cấp dược tề chuẩn bị dược thảo một trong, giá trị tốt vô cùng. Thập tự tinh thần mới ở hắc quang không gian bên trong đào tạo này một phương to lớn vườn trồng trọt. Phật đứng tứ túc phi xà trên người, nhìn xuống hắc quang thảo vườn trồng trọt, hắn đã thấy vườn trồng trọt trung tâm cùng biên giới vị trí liều lĩnh lượng lớn yên vụ. Từng đạo hồn lực gợn sóng phản ứng xuất hiện ở số liệu trên bản đồ, nhanh chóng tìm tới hồn lực gợn sóng mãnh liệt nhất chiến trường. Đi, chúng ta xuống. Tứ túc phi xà đột nhiên túi người xung kích hướng về phật vị trí chỉ định. Dưới phương hơn 10 hồn sư ở giao chiến, thập tự tinh thần hồn sư ở hạ phong, khổ sở chống đỡ lấy. Mà quật mộ chi quỷ hồn sư lực công kích càng ngày càng mãnh liệt, bọn họ tuyệt đối chống đỡ không được thời gian bao lâu. Nhất định phải kiên trì lên, lập tức liền sẽ có người đến trợ giúp chúng ta. Thập tự tinh thần hồn sư bên trong ông lão hồn sư khổ sở chống một mặt hình bầu dục quang thuẫn, đem còn lại hồn sư cho quang thuẫn đưa vào hồn lực ngăn trở quật mộ chi quỷ công kích. Quật mộ chi quỷ hồn sư bên trong một cái đầu trên bị băng vải cuốn lấy. Lộ ra một con mắt kỳ quái hồn sư, hắn trước người xuất hiện một màu đen bắt giác hồn văn, một luồng mạnh mẽ phụ năng lượng hồn lực ở hồn văn trên nhanh chóng hội tụ thành một viên màu đen thỏa viên trụ trạng giống như đạn pháo hồn thuật. Hắn đột nhiên vất tay, màu đen đạn pháo bạo bắn ra. Quỷ hoán đạn. Mạnh mẽ hồn lực gợn sóng, xẹt qua không khí đều có chút vi vi vặn vẹo lên, ở trong không khí lưu lại một đạo hình cung công kích quỹ đạo, có thêm một đạo hồn lực đạn chặn lại, ở hình quang tuấn trên nổ tung. Chương 154, rối loạn đêm đen. Âm ầm vang lớn, hình quang tuấn bị nổ nát tan, nổ tung hắc khí đem thập tự tinh thần hồn sư nhấn chìm. Thập tự tinh thần hồn sư mau mau vung vẩy hai tay mang ra hồn lực hình thành kình phong đem hắc khí thổi đi. Chỉ bất quá bọn hắn đã chịu đến phụ năng lượng xâm nhiễm, từng cái sắc mặt hiện ra hắc khó coi, phụ năng lượng ở trong người chuyển động lọt lên, trên người hồn lực gợn sóng trở nên không ổn định. Trên, đem bọn họ toàn bộ giết chết, sau đó nhanh chóng rút đi. Băng vải nam khàn khàn tiếng nói cực kỳ khó nghe, trên người phụ sóng năng lượng càng mãnh liệt, trong thân thể của hắn mơ hồ có ác quỷ kêu khóc âm thanh. Trên người phụ năng lượng từ trong cơ thể bắn nhanh ra để hắn hóa thành một dữ tợn ác quỷ đánh về phía thập tự tinh thần hồn sư. Quật mộ chi quỷ còn lại hồn sư dồn dập ra tay toàn lực, các loại phụ năng lượng xạ tuyến phá không mà đi. Kéo bọn họ, tiếp tục tranh thủ thời gian. Lão niên hồn sư sắc mặt đỏ lên, hai tay tạo ra hình quang thuẫn, trong cơ thể hồn lực nhanh chóng trôi qua. Dữ tợn ác quỷ cười gần mở ra dài một mét quỷ trảo từ giữa không trung xé rơi xuống, thậm chí trên không trung lưu lại năm đạo rõ ràng vết cào. Hình quang thuẫn lần thứ hai bị bạo lực xé nát. Từng đạo phụ năng lượng xạ tuyến đánh nát còn lại hồn sư phòng ngự hồn thuật, phụ năng lượng ở bên trong cơ thể của bọn họ bạo động, từng cái hồn lực bị tiêu giảm điểm giới hạn. Ác quỷ hai chảo đụng chạm đến lão niên hồn sư thân thể, lão niên hồn sư con mắt đỏ chót, trên mặt lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt. Một luồng mãnh liệt màu xanh lục cuồng phong đột nhiên từ một bên đụng vào ác quỷ trên người, ác quỷ bị này cố màu xanh lục cuồng phong trực tiếp thổi tan lộ ra bên trong băng vải nam. Băng vải nam thất kinh đẩy lên màu đen màng ánh sáng ngăn trở lục gió, ánh mắt của hắn rơi vào trên hai tay, ống tay áo bị lục gió cắt, từng cái bé nhỏ vết thương hiện ra từ màu đen. Hai cánh tay của hắn trở nên không linh hoạt lắm. Có độc. Gào a. Từ trên bầu trời đột nhiên truyền đến một đạo bá đạo hung ác tiếng gầm gừ. Một thân ảnh khổng lồ che kín bầu trời. Song phương đều bị cái này khổng lồ sinh vật đè ép. Tứ Túc Phi Xà, vị này chính là Phật đại nhân. Lão niên hồn sư cưỡng chế trong cơ thể táo bạo phụ năng lượng, kinh hỉ nhìn không trung bá đạo cực kỳ Tứ Túc Phi Xà, còn có đứng thẳng ở Tứ Túc Phi Xà phần lưng kiên cường bóng người. Lão niên hồn sư chưa từng thấy Phật bản người, trong 3 năm Phật đầy đủ biết điều, rất ít người gặp hắn. Nhưng Tứ Túc Phi Xà đại danh để Phật ở thập tự tinh thần bên trong hơi có chút tiếng tăm. Hả? Cao cấp hồn sư học đồ, đáng tiếc, không phải chính thức hồn sư. Một nghe tới phi thường trẻ tuổi thanh âm bình tĩnh từ Tứ Túc Phi Xà bối trên vang lên, lập tức một luồng mạnh mẽ hồn lực gợn sóng ầm ầm giáng lâm toàn trường. Phía dưới song phương hồn sư nhất thời liền cảm giác một luồng to lớn sóng biển phả vào mặt. Nguồn sức mạnh này là khổng lồ như thế, hầu như không tha cho bọn họ phản kháng. Chính thức hồn sư lui lại. Băng vải nam sắc mặt sợ hãi, trong cơ thể phụ năng lượng hết mức buôn trào ra hóa thành một đạo hắc quang, cũng không quay đầu lại hướng về xa xa kích bắn ra. Đến rồi cũng đừng đi rồi đi. Tứ Túc Phi Xà trên người xuất hiện một đạo ánh bạc, này lóe lên ánh bạc chính là biến mất. Hư không đều mơ hồ bắt đầu dập dờn, lưu lại một cái nhỏ hẹp dấu vết. A, một tiếng hét thảm, hắc quang bị ánh bạc bắn trúng, ầm một tiếng băng vải nam từ hắc quang bên trong đi ra ngoài, một cái to bằng cánh tay màu bạc kim loại côn tinh chuẩn xuyên đâm xuyên đầu của hắn, óc đi kèm huyết dịch theo kim loại côn chạy xuôi hạ xuống. Đột nhiên sợ hãi một màn lệnh quật mộ chi quỷ hồn sư tê cả da đầu, bọn họ còn chưa kịp động tác, từng cây kim loại châm xuất hiện ở tại bọn hắn trước mắt, trơ mắt nhìn mình bị bắn thủng đầu. Thập tự tinh thần hồn sư trợn mắt ngoác mồm nhìn thẳng tắp ngã xuống thi thể. Hoàn toàn không có sức lực chống đỡ lại, ở chính thức hồn sư trước mặt, chúng ta những học đồ này nhược không thể nói. Phật đại nhân, quá mạnh mẽ. Lão niên hồn sư vừa là than thở lại là thất lạc. Phật liếc nhìn trên người quan bài, đây là tổng bộ phát ghi chép bài hội đem Phật đánh giết đối phương hồn sư cảnh tượng ghi chép xuống, để ngày sau thanh điểm cống hiến điểm. Giúp ta đem bọn họ trên người gì đó thu thập lên. Phật đối dưới phương lão niên hồn sư nói rằng. Vâng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Lão niên hồn sư mau mau trả lời. Phật gật gù, phất tay đem tàn nhang nữ hồn sư đưa xuống đi, sau đó vô tiểu bốn. Đi thôi, đi cái kế tiếp địa điểm. Tứ Túc Phi Xà đập cánh bay về phía một cái khác chiến đấu điểm, đối phương không có chính thức hồn sư ở đây. Quật mộ chi quỷ hồn sư đối Phật hoàn toàn không gặp nguy hiểm, dễ dàng liền đem còn lại 5 cái chiến đấu điểm thanh lý xong xuôi. Mỗi một trường đều là mười mấy giây kết thúc, coi như là học đồ cực hạn hồn sư ở Phật trước mặt cũng đi không được 10 chiêu. Tứ Túc Phi Xà hạ xuống hắc quang thảo vườn trồng trọt trung ương giản dị quần thể kiến trúc bên trong, Phật từ Tứ Túc Phi Xà trên nhảy xuống. Chu vi hồn sư dồn dập hành lễ. Đại nhân, đây là đoạt lại tới hải tem. Lão niên hồn sư mau tới trước giao cho Phật một cái bao. Phật gật gù đem bao vây nhận lấy, hắn tin tưởng đối phương tuyệt đối không dám lừa gạt chính mình. Ta hỏi ngươi hắc quang bí cảnh cạnh tranh kịch liệt nhất chính là nơi nào? Phật hỏi. Hắc quang khe nước lớn
là hắc quang bí cảnh nơi thần bí nhất, nơi đó là hắc quang trùng nơi sản xuất. Cạnh tranh nguyên lai liền rất kịch liệt, mà hiện tại chúng ta cùng quật mộ chi quỷ chính thức hồn sư đều ở nơi đó lẫn nhau săn giết. 2 năm qua song phương mỗi người có vượt qua 10 vị chính thức hồn sư ngã xuống. Tương đương khốc liệt. Lão niên hồn sư trả lời. Cùng Phật lường trước như thế. Hắc quang khe nước lớn là hắc quang bí cảnh quan trọng nhất hắc quang trùng nơi sản xuất. Mà hắc quang trùng có thể tăng lên hồn sư thiên phú, đối một hồn sư thế lực mà nói có không hề tầm thường ý nghĩa trọng yếu. Song phương quan hệ đối địch sau,
hắc quang khe nứt lớn trở nên càng trọng yếu hơn, vì cướp giật hắc quang trùng, song phương nhất định sẽ phái lượng lớn hồn sư tiến vào hắc quang khe nứt lớn. Hắn chiến đấu điểm hồn sư dồn dập chạy tới kiến trúc khu đem phần chiến lợi phẩm giao cho phần sau, phần cưỡi tứ túc phi xả hướng về hắc quang khe nứt lớn phương hướng bay đi. Một cái có tới hơn vạn mễ màu đen khe nứt hầu như xuyên qua hắc quang bí cảnh, này điều màu đen khe nứt thời khắc phun ra mười mấy trượng hắc quang, cực kỳ đồ sộ. Lúc này thiên triệt để đêm đen đến, Phật cao mày cảm thụ bên người hắc quang. Ta hồn lực còn đúng là bị áp chế, hồn lực từ trường cũng biến thành rối loạn. Chuẩn bị đến hắc quang bí cảnh trước hắn liền đối hắc quang bí cảnh làm tỉ mỉ điều tra, hắc quang bí cảnh tối chỗ đặc thù chính là ở hắc quang bí cảnh một khi là tiến vào đêm đen trạng thái, hồn sư hồn lực hội thu được trình độ lớn nhất quấy rầy, hồn lực cũng hội được tới trình độ nhất định áp chế. Trong đêm đen tra xét loại hồn thuật chịu đến trình độ lớn nhất áp chế, cũng bởi vì đêm đen từ trường nguyên nhân trong đêm đen bố trí hồn thuật cạm bẫy cũng bởi vì hồn lực rối loạn mà khó có thể bị sớm phát hiện. Vì lẽ đó ở đêm đen trạng thái truy kích đối thủ là tối không khôn ngoan lựa chọn. Vì lẽ đó một khi tiến vào đêm đen trạng thái, hồn sư môn đều sẽ trở lại địa chỉ an tâm chờ đợi dài lâu đêm đen quá khứ. Đương nhiên, đêm đen cũng là bóng tối lưu phái hồn sư tốt nhất chiến đấu hoàn cảnh, ở tại hắn hồn sư lúc nghỉ ngơi, bóng tối lưu phái hồn sư cũng hoặc là loại này am hiểu đêm đen hành động hồn sư cũng hoặc là một số gan lớn hồn sư hội lấy tập kích hành động. Tập kích một khi thất bại bọn họ có thể lập tức trốn vào trong đêm tối, hơn nữa trước đó chuẩn bị hồn thuật cả mấy, chạy trốn thành công xác suất sẽ đạt tới 8 phần 10 trở lên. Hệ thống, đo lường nguyên nhân. Hắc quang bên trong thì có ức chế cùng rối loạn hồn lực đặc thù từ trường, nằm ở hắc quang từ trường bên trong, ký chủ hồn lực hội được tới trình độ nhất định áp chế. Áp chế trình độ là một thành. Cấp thấp tra xét loại hồn thuật diện tích che phủ tích 1m, trung cấp tra xét loại hồn sư diện tích che phủ tích 10m. Phần thử nghiệm triển khai hồn lực, thế nhưng hồn lực thu được rối loạn từ trường quấy rầy dĩ nhiên không cách nào mở rộng đến càng xa hơn khoảng cách. Hệ thống quét hình năng lực cũng bởi vì rối loạn từ trường nguyện ý, quét hình diện tích thu nhỏ lại một nửa. Trong tay hắn xuất hiện một khối nổ tung hồn văn, một viên hỏa cầu ở trong lòng bàn tay ngưng tụ, phần nhíu mày. Hồn thuật ngưng tụ tốc độ hạ thấp nhiều gấp đôi, hắn hất tay đem nổ tung hỏa cầu ném đi, nổ tung hỏa cầu ở cách đó không xa trên một cái cây nổ tung. Hồn lực rối loạn thật lợi hại, hệ thống nói cho ta đáp án. Thu được rối loạn từ trường quấy rầy, hồn thuật ngưng tụ tốc độ xuống hàng một lần. Hồn thuật sai lệch suất 20%. Chỉ số đã ghi chép, có thể tiến hành đính chính. Hồn thuật ngưng tụ tốc độ thu được quấy rầy, có thể ngăn cách rối loạn từ trường tiến hành tránh khỏi. Mà sai lệch suất có thể thông qua hệ thống đính chính hồn thuật quỹ đạo giải quyết. Tính được hắn ở hắc quang hoàn cảnh bị áp chế trình độ xa tiểu với hắn hồn sư. Chương 155, san giết 1. Tử vong mỏ kim loại mạch khai thác vấn đề giao cho tử linh cự nhân bọn hắn là chọn đúng, tử linh cự nhân thân hình khổng lồ là khai thác khoáng mạch một tay hảo thủ, từ bọn hắn khai thác khoáng thạch kim loại lại từ cự hình xương thú vận chuyển. Liền có thể đem tử vong kim loại vận chuyển về dưới mặt đất đại điện. Phần tạm thời đem thứ 10 vòng mang thanh lý công việc giao cho Unos bọn người, có 3 vị chính thức hồn sư phụ trách, thanh lý công tác hội vững bước tiến hành. Hệ thống thôi diễn kết thúc, dị không gian tọa độ thôi diễn kết thúc, dị không gian tọa độ cùng nguyên bản dị không gian tọa độ sai sót suất 40. Hệ thống báo cáo dị không gian tọa độ thôi diễn kết quả. 40% sai sót để Phật kinh ngạc. Vì sao lại có như thế lớn sai sót suất? Dị không gian tọa độ không chọn vẹn trình độ mặc dù không lớn, nhưng là tại nhỏ bé sai sót đều sẽ tạo thành dị không gian vị trí phạm sai lầm. 40% sai sót đã là thôi diễn kết quả tốt nhất. Hệ thống thành thật trả lời. Nên không gian tọa độ không nhất định là lúc đầu không gian tọa độ, có lẽ nó là một không gian khác tọa độ, túc chủ có thể nếm thử dùng dị không gian triệu hoán hồn văn tiến hành triệu hoán. Phật gật gật đầu, trước mắt cũng chỉ có thể như thế. Phật trong phòng thí nghiệm, từ phía trên vách tường lấy hồn lực màng ra cố, Phật ở chỗ này chuẩn bị nếm thử không gian triệu hoán. Hình lục giác dị không gian triệu hoán hồn văn trên không trung mở ra, hình lục giác bên ngoài xuất hiện một cái vòng sáng dọc theo từng cái hình bán nguyện tiêu ký. Phân dung hồn lực ở trong đó một cái hình bán nguyệt bên trên đưa vào không gian tọa độ, sau đó thôi động dị không gian triệu hoán hồn văn. Cả khối hồn văn chuyển động, nhanh chóng hóa thành một cái xoay tròn lỗ đen. Không bao lâu trong lỗ đen bay ra một cái màu xanh đen đuôi dài chim bên trên tán phát lấy cũng không quá cường liệt cùng loại hồn lực ba động, chỉ là cô ba động này quá tà ác, cùng vực sâu năng lượng rất tương tự. Nhưng là ba động biên độ quá thấp, ngay cả hồn thú đều không phải là. Cái này xanh đen đuôi dài chim đi vào thế giới mới rất hiếu kỳ, vây quanh phật đảo quanh. Chỉ là một con phổ thông dã thú sao? Phật có chút thất vọng. Hắn tiện tay đem màu xanh đen đuôi dài chim đánh bất tỉnh quá khứ, đưa nó giải phẫu. Hệ thống đem màu xanh đen đuôi dài chim thân thể cấu tạo toàn bộ ghi chép lại. Trên người nó có năng lượng ba động nói rõ nó vị trí thế giới là một cái năng lượng dư thừa thế giới, cái này vừa vặn nói rõ thế giới đấy có người tu hành khả năng cực lớn. Kế tiếp mấy lần triệu hoán đã chứng minh cái này suy luận, hắn tử nên không gian bên trong triệu hoán ra một đầu lông cứng lợn rừng, trên thân ba động tà ác năng lượng càng cường liệt, đây là một đầu cùng loại với cấp thấp hồn thú dị không gian dã thú. Tiếp xuống phải thu hoạch lông cứng lợn rừng phương thức công kích, nó là trực tiếp dùng tà ác năng lượng phóng xuất ra cùng loại hồn thuật phương thức công kích. Cuối cùng giải phẫu đầu này lông cứng lợn rừng, phát hiện lông cứng lợn rừng thân thể từng cái khí quan đều chứa nồng độ khác nhau tà ác năng lượng, cô năng lượng này tựa như là bẩm sinh đồng dạng. Hắn đối thế giới kia tò mò, sau đó phải mỗi ngày đều tiến hành 10 lần triệu hoán, đáng tiếc chỉ có một lần triệu hoán đến một đầu cấp thấp hồn thú, còn lại đều là phổ thông dã thú. Đây chính là dị không gian triệu hoán hồn văn tệ nạn, ngẫu nhiên triệu hoán đã bao hàm cực lớn sự không chắc chắn. Mà giải quyết loại này ngẫu nhiên triệu hoán tệ nạn nói đơn giản cũng đơn giản,
chỉ cần để dị không gian sinh vật chủ động đang triệu hoán hồn văn bên trên lưu lại linh hồn của nó khí tức, về sau liền có thể đặc biệt triệu hoán cái này sinh vật. Nhưng như thế nào cùng dị không gian sinh vật bắt được liên lạc mới là chuyện khó khăn nhất tình. Ngốc nhất biện pháp chính là một mực triệu hoán, nói không chừng liền có thể triệu hoán đến một con sinh vật hùng mạnh, đồng thời nguyện ý cùng ngươi đạt thành triệu hoán khế ước. Hiến tế tế đàn, nghe nói loại này tế đàn có thể câu thông dị không gian. Phật từ tin tức trong kho tìm tới phương pháp giải quyết, một loại có thể câu thông dị không gian hiến tế tế đàn. Hiến tế tế đàn là tà ác hồn khí, bình thường là sa đọa hồn sư dùng này tế đàn hiến tế đại lượng tế phẩm từ dị không gian sinh vật tà ác trong tay đổi lấy lực lượng. Hắn vốn là muốn thông qua thập tự tinh thần thu hoạch được hiến tế tế đàn manh mối, nhưng ngẫm lại phủ định. Loại này hiến tế tế đàn là cấm kỵ vật phẩm, bên ngoài là tuyệt đối không cho phép xuất hiện. Nếu như thập tự tinh thần truy cứu xuống tới, sẽ cho Phật mang đến phiền toái không cần thiết. Sau đó hắn nhớ tới mình một thân phận khác, hắn vẫn là cuồng nhiệt kim loại tổ chức thành viên. Phật kích phát thông tin khối kim khí bên trên cho thấy một cái màn sáng bên trên công cộng khu vực vị trí cho thấy cuồng nhiệt kim loại các thành viên phát xuống nhiệm vụ. Phật còn chứng kiến một cái kim loại hồn văn trao đổi nhiệm vụ, đối phó nắm giữ dung hợp kim loại phương pháp. Nhưng là đằng sau đánh dấu phương vị tại đây ngươi nghĩ, nơi đó không sai biệt lắm sắp đến bị bộ kẹ biển, khoảng cách quá xa. Còn có tổ đội thăm dò nhiệm vụ, các loại nhiệm vụ có phần tạp. Phật lật xem xong nhiệm vụ về sau, lấy ra một khối hồn tinh, để vào cuồng nhiệt kim loại lô khảm vị trí, hồn tinh trong nháy mắt bị hấp thu. Phật tuần thuộc tại công cộng khu vực ban bố một cái nhiệm vụ. Một khối hồn tinh nhiệm vụ của hắn tin tức sẽ truyền lại đến Long Viêm Vương quốc cảnh nội cuồng nhiệt kim loại thành viên trong tay. Hiến tế tế đàn manh mối nhiệm vụ ban thưởng là đầy đủ linh hồn. Ngày thứ 2 thời điểm, thông tin khối kim khí liền truyền đến tin tức. Truyền tin của hắn kim loại bên trên xuất hiện một người xa lạ cú vọ giọng nói tin tức. Xin hỏi là kim loại khô lâu vương sao? Trong tay của ta có hiến tế tế đàn manh mối. Nếu có cần xin cùng ta liên hệ. Thông tin tốn hao hồn tinh để cho người gánh chịu. Phật tuyên bố nhiệm vụ là dùng chính là kim loại khô lâu vương cái tên giả này. Phật càng là bất đắc dĩ, nhiệm vụ phương gánh chịu thông tin phí là cuồng nhiệt kim loại quý củ, điểm này Phật là rõ ràng điệp. Đau lòng lại dùng một khối hồn tinh cùng cú vọ bắt được liên lạc. Ta là kim loại khô lâu vương, thông tin phí ta sẽ gánh chịu. Ta cần trong tay ngươi hiến tế tế đàn manh mối. Vị trí của ta tại Lãnh Lĩnh, mời nói cho ta như thế nào ngươi cùng liên hệ. Mỗi qua 3 phút lại xuất hiện cú vọ tin tức. Chúng ta tại Tây Nam hành tỉnh cùng Đông Bắc hành tỉnh giao tiếp thành Hạt Lọt thành gặp mặt, địa chỉ là Hạt Lọt thành đêm ngữ tử quán, ta sẽ mặc một bộ áo bào đen, ống tay áo bên trên thêu lên một cái màu lam hắc tiêu chim đồ án. Nếu như có thể xin đem thông tin phí cũng hối đoái thành tương ứng linh hồn. Tốt, ta chậm nhất 7 ngày sau sẽ đến Hạt Lọt thành, đầu này tin tức không cần hồi phục. Phần để hệ thống tính toán đầu bạc sắt vũ điêu thời gian phi hành, đại khái cần chừng 7 ngày. Phật thu hồi thông tin khối kim khí, sau đó thu thập một chút lập tức chuẩn bị xuất phát tiến về Hạt Lộc Thành. 7 ngày qua đi, đầu bạc sắt Vũ Điêu trải qua lặn lội đường xa rốt cục đổi tới Hạt Lộc Thành. Đương đầu bạc sắt Vũ Điêu xuất hiện tại Hạt Lộc Thành không chung lúc, một cá thể hình 2 mét ưng hình hồn thú từ chỗ cửa thành lên không ngăn tại đầu bạc sắt Vũ Điêu trước mặt. Hạt Lộc trên thành không cấm chỉ phi hành, xin hàng rơi xuống phía dưới thu cột. Ưng hình hồn thú bên trên đứng thẳng kỵ sĩ chắp tay nói. Đầu bạc sắt Vũ Điêu ngồi lấy một cái tóc đen trung niên nam nhân. Hắn thản nhiên nói, "Dẫn đường." Ưng hình hồn thú quay đầu hướng phía cửa thành cách đó không xa một chỗ to lớn quảng trường rơi xuống, đầu bạc sắt Vũ Điêu cũng theo đó rơi xuống đất. Trung niên nam nhân xoay người mà xuống, nhìn quảng trường hai bên có hai cái to lớn sắt lều, sắt trong dạng bị phân chia ra từng cái thu cột. Rất nhiều thu cột bên trong đều đặt lấy các loại hồn thú. Trung niên nam nhân chính là dễ giả sau thật, như thế cách ăn mặc cũng là tranh thai mắt của người. Trên quảng trường lập tức có 3-4 người hầu vội vã chạy tới, "Hồn sư đại nhân, xin hỏi phải trang gửi lại hồn thú?" "Ân, đầu này đầu bạc sắt Vũ Điêu gửi ở ngươi nơi này. Dùng thức ăn tốt nhất chiêu đãi nó." Phật bình tĩnh nói, sau đó từ trong tay áo lấy ra một chồng kim phiếu. Người hầu cung kính tiếp nhận, "Đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ toàn tâm toàn lực chiếu cố tốt ngài tọa kỵ." Phật gật gật đầu, tự mình đem đầu bạc sắt Vũ Điêu đưa vào một chỗ rộng rãi thú cột bên trong. Tại một cái khác người hầu chỉ dẫn hạ ra quảng trường bên ngoài liền có xe ngựa chờ, ngồi xe ngựa liền đến đêm ngựa tử quán. Ở trên xe ngựa hắn hướng xa phu nghe ngóng đêm ngựa tử quán, cái này đêm ngựa tử quán là các hồn sư hưu nhàn cùng giao lưu nơi trốn, không tiếp đãi không phải hồn sư khách nhân. Đêm ngữ tiểu quán ở vào Hạt Lọt thành thị khu phồn hoa bên trong, nhưng lại tại nội thành bên trong giả kiến trúc bên trong, nó bên cạnh một cái khác con đường chính là Hạt Lọt thành khu vực phồn hoa nhất. Xe ngựa rất nhanh đến đêm ngữ tiểu quán bên ngoài nhìn rất phổ thông, cùng dây leo thôn tiểu quán đều không nhiều lắm khác biệt, một khối hơi có chút niên đại bảng hiệu treo ở cổng. Nếu như không phải bảng hiệu bên trên yếu ớt hồn lực ba động, Phật thật không tin nơi này là đêm ngữ tiểu quán. Phật tiện tay cho Sa Phu một khối kim tệ. Tại Sa Phu liên tục cảm kích âm thanh bên trong, Phật tiến vào đêm ngữ tiểu quán. Chương 156 San giết hai. Đưa vào. Phần sau lưng xuất hiện hình nửa vòng tròn vặn vẹo không gian, che ngập bầu trời hạ xuống xanh sẫm mũi tên lạc đang vặn vẹo không gian trên bị vặn vẹo lực lượng một quyển vặn vẹo thành màu xanh sẫm sương mù dày đang vặn vẹo trong không gian chuyển động, khoảnh khắc trong suốt vặn vẹo không gian thành xoay tròn màu xanh sẫm mang. Còn lại mũi tên rơi xuống đất lần thứ hai nổ tung hình thành màu xanh sẫm sương mù dày khuyết tán ra, phần trên người hồn lực bay khắp đem màu xanh sẫm sương mù dày thổi tan. Cùng lúc đó, hắn một bước ra đi trong nháy mắt xuất hiện ở mặt nạ hồn sư trước mặt, một cái nóng bỏng kim loại dung dịch từ trong cơ thể hắn bạo lao ra. Khủng bố nhiệt độ cao lệnh mặt nạ hồn sư hơi thay đổi sắc mặt, ống tay áo của hắn cổ động, dường như bên trong có gió thổi lên, vô số mặt quỷ từ trong ống tay áo bay ra. Cũng là hình thành mặt quỷ lưu cùng kim loại dung dịch đụng vào nhau, mặt quỷ há mồm nuốt chửng kim loại dung dịch, có điều kim loại dung dịch nhiệt độ cao trực tiếp đem mặt quỷ bốc hơi lên. Mặt quỷ trong nháy mắt bị xung kích tán loạn, mặt nạ hồn sư hai tay trước ngưng, không trung xuất hiện một to lớn mặt quỷ hồn văn bên trong một tòa thật to bia mộ rơi xuống che ở kim loại dung dịch trước mặt. Trên mộ bia bốc cháy lên rất nhiều máu sắc hỏa diễm lan tràn đến trên không, hầu như đem chúng quanh đây một vùng không gian đều nhuộm thành huyết sắc. Kim loại dung dịch đánh vào huyết diễm trên tiêu đâm xuyên huyết diễm, đánh vào trên mộ bia, kim loại dung dịch hầu như là trong nháy mắt bị làm lạnh. Quật mộ chi quỷ bảng hiệu hồn thuật, công phòng một thể đảo mộ giả bia mộ. Phật hít mắt, đối cái này hồn thuật hắn nhưng là sớm có nghe thấy. Phật cũng không có liền như vậy bỏ qua, hắn nhanh chóng xuyên qua bia mộ, giơ tay chính là một vòng vặn mèo không gian đem mặt nạ hồn sư nắm lấy, theo hồn lực phát ra, mặt nạ hồn sư thân thể xuất hiện vặn mèo. Mặt nạ hồn sư trên người xuất hiện một tấm mặt quỷ, này mặt quỷ một cái đem không gian cắn nát, mặt nạ hồn sư khinh xảo từ chỗ hổng nhảy ra vặn mèo không gian, thân hình của hắn về phía sau liên tục lui về phía sau biến mất ở tối tăm tia sáng bên trong. Hệ thống đo lường mục tiêu. Phật đứng thẳng ở tại chỗ bất động, năng lực nhận biết tăng lên tới trình độ lớn nhất. Ước là hơn 10 phút hệ thống cũng không có phát hiện tung tích của đối phương sau, Phật cho rằng được đối phương hẳn là rời đi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một lùi tới tứ túc phi xà bên người, chặt đứt tứ túc phi xà trên người cây mây. Tứ túc phi xà thô bạo đem còn lại cây mây kéo đứt, tức giận phi thường không ngừng rít gào. Được rồi tiểu bốn, không muốn đưa tới càng nhiều kẻ địch. Phật quát lạnh. Tứ túc phi xà lúc này câm miệng, bốn cái chân mềm nhũn ngã quỵ ở mặt đất, nhe răng trợn mắt cố nén thống khổ trên người, bé ngoan dùng đầu lưỡi lớn liếm láp vết thương trên người. Phật cầm lấy một cái cây mây, nhìn gãy vỡ nơi chảy ra lục chấp. May là không phải kịch độc đẳng, là gây tê đẳng, có siêu cường gây tê năng lực, chẳng trách có thể để tiểu bốn không có tinh khí. Phật lấy ra mười mấy bình dược tề, đem những chất thuốc này đổ vào tứ túc phi xà trong miệng. Cũng không lâu lắm, dược hiệu phát huy hiệu rõ tác dụng, tứ túc phi xà chính là khôi phục khí lực, mang theo Phật dịch cùng bay khỏi nơi đây. Trong đêm tối tứ túc phi xà cũng không dám phi đến quá nhanh, bay ra khe nước lớn một khoảng cách sau, không trùng chuyển đến tiếng rít. Phật cảnh giác lên. Hắc dược thú, hắc quang bí cảnh nguyên trụ hồn thú. Phật xuyên thấu qua tối tăm tia sáng nhìn thấy tiếng rít đầu nguồn, đó là từng con toàn thân đen kịt màu đen dược thú, hình thể tự hình người, mọc ra một đôi rộng lớn cánh rơi. Con mắt màu đỏ ngòm đầy dây như dã thú thô bạo. Hắc dược thú là ban đêm hoạt động sinh vật, mỗi đến hắc quang bí cảnh triệt để đêm đen khi đến chính là hắc dược thú hoạt động thời gian, chúng nó kết bè kết lũ. Có lúc thậm chí sẽ xuất hiện hàng vạn con đồng thời hành động hắc dược bầy thú. Toàn bộ hắc quang bí cảnh bầu trời đều có hắc dược thú bóng người. Thập tự tinh thần cùng quật mộ chi quỷ căn cứ ở đêm đen đều sẽ mở ra ẩn dấu hồn thuật, sợ bị hắc dược thú phát hiện. Trên người bọn họ tự mang rối loạn năng lượng trường. Số liệu trên màn ảnh xuất hiện hắc dược thú quanh thân có phi thường rối loạn từ trường, bởi vì cùng đêm đen rối loạn trường có chỗ bất đồng mà có thể lộ ra đi ra. Nghe nói thập tự tinh thần cao cấp hồn sư lợi dụng hắc dược thú hắc hoạch chế ra một loại rối loạn trường bom, có thể sản sinh tương tự hắc quang bí cảnh bên trong rối loạn trường, cùng năng lượng rung động bom có tương tự công năng. Phật thầm nghĩ thì hắc dược bầy thú khởi sướng xung kích, chúng nó há mồm đem tối tăm tia sáng cắn nuốt mất. Quang thạch dọi sáng 10 mét tối tăm không gian bị trong nháy mắt thu nhỏ lại đến 2 mét, Phật đã có thể cảm nhận được hắc dược bầy thú tiếng hít thở. Phật bên trong thân thể chui ra từng viên một to bằng đầu tương kim loại dịch đoàn, kim loại đoàn hướng ra phía ngoài nô ra thành to bằng ngón tay ngân châm. Lít nha lít nhít ngân châm trải rộng ở Phật chu vi. Ở hắc dược bầy thú nhào tới trong nháy mắt, những ngân châm này trên không trung hóa thành ánh bạc biến mất. Sau đó chính là từng tiếng thống khổ rên rỉ, từng con hắc dược bầy thú từ không trung rơi rụng. Phật cao mày, trong tay xuất hiện chiến cung cùng bao đựng tên, hắn đem bao đựng tên bối đến phía sau, thông thạo mà cực nhanh lấy ra năm chi mũi tên. Dễ dàng cầm trong tay chiến cung kéo đến mãn viên, năm chi mũi tên vèo xuyên không mà đi, ở mấy mét bên ngoài nổ tung ra một đoàn đố lửa, rọi sáng mấy chục mét không gian, đồng thời Phật cũng nhìn rõ ràng tình huống xung quanh. Năm đám hỏa diễm bao vây hắc dược thú như là năm cái lưu tinh rơi xuống mặt đất. Phật xem rõ ràng, mấy trăm con hắc dược thú lít nha lít nhít Phật cho bảo chọn. Hắc dược thú không có bởi vì đồng bạn tử vong mà rút lui, ngược lại càng là gây nên sự tức giận của bọn nó, cùng nhau tiến lên thì Phật cũng cảm nhận được áp lực. May là chỉ là cấp thấp hắc dược thú. Từng khối hỏa hồng hồn văn ở Phật không gian xung quanh xuất hiện, nhanh chóng hóa thành một đoàn đoàn nổ tung hỏa cầu. Chít chít. Hắc dược thú gầm thét lên, từ trong miệng không ngừng phun ra trước màu đen quang đạn, những này hắc quang ngưng tụ thành bom thật giống dài ra con mắt như thế, trên không trung xẹt qua quỷ dị đường cong, tinh chuẩn địa chặn đứng nổ tung hỏa cầu. Ầm. 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 Nổ tung hỏa cầu bị hắc quang đạn bắn trúng, trong nháy mắt nổ tung ra một đoàn đoàn đốm lửa. Hắc quang đạn bên trong tồn tại rối loạn năng lượng trường, để nổ tung hỏa cầu bên trong mất đi cân bằng mà nổ tung. Phần số liệu trên màn ảnh thấy rõ ràng nổ tung hỏa cầu nổ tung quá trình, nổ tung hỏa cầu cũng không phải là bị bởi vì va chạm nổ tung mà là hắc quang đạn trên rối loạn năng lượng trường khiến cho nổ tung hỏa cầu bên trong năng lượng mất đi cân bằng mà nổ tung. Phần trong cơ thể lưu động ra hủy diệt dung dịch, đỏ chót nhiệt độ cao kim loại dịch ở không gian chảy xuôi. Phần bàn tay về phía trước duỗi một cái, nhiệt độ cao kim loại dung dịch phân lưu mà mở hội tụ thành một đôi to lớn màu đỏ thiết thủ, hướng về hắc dược thú ngang đập tới. Hắc dược thú bản có thể cảm nhận được nhiệt độ cao thiết thủ uy hiếp, từng cái tiếng rít phun ra một đoàn đoàn hắc quang đạn. Ầm 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 ầm.
Hắc quang gậy tại nhiệt độ cao thiết thủ mặt ngoài nổ tung, những kia hắc quang đạn còn chưa có xảy ra cái gì hiệu dụng, liền bị nhiệt độ cao thiết thủ trực tiếp đốt tan. Mà rối loạn năng lượng trường trực tiếp bị thô bạo nhiệt độ cao pha tan, liền một điểm dấu vết đều không có ở thiết thủ trên lưu lại. Hơn nữa lít nha lít nhít hắc quang đạn thậm chí ngay cả nhiệt độ cao thiết thủ tốc độ công kích cũng không thể ngăn cản một hồi, ở hắc dược thú hoảng sợ huyết nhãn bên trong, nhiệt độ cao màu đỏ thiết thủ quét ngang qua. Một đôi nhiệt độ cao thiết thủ đem chừng trăm chỉ hắc dược thú đánh bay, tiếp xúc được nhiệt độ cao thiết thủ hắc dược thú bị đốt thành than cốc. Phật điều khiển nhiệt độ cao thiết thủ liên tục đập động đem không chung mấy trăm con hắc dược thú hết mức đập rơi xuống mặt đất. Tứ túc phi xà rơi xuống đất, sắc bén lợi chảo đem một đầu còn chưa có chết đi hắc dược thú đầu bóp nát. Phật nhảy xuống xà bối, đi tới một con chết đi hắc dược thú trước mặt. Trong tay xuất hiện một thanh kim loại đao, nhắm ngay hắc dược thú tâm tạng vị trí đem ngực xé ra. Hắc dược thú cũng không có trái tim của nó vị trí bày ra một viên màu đen bất quy tắc tinh thể trên liên tiếp vô số bé nhỏ mao mạch mạch máu. Phật nắm lên tinh thể màu đen, từng cây mao mạch mạch máu gãy vỡ mở. Phát hiện rối loạn trường, đo lường xong xuôi, nên tinh thể vì là hắc dược thú hắc hạch. Hệ thống tiếp theo lên tiếng. Hắc dược thú hấp thu cũng là hắc quang năng lượng, nhưng nó bày ra năng lực cùng hắc quang trùng không giống, trải qua năng lượng áp xúc hắc năng lượng hạt nhân thả ra cùng hắc quang như thế rối loạn năng lượng trường. Hắc quang trùng nhưng không có rối loạn năng lượng trường, đều là hắc quang bí cảnh hai loại nguyên trụ sinh vật năng lực nhưng có sự khác biệt. Này rất đáng giá nghiên cứu. Phật đối hắc hạch sản sinh hứng thú, hắn bảo lưu mười mấy con hoàn hảo hắc dược thú thi thể, đem bọn họ phong ấn sau không gian chứa đồ bên trong. Mà sau sẽ còn lại hắc dược thú hắc hạch đào móc ra. Hắn đem mấy trăm viên hắc hạch đóng gói thu hồi đến, một viên rối loạn trường bom cần 3000 viên loại này cấp thấp hắc dược thú hắc hạch. Mà một viên trung cấp hắc dược thú hắc hạch liền có thể chế tác một viên rối loạn trường bom. San giết trung cấp hắc dược thú càng bất việc, hơn nữa trung cấp hắc dược thú càng có giá trị nghiên cứu. Tương đương với chính thức hồn sư trung cấp hắc dược thú, thực lực khẳng định cường hãn, lại là sân nhà hoàn cảnh, san giết độ khó so với san giết 3000 đầu cấp thấp hắc dược thú muốn khó khăn nhiều hơn. Chương 157, bố trí cạm bẫy 1. Nguyên lục mạn thôn. Một đám lớn màu xanh lục thụ hải bên trong, một tòa phồn vinh thành nhỏ bị chu vi một vòng cao to màu đen gạch đá tường vây chăm chú vây nốt. Trong thành phố là lít nha lít nhít cư dân lâu cùng đủ loại kiểu dáng, đủ mọi màu sắc kiến trúc. Một cái rộng rãi hôi phiến đá xe ngựa đạo cùng tòa thành nhỏ này lối vào thẳng tắp nối liền cùng một chỗ. Đường xe chạy trên, một đội buôn xe ngựa đoàn xe chính chậm rãi hướng về thành thị tiếp cận. Cũng có từng chiếc xe ngựa từ trong xe chạy khỏi đến. Cửa thành lối vào trên tường thành xây dựng tháp canh cùng tháp tên, nhiều đội mặc giáp mang kiếm binh lính ở trên tường thành tuần tra. Nơi này trước đây là lục mạc thôn, hiện tại là dây leo thành. 3 năm qua, phần lớn thời gian vẫn ở thập tự tinh thần hoạt động, nhưng hắn vẫn như cũ rất quan tâm lẻn lĩnh phát triển. Đặc biệt lập ra đặc khu kinh tế kế hoạch, đem lục mạn thôn chế tạo thành một tòa thương mại khu giao dịch. Dây leo thành từ 3 năm trước bắt đầu phá thổ động công, trải qua sắp tới thời gian 3 năm mới coi như toàn bộ kiến thiết hoàn thành. Dây leo thành thành trì quy mô có thể được cho thành nhỏ, nhưng dây leo thành nhưng hội tụ phần dưới trướng lãnh địa 1/3 kinh doanh động thực vật buôn bán thương nhân. Kinh tế quy mô vượt qua trung đẳng thành thị, phát triển đặc biệt mãnh liệt. Dây leo thành thành công án lệ cũng bắt đầu ở phần lãnh địa hắn mấy cái sản vật tài nguyên phong địa phương giàu phục chế lập lại. Một chiếc xe ngựa chậm rãi xử vào trong thành, trong cửa sổ xe một đôi âm vụ hai mắt chính lặng lặng quan sát tòa này phồn vinh thành thị. Con mắt chủ nhân là cái thai to mặt lớn người đàn ông trung niên, một đầu màu nâu tóc ngắn chen lẫn lượng lớn tóc xám. Con ngươi xám trắng, ánh mắt cực kỳ âm u, hắn da rẻ xám trắng, như cùng chết người da rẻ, làm cho người ta một loại âm u kinh sợ cảm giác. Nếu như phật nhìn thấy người này nên vì là kinh ngạc, người này chính là Gệ Ạ Trấn Nam Tước, người lùn mập gỗ lồng. Chỉ là lúc này gỗ lồng ngoại trừ khuôn mặt đường viền, còn lại dáng dấp đại cải. Trên người có thêm một luồng âm u mà cảm giác thần bí. Không biết mất tích những năm này hắn trải qua thần bí. Cắt ra tiểu tử, đem nơi này kinh doanh không sai. Nhưng ta làm gì càng xem càng muốn đem nơi này cho hủy diệt. Gỗ lồng sam trắng trong mắt bên trong dĩ nhiên có hôi quang đang lưu chuyển, cả khuôn mặt hiện ra tàn khốc cười gằn. Tòa thành này không thể động, động tĩnh quá lớn hơn, sẽ khiến cho vương quốc quan tâm. Cùng gỗ lồng đồng nhất cái trong xe ngựa một cái khác trường bảo trung niên nhân nhắm mắt bình tĩnh nói rằng. Ta biết. Gỗ lồng hít sâu một hơi, có chút buồn bực hạ màn xe xuống, trong mắt hung quang càng sâu, không thể tự tay hủy diệt tòa thành này có chút đáng tiếc, nhưng nhất định phải giết tiểu Cass. Xe ngựa chạy khỏi trong thành đạt đến tiến vào trong rừng đại đạo, phương hướng này chỉ có một nơi đi, vậy thì là Cass trang viên. Đứng lại. Các ngươi là người nào? Xin mời xuống xe tiếp thu kiểm tra. Trong rừng đại đạo quá bán có một chặn lại trạm, 4 tên lính dùng cự cọc buộc ngựa đem xe ngựa ngăn lại. Bên trong xe ngựa bỗng nhiên bắn ra 4 đạo hôi quang nhanh như tia chớp tiến vào 4 người trong mi tâm, bọn họ con mắt trừng lớn, trên mặt xuất hiện thanh ban điểm đỏ. Da rẻ ở từng khối bóc ra từng mảng, lộ ra đỏ tươi huyết nhục. Cái kia huyết nhục cũng ở mấy tức sau chuyển biến thành màu đen. Thân thể cũng tiếp theo xuất hiện trên mặt biến hóa. 4 người nhanh chóng ngã xuống đất, mặt dữ tợn mà sợ hãi, phản phất chấn kinh giàn vật đến chết. Một đạo hôi gió thổi qua, cự cọc buộc ngựa bị thổi ra, xe ngựa tiếp tục hướng về Cắt Trang Viên phương hướng chạy tới. Cắt Trang Viên cũng phát sinh nặng biến hóa lớn, do nguyên lai tiểu trang viên đã biến thành một tòa quy mô không nhỏ pháo đài, ngoại vi xây dựng dày nặng lại cao to tường đây, bên ngoài tường rào còn đào ra rộng 3 mét sông đào bảo vệ thành. Tòa này sông đào bảo vệ thành là cờ du một người đào móc ra, chỉ dùng 2 ngày thời gian liền đào ra đại quy mô như vậy sông đào bảo vệ thành. Hơn nữa giữa sông nuôi nhóm lớn cá sấu cùng hung tàn cá loại. Đê dưới trên còn có thể nhìn thấy chính đang tắm nắng cá sấu,
Gỗ Lổng càng xem tòa pháo đài này liền càng phẫn nộ, hắn trực tiếp từ trong xe ngựa nhảy xuống, trên người chạy xuôi ánh sáng màu xám, hôi quang lưu động thì trên đất cỏ xanh thảm thực vật nhanh chóng khô héo cho đến cuối cùng hóa thành bột phấn đón gió tiêu tan. Nơi này là Cát Trang Viên, tới người phương nào, hãy xưng tên ra. Trên thành tường tuần hộ chiến sĩ phát hiện Gỗ Lổng, cầm kèn đồng la lên lên. Trả lời hắn chính là một đạo hôi quang bắn trúng cái kia chiến sĩ ngay ở thống khổ giàn vật bên trong tử vong.
Ô, ô, ô.
Trầm thấp hào thanh ở Cát bên trong trang viên vang lên, có chiến sĩ thổi lên kèn lệnh. Bên trong pháo đài mặc kệ là đang đi tuần, huấn luyện vẫn là đang nghỉ ngơi chiến sĩ lập tức đi tới hướng về cửa lớn tập hợp. Gỗ Lổng một bước vượt qua sông đảo bảo vệ thành bay lên tường đây, đánh ra từng đạo hôi quang đem trên tường thành sông lại chiến sĩ đánh giết. Hắn nhìn xuống dưới phương đang không ngừng tập hợp chiến sĩ, trên mặt vẻ dữ tợn càng ngày càng nồng nặc, trong tay hắn xuất hiện một khối màu xám hồn văn. Khối này hồn văn thả ra vô tận khói xám ở trong không khí tràn ngập. Phàm là đụng chạm đến khói xám người cũng hoặc là động vật hội trong nháy mắt xuất hiện các loại quỷ dị bệnh trạng, mà người cũng sẽ ở mấy tức trong lúc đó tắt thở. Lùi, nhanh lùi về sau. Khói xám có độc. Các trang viên hồn sư học đồ nhìn thấy từng cái chiến sĩ thảm trạng, lập tức biết được là khói xám năng lực, cũng bởi vậy không an bài. Ngày hôm nay ta phải đem các trang viên người hết thảy chết hết. Khói xám ở đem chỉnh tòa trang viên đều cho che khuất, Gỗ Lổng dường như ma quỷ ở nguyên rủa, tiếng nói của hắn ở trang viên bầu trời xoay quanh. Ai dám đến các trang viên quấy rối, ta đập phá hắn. Cờ dù gánh hắn to lớn lang nha động, trên người thiêu đốt nồng nặc màu vàng chiến khí, thoáng như dã man ma thần. Ba bước vượt đến trước mặt chúng nhân, hắn nắm lên lang nha bổng quay về diện chính là một truy đánh xuống đi. To lớn lang nha bổng mang theo mạnh mẽ gió mạnh, như là quát nổi lên một trận 11-12 cấp cuồng phong. Gỗ Lổng cũng sợ hết hồn, chưa từng thấy mạnh như vậy cự nhân. Phản ứng của hắn đầy đủ nhanh, khói xám ở trước người một quyển hình thành một tấm bàn tay lớn màu xám một phát bắt được lang nha bổng, nhưng hắn đánh giá thấp lang nha bổng uy lực, bàn tay lớn màu xám trực tiếp nổ nát. Thế nhưng đầy trời khói xám bên trong đột nhiên rọ ra một tấm màu xám bàn tay khổng lồ. Này bàn tay khổng lồ cực kỳ ngưng tụ, bàn tay khổng lồ hướng phía dưới tìm tòi đem lang nha bổng nắm lấy, đột nhiên vung một cái đem lang nha bổng kể cả cờ rủ cùng ném đi, ép sụp mấy tòa kiến trúc. Đồng thời một đạo to lớn bóng người từ khói xám bên trong khoan ra. Đây là một nửa người trên là to lớn hình dạng người, nửa người dưới là xoay tròn khói xám hình dạng. Ôn Dịch cự ma tướng tòa pháo đài này toàn bộ phá hủy, đem hết thảy ép chết. Gỗ Lổng đứng đầu tường hưng phấn nhìn phía dưới tất cả mọi người vẻ mặt sợ hãi, trên mặt đắc ý cùng thoải mái để hắn không nhịn được phát sinh hưng phấn rít gào. Hống! Khói xám cự nhân bùng nổ ra chấn thiên động địa rít gào, to lớn song trưởng đánh về to lớn nhất pháo đài. Gỗ Lổng cười gần nhìn pháo đài sắp bị phá hủy cảnh tượng. Ầm. Nhưng hai đạo thô to hắc quang từ pháo đài tầng lớp cao nhất lao ra, trực tiếp đem khói xám cự nhân song trưởng bắn ra, đồng thời bắn thủng khói xám cự nhân thân thể. Pháo đài chỗ cao nhất trên bầu trời xuất hiện một bộ càng cự nhân màu đen cự ma, này cự ma một tay đem khói xám cự nhân bóp nát, hung tàn tình cảnh đè ép tất cả mọi người. Cự ma hai mắt màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm Gỗ Lổng. Ngươi là cái nào người, dám can đảm đến cả gia tộc quấy rối? Lưu lại cái mạng nhỏ của ngươi. Màu đen cự ma lấy tay nắm tới. Gỗ Lổng sợ đến mặt không có chút máu, gào thét đi ra, ta muốn giết chính là Fuscas, hắn chỉ là một hồn sư học đồ mà thôi. Dáng to gan gọi thẳng ra chủ tục danh, tội thêm một bậc. Đợi ta đem linh hồn ngươi rút ra, chế tác thành linh hồn ngọn đèn đặt ở cửa trang viên, dùng trăm năm thời gian đến chỗ tội. Cự ma càng thêm tức giận, bàn tay khổng lồ càng nhanh hơn chụp vào Gỗ Lổng. Gỗ Lổng không dám tin tưởng, thế nhưng bước ngoặt sinh tử, hắn liều lĩnh bạo phát hồn lực. Khói xám ở trước người tạo thành từng đạo màu xám vụ tường. Cự ma tay dễ dàng nổ nát những này vụ tường, đem Gỗ Lổng nắm lấy. Gỗ Lổng quanh thân vụ tường đồng thời nổ tung, hắn liền nhẹ như vậy dịch địa cự ma chi tay nắm lấy. Kevin cứu ta. Gỗ Lổng phun ra một đoàn lại một đoàn dòng máu, hắn phát sinh sợ hãi rít gào. Một đạo thô to hôi quang dường như to lớn hạp đao từ không trung rơi rụng, đem cự ma tay chặt đứt, đồng thời đem trang viên mặt đất chém ra 7-8 mét rãnh sâu. Gỗ Lổng trong nháy mắt tránh thoát cự ma tay, hướng về bên ngoài cuồng bay ra ngoài. Ai cũng đừng nghĩ đi. Màu đen cự ma phẫn nộ rít gào, một bóng người từ pháo đài tầng cao nhất lóe lên xuất hiện ở Gỗ Lổng sau lưng, bàn tay hắn tìm tòi, một con bàn tay lớn màu đen bóng mờ xuyên qua hư không xuất hiện ở Gỗ Lổng sau lưng. Nhưng cũng vào lúc này, một bóng người cũng xuất hiện ở Gỗ Lổng sau lưng, hắn vung tay lên, một luồng khủng bố lực xung kích lệnh bàn tay lớn màu đen trong nháy mắt đổ nát. Chương 158, bố trí cạm bẫy 2. Chỉ là phổ thông dã thú. Phật phủi mắt trên màn ảnh số liệu, không tiếp tục để ý này chỉ tử văn mèo rừng. Tiếp tục ở lâm bên trong hành động. Thâm nhập hắc tử rừng rậm trong không khí tràn ngập xương trắng tựa hồ càng nặng chút, rối loạn từ trường cũng có gia tăng. Quét hình phạm vi bị lần lượt thu nhỏ lại. Đột nhiên, Phật ngồi chồm hổm xuống, kỵ sĩ kiếm đem bụi cỏ khoát mở, ở bụi cỏ căn bản có một con to bằng móng tay màu xanh lam con kiến chính đang tức ăn cỏ căn. Nó song ngạc phi thường mạnh mẽ rất nhanh liền đem một viên rễ cỏ kiểm đoạn ăn đi. Số liệu trên màn ảnh xuất hiện làm nghị số liệu mô hình, đưa nó các hạng số liệu tất cả đều liệt đi ra. Các hạng số liệu biểu hiện đây chỉ là một con khác với tất cả mọi người phổ thông đại con kiến mà thôi. Đây chính là Lam Nghị, không phải hồn thú. Phật ngón tay một điểm một đạo hồn lực rơi xuống Lam Nghị trên người, Lam Nghị bỗng nhiên sợ hãi từ bỏ trong miệng rễ cỏ mỹ thực, nhanh chóng đào tẩu. Như vậy liền có thể tìm tới Lam Nghị xảo huyệt. Phật theo Lam Nghị tốc độ ra ngoài tưởng tượng nhanh. Không mấy phút nữa liền đi ra ngàn mét, ở một viên phổ thông đại thụ dưới đáy dừng lại, đại thụ chu vi có không ít như vậy Lam Nghị. Hệ thống quét hình cây đại thụ này, từng con điểm sáng màu xanh lam ở đại thụ bộ rễ vận động, đại thụ bộ rễ trở xuống là một lam tổ kiến huyệt. Đây là một không sai mai phục nơi. Phật nhìn một chút tình huống chung quanh, âm thầm gật đầu. Phật hai tay theo, đè trên mặt đất, một khối bảy góc hồn văn chui xuống dưới đất biến mất, bảy góc hồn văn trên gợn sóng bị che kín. Hắn đồng dạng ở tại hắn ba phương hướng để vào một khối tương bảy đồng góc hồn văn. Bảy góc hồn văn là một loại có thể tổ hợp phong ấn hồn văn, bốn cái bảy góc hồn văn một khi phát động hồn thuật mở ra sau có thể cùng hắn ba cái kết hợp hình thành một to lớn phong ấn không gian. Khối này hồn văn là Phật tiêu tốn đắt giá đánh đổi từ một vị hồn sư trong tay đổi lấy. Ngoại trừ bảy góc phong ấn hồn văn ngoại, Phật đem mấy công kích hồn văn đánh vào lòng đất, sau đó ở phụ cận đảo một chỗ động cấp tốc giấu vào trong đó. Thợ săn bày xuống cạm bẫy đang đợi giết săn vật mắc câu, hắn có thể làm được chính là lựa chọn một chỉ có thể xuất hiện săn vật địa phương, làm tốt cạm bẫy kiên trì chờ đợi. Còn có hay không săn vật mắc câu, dựa cả vào vận may, vì lẽ đó mai phục là cùng kiên trì tranh tài quá trình. Ngày thứ nhất đi qua rất nhanh, màn đêm nhanh chóng tối lại. Mậu Lâm Hắc Hộp đêm đến càng sớm hơn, phân phòng trường chỉ có ngắn ngủi khoảng 4 tiếng. Buổi tối lam tổ kiến huyệt tỏa ra lam quang, mỗi một con lam nghị cũng như đồng nhất cái màu xanh lam bóng đèn, đặc biệt dễ thấy. Đêm đen dưới toàn bộ rừng rậm đều xuống lại, trong rừng sinh vật nhiều lần lên, mỗi một quãng thời gian thì có sinh vật từ cạm bẫy trên đi qua. Một con hắc dược thú từ không trung đập xuống đến đem một con cao bằng nửa người thỏ đánh gục, máu tanh hung bạo đem thỏ tươi sống cắn chết, sau đó quá nhanh cắn ăn, không tới mười mấy phút thỏ chỉ còn giữ lại một tầng thỏ da cùng dòng máu bên trong mang theo thịt tra xương. Ngày thứ nhất cũng không có thu hoạch, Phật kiên trì chờ đợi, mãi cho đến ngày thứ hai đêm đen đến. Đêm đen đặc biệt là dài lâu, số liệu trên màn ảnh đột nhiên xuất hiện một tia sáng trắng mô hình, này bạch quang mô hình rơi xuống lam tổ kiến huyệt trên. Nó rội ra cực nhỏ trưởng đầu lưỡi đem từng con lam nghĩ quyển vào trong miệng ăn đi. Trong chốc lát thì có trăm con lam nghĩ bị ăn đi. Phật bỗng nhiên lên tinh thần, đây là một con hắc quang trùng. Số liệu trên bản đồ bỗng nhiên xuất hiện một cái hình người mô hình, một trên mặt mang theo khăn che mặt, mặc trên người màu xám hồn sư bảo hồn sư, hắn từ đằng xa nhảy ra, nhanh chóng đánh về phía hắc quang trùng. Chính đang lam tổ kiến huyệt bên trong hưởng thụ mỹ thực hắc quang trùng ở màu xám hồn bảo hồn sư xuất hiện trước mắt, nhạy cảm thấy được nguy hiểm, lập tức mở ra cánh hóa thành một đạo hắc quang nhanh chóng bay đi. Ai ngờ không trung hạ xuống một tấm màu xám cự vừa mới tốt đem hắc quang trùng bọc lại. Hắc quang trùng không ngừng giãy giụa, đáng tiếc màu xám cự trên võng không ngừng lập loè hồn văn vững vàng đem giằng buộc. Bóng người áo bào cho một phát bắt được cự võng nhanh chóng co rút lại thành to bằng bàn tay. Bóng người áo bào cho phong phong trong tay hắc quang trùng, lộ ra nét mừng, trong nháy mắt rồi lại tràn ngập kinh hoàng mà lại ánh mắt cảnh giác, không ngừng nhìn quét chu vi. Đồng. Đột nhiên, trên mặt đất đột nhiên nứt ra hơn 10 đầu đường tử, từng cây mũi nhọn làm màu vàng đất thạch thương trực tiếp từ thổ địa bên trong lao ra, chỉ là chớp mắt liền xuyên thủng bóng người áo bào cho trên người áo bào cho, ở thân thể của hắn vạch ra vài cái to lớn chỗ hổng. Bóng người áo bào cho bị treo ở thạch thương mặt trên mặt một bộ thống khổ cùng khó có thể tin vẻ mặt, theo máu tươi cùng nội tạng không ngừng dẫn ra ngoài, trong mắt dần dần mất đi hào quang. Trong tay màu xám túi lưới đi rơi xuống mặt đất, hắc quang trùng không ngừng giãy giụa, trên người nó tỏa ra bạch quang dưới màu xám túi lưới trên hôi quang chậm rãi lờ mờ, túi lưới bị hắc quang trùng cùng muốn mở. Phật tư địa trong động trong nháy mắt lao ra, một đạo hồn lực đánh vào túi lưới trên, màu xám hồn văn lúc này sáng lên đến, túi lưới lần thứ hai co rút lại. Phật đem túi lưới nhặt lên đến. Hình lưới hồn khí, mặt trên còn có phụ năng lượng phong ấn hồn văn. Phật kiểm tra túi lưới phát hiện đây là một loại phong ấn dùng hồn khí, có thể trùm kín hắc quang trùng hẳn là rất tiện dụng hồn khí. Hắn lấy ra một màu trắng bình sứ, bên trong chứa màu xanh lục bột phấn, Phật ngón tay điểm ở màu xanh lục bột phấn trên, bột phấn bay lên rơi xuống hắc quang trùng bên miệng, hắc quang trùng hút vào màu xanh lục bột phấn, nhanh chóng rơi vào trạng thái ngủ say. Phật lại lấy ra một có chứa lỗ thủng kim loại hộp, đem hắc quang trùng đựng vào trong đó. Đồng thời ở kim loại hộp trên một vệt, một khối phong ấn hồn văn ở kim loại hộp trên triển khai. Đem kim loại hộp bao lấy. Phật lúc này mới thỏa mãn đem kim loại hộp thu hồi đến. Hắn đi tới bóng người áo bào cho thi thể trước mặt, đem thi thể của hắn xốc lên. Áo bào cho nơi ngực bia mộ văn chương đã nói rõ hắn là quật mộ chi quỷ người. Hơn nữa người này còn không phải chính thức hồn sư, chỉ là một vị cao cấp hồn sư học đồ. Cái tên này đến cùng lớn bao nhiêu dũng khí lại dám trong đêm đen bắt giữ hắc quang trùng. Hắn mới xuất hiện thời điểm ta cảm ứng được hắc dược thú khí tức, hắn nên mô phỏng khí tức hồn văn. Phật kiểm tra áo bào cho học đồ thi thể, ở hắn đai lưng bên trong phát hiện một màu đen hư bao. Hương bao trên có yếu ớt hắc dược thú khí tức, hương bao trên lại còn có hồn lực gợn sóng dấu vết. Phật mở ra hương bao, bên trong là rất nhiều màu đen bột phấn cùng mấy cái bé nhỏ xương. Phật ngửi một cái mùi. Hắc dược thú cho cốt cùng xương, hơn nữa không phải bình thường hắc dược thú. Hắn chính là thông qua cái này hương bao mô phỏng ra hắc dược thú khí tức. Phật đem hương bao bọc lại, mở ra bên hông hắn eo nàng, eo trong túi chứa không ít hắc quang bí cảnh quý giá dược thảo. Ngân cần thảo, đây chính là thứ tốt, tục truyền một cây ngân cần thảo giá trị thị trường một viên hồn tinh. Cái tên này thâm tàng bất lộ. Phật từ eo trong túi lấy ra một viên màu bạc có vô số phi cần cỏ nhỏ, còn có thể nhìn thấy nó tỏa ra ánh bạc. Phật cẩn thận đem ngân cần thảo phong vào trong hộp gỗ thích đáng sắp xếp gọn. Sau đó Phật đem áo bào cho thi thể đưa vào không gian chứa đồ ném cho Unos bọn họ, đem sân bãi nhanh chóng phục hồi như cũ. Mà núi nghiệp tục trốn địa trong động tiếp tục làm thợ săn. Hồ đồ chết rồi, rác rưởi. Từ hát xâm lâm một chỗ, trên tán cây run run một hồi, một mặc áo bào xám trẻ tuổi nam hồn sư từ tươi tốt lá cây bên trong xuất hiện. Ngực hắn mang theo quật mộ chi quỷ tiêu chí bia mộ văn chương. Sắc mặt hắn âm trầm giơ tay. Đó là một con giường như quỷ trảo như thế bàn tay, quỷ trảo trên che kín giữ tợn bảy giáp, trong lòng bàn tay có một khối đã vỡ nát màu đen thạch bài. Thụ dưới trong rừng rậm nhanh chóng đi ra một nữ lưỡng nam đồng dạng là quật mộ chi quỷ hồn sư, bọn họ cung kính mà quỳ một gối xuống ở quỷ trảo tuổi trẻ hồn sư trước mặt. Làm mất ta bộ linh võng, hồ đồ quả thực đáng chết. Nếu như ta có thể tìm tới linh hồn của ngươi, nhất định đem linh hồn của ngươi làm thành quỷ dầu thắp, để ngươi thiêu đốt trăm năm. Tuổi trẻ nam hồn sư sắc mặt dị thường khó coi. Đột nhiên hắn lộ ra giữ tận nụ cười, lẻ lưỡi, màu đỏ tươi lưỡi dài thật giống độc lưỡi rắn như thế, vẻ thần kinh cười lên, dám giết ta người, ta phải đem hắn tự tay săn giết. Đem đầu của hắn làm thành hụ dụ kỳ lồng. Hắn mắt lạnh nhìn phía dưới ba người, ở ta trở về trước, nếu như các ngươi vẫn không có bắt lấy hắc quang trùng, ta sẽ đích thân đem bọn ngươi làm thành thân thể hụ dụ kỳ bày ra ở trong phòng của ta. Phải. Ba cái hồn sư thân thể run lên, thân thể nơm nớp lo sợ, sợ hãi vân vân. Quỷ trảo hồn sư hừ lạnh, thân hình loáng một cái trong chớp mắt liền đã rời xa tốt khoảng cách mấy trăm mét. Ba cái hồn sư liếc mắt nhìn nhau, trong mắt còn lưu lại hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Không có trò chuyện, hoang mang hướng về ba phương hướng tung nhảy vào trong bóng tối. Chương 159, kịch chiến 1. Nguyên dây leo thôn. Một mảng lớn lục sắc biển cây bên trong, một tòa phồn vinh thành nhỏ bị chung quanh một vòng cao lớn màu đen gạch đá tường vây chăm chú vây quanh. Trong thành thị là lít nha lít nhít cư dân lâu cùng đủ loại kiểu dáng, đủ mọi màu sắc kiến trúc. Một đầu rộng lớn xám phiến đá xe ngựa đạo cùng tòa thành nhỏ này lối vào thẳng tắp nối liền cùng một chỗ. Làn xe bên trên, một đội thương đội xe ngựa đội xe chính chậm rãi hướng về thành thị tiếp theo. Cũng có từng chiếc xe ngựa từ trong xe lái ra tới. Cửa thành cửa vào trên tường thành xây dựng tháp canh cùng tiến tháp, từng đội mặc giáp mang kiếm binh sĩ tại trên tường thành tuần tra. Nơi này trước kia là dây leo thôn, hiện tại là dây leo thành. Ba năm qua, phần lớn thời gian một mực tại thập tự tinh thần hoạt động. Nhưng hắn y nguyên rất quan tâm lẻn lĩnh phát triển. Đặc địa chế định đặc khu kinh tế kế hoạch, đem dây leo thôn chế tạo thành một tòa thương nghiệp khu giao dịch. Dây leo thành từ 3 năm trước đây bắt đầu phá thổ động công, trải qua gần thời gian 3 năm mới tính toàn bộ kiến thiết hoàn thành. Dây leo thành thành trì quy mô chỉ có thể coi là được thành nhỏ. Nhưng dây leo thành lại hội tụ phật dưới trướng lãnh địa 1/3 kinh doanh động thực vật mua bán thương nhân. Kinh tế quy mô vượt qua trung đẳng thành thị, phát triển đặc biệt tấn mãnh. Dây leo thành thành công án lệ cũng bắt đầu ở phật lãnh địa cái khác mấy cái sản vật tài nguyên phong phú địa phương phục chế lập lại. Một chiếc xe ngựa chậm rãi lái vào trong thành. Trong cửa sổ xe một đôi âm vụ hai mắt đang lẳng lặng quan sát đến tòa này phồn vinh thành thị. Con mắt chủ nhân là cái thai to mặt lớn nam tử trung niên, một đầu màu nâu tóc ngắn xen lẫn đại lượng tóc xám. Con ngươi xám trắng, ánh mắt cực kỳ âm trầm, da của hắn xám trắng, như là người chết làn da, cho người ta một loại âm trầm kinh dị cảm giác. Nếu như Phật nhìn thấy người này hẳn là vì kinh ngạc, người này chính là Gệ Ạ Trấn Nam Tước, mập lùn gỗ lồng. Chỉ là lúc này gỗ lồng ngoại trừ khuôn mặt hình dáng, còn lại bộ dáng lớn đổi. Trên thân nhiều một cỗ âm trầm mà cảm giác thần bí. Không biết mất tích những năm này hắn trải qua thần bí. Các nhà tiểu tử, đem nơi này kinh doanh không tệ. Nhưng ta làm sao càng xem càng muốn đem nơi này cho hủy đi. Gỗ lồng xám trắng đồng tử bên trong lại có ánh sáng xám đang lưu chuyển, cả khuôn mặt hiện ra tàn khốc nhe răng cười. Tòa thành này không thể động, động tĩnh quá lớn, sẽ khiến vương quốc chú ý. Cùng gỗ lồng cùng một cái trong xe ngựa một cái khác trường bảo trung niên nhân từ từ nhắm hai mắt bình tĩnh nói. Ta biết. Gỗ lồng hít sâu một hơi, có chút bực bội hạ màn xe xuống, trong mắt hung quang càng sâu. Không thể tự tay hủy đi tòa thành này có chút đáng tiếc, nhưng nhất định phải giết nhỏ cả. Xe ngựa lái ra trong thành đạt tới tiến vào trong rừng đại đạo, cái phương hướng này chỉ có một cái chỗ, đó chính là cả trang viên. Dừng lại. Các ngươi là ai? Mời xuống xe tiếp thu kiểm tra. Trong rừng đại đạo hơn phân nửa có một cái chặn đường đứng, bốn tên lính dùng cự cọc buộc ngựa đem xe ngựa ngăn lại. Trong xe ngựa bỗng nhiên bắn ra bốn đạo ánh sáng xám như thiểm điện tiến vào bốn người trong mi tâm, bọn hắn con mắt trừng lớn, trên mặt xuất hiện thanh ban điểm đỏ, làn da tại từng khối bong ra từng mảng, lộ ra đỏ tươi huyết đục. Kia huyết nục cũng tại mấy hơi sau chuyển biến thành màu đen, thân thể cũng ngay sau đó xuất hiện trên mặt biến hóa. Bốn người nhanh chóng ngã xuống đất, gương mặt dữ tợn mà hoảng sợ, phản phất bị sợ hãi dằn vặt đến chết. Một đạo hôi phong thổi qua, cự cọc buộc ngựa bị thổi ra, xe ngựa tiếp tục hướng cắt trang viên phương hướng chạy tới. Cắt trang viên cũng phát sinh trọng đại biến hóa, từ lúc đầu nhỏ trang viên biến thành một tòa quy mô không nhỏ tòa thành, bên ngoài xây dựng nặng nghề lại cao lớn tường vây, bên ngoài tường rào còn đào ra rộng 3 mét sông hộ thành. Tòa này sông hộ thành là cỡ dù một người móc ra. Chỉ dùng 2 ngày thời gian liền đào ra đại quy mô như vậy sông hộ thành, mà lại trong sông nuôi nhóm lớn cá sấu cùng hung tàn cá loại. Đê hạ lên còn có thể nhìn thấy ngay tại phơi nắng cá sấu. Gỗ lồng càng xem tòa pháo đài này liền càng phẫn nộ, hắn trực tiếp từ trong xe ngựa nhảy đi xuống, trên thân chạy xuôi màu xám quang hoa, ánh sáng xám lưu động lúc, trên đất cỏ xanh thảm thực vật nhanh chóng khô héo cho đến cuối cùng hóa thành bột phấn đón gió tiêu tán. Nơi này là cắt trang viên, tới người nào, xương tên ra. Trên tường thành tuần hộ chiến sĩ phát hiện gỗ lồng, cầm loa la lên. Trả lời hắn là một đạo ánh sáng xám. Ánh sáng xám bắn chúng kia chiến sĩ ngay tại thống khổ tra tấn bên trong tử vong. Ô, ô, ô. Trầm thấp hào âm thanh tại cắt trong trang viên vang lên, có chiến sĩ thổi lên cái lệnh. Trong thành bảo mặc kệ là đang đi tuần, huấn luyện vẫn là đang nghỉ ngơi chiến sĩ lập tức tiến về hướng cửa chính tập hợp. Gỗ lồng vừa xài bước qua sông hộ thành bay lên tường đây, đánh ra từng đạo ánh sáng xám đem trên tường thành sông tới chiến sĩ đánh giết. Hắn nhìn xuống phía dưới đang không ngừng tập hợp chiến sĩ, trên mặt vẻ dữ tợn càng phát ra nồng đậm. Trong tay hắn xuất hiện một khối màu xám hồn văn. Khối này hồn văn phóng xuất ra vô tận sương mù xám tràn ngập trong không khí.
Phàm là đụng chạm lấy xương mù xám người hoặc là động vật sẽ ở trong nháy mắt xuất hiện các loại quỷ dị triệu chứng, mà người cũng sẽ tại mấy hơi ở giữa tắt thở.
Lui, nhanh lui lại. Xương mù xám có độc.
Các trang viên hồn sư học đồ nhìn thấy từng cái chiến sĩ thảm trạng, lập tức biết được là xương mù xám năng lực, cũng bởi vậy không an bài.
Hôm nay ta muốn đem các trang viên người hết thể chết hết.
Xương mù xám tại đem chọn tòa trang viên đều cho che quất, gỗ lồng như là ma quỷ tại nguồn rủa, thanh âm của hắn tại trang viên trên không xoay quanh.
Ai dám đến các trang viên quấy rối, ta đập hắn.
Cờ dù khiêng hắn to lớn lang nha động, trên thân tiêu đốt lên nồng đậm màu vàng chiến khí, thoáng như dã man ma thần.
Ba bước vượt đến trước mặt mọi người, hắn nắm lên lang nha động đối diện chính là một truy đánh xuống đi.
To lớn lang nha động mang theo mạnh mẽ gió mạnh, giống như là thổi lên một trận 11-12 cấp cuồng phong.
Gỗ lồng cũng giật nảy mình, chưa thấy qua mạnh như vậy cự nhân.
Phản ứng của hắn đầy đủ nhanh, sương mù xám trước người một quyển hình thành một chương bàn tay lớn màu xám một phát bắt được lang nha động, nhưng hắn đánh giá thấp lang nha động uy lực, bàn tay lớn màu xám trực tiếp nổ nát vụn. Nhưng là đầy trời sương mù xám bên trong đột nhiên nô ra một chương màu xám cự thủ, cái này cự thủ vô cùng ngưng thực, cự thủ hướng phía dưới tìm tòi đem lang nha động bắt lấy, đồng nhiên hất lên đem lang nha động tính cả cờ rủ cùng nhau ném ra, áp sập vài tòa kiến trúc. Đồng thời một đạo to lớn bóng người từ sương mù xám bên trong chui ra ngoài. Đây là một cái nửa người trên là to lớn hình dạng người, nửa người dưới là xoay tròn sương mù xám hình dạng.
Ôn Dịch cự ma đem tòa pháo đài này toàn bộ phá hủy, đem tất cả hết thảy nghiền chết.
Gỗ Lồng đứng tại đầu tường hưng phấn mà nhìn xem phía dưới tất cả mọi người vẻ mặt sợ hãi, trên mặt đắc ý cùng thống khoái để hắn nhịn không được phát ra hưng phấn gào thét.
Giống.
Sương mù xám cự nhân bộ phát ra chấn thiên động địa gào thét, to lớn song trưởng chụp về phía lớn nhất tòa thành.
Gỗ Lồng nhe răng cười nhìn xem tòa thành sắp bị phá hủy chẳng cảnh.
Ầm. Nhưng hai đạo thô to hắc quang từ tòa thành tầng cao nhất lao ra, trực tiếp đem sương mù xám cự nhân song trưởng bắn ra, đồng thời bắn thủng sương mù xám cự nhân thân thể. Tòa thành chỗ cao nhất trên bầu trời xuất hiện một bộ càng thêm cự nhân màu đen cự ma, cái này cự ma một tay đem xương mù xám cự nhân bóp nát, hung tàn trang diện chấn trụ tất cả mọi người.
Cự ma hai mắt màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm Gỗ Lồng.
Ngươi là người phương nào, dám can đảm đến cắt gia tộc quấy rối?
Lưu lại cái mạng nhỏ của ngươi.
Màu đen cự ma lấy tay nắm tới.
Gỗ Lồng dọa đến mặt không có chút máu, gầm thét ra, ta muốn giết là Vizcas, hắn chỉ là một cái hồn sư học đồ mà thôi.
Dám can đảm gọi thẳng gia chủ tục danh, tội thêm một bậc.
Đợi ta đưa ngươi linh hồn rút ra. Chế tác thành linh hồn ngọn đèn đặt ở cửa trang viên, dùng trăm năm thời gian đến chỗ tội.
Cự ma càng thêm tức giận, cự thủ càng nhanh chụp vào Gỗ Lồng.
Gỗ Lồng không dám tin, nhưng là sống chết trước mắt, hắn liều lĩnh buộc phát hồn lực.
Sương mù xám trước người tạo thành từng đạo màu xám sương mù tường.
Cự ma chi thủ tùy tiện đánh nát những này sương mù tường, một tay lấy Gỗ Lồng bắt lấy.
Gỗ Lồng quanh thân sương mù tường đồng thời nổ tung, hắn cứ như vậy dễ dàng cự ma chi thủ bắt lấy.
Kevin cứu ta.
Gỗ Lồng phun ra một đoàn lại một đoàn huyết thủy, hắn phát ra hoảng sợ gào thét.
Một đạo thô to ánh sáng xám như là to lớn áp đao từ không trung rơi xuống, đem cự ma chi thủ chặt đứt, đồng thời đem trang viên mặt đất chém ra 7-8 mét rãnh sâu.
Gỗ Lồng trong nháy mắt tránh thoát cự ma chi thủ, hướng phía bên ngoài cuồng bay ra ngoài.
Ai cũng đừng nghĩ đi.
Màu đen cự ma phẫn nộ gào thét, một bóng người từ tòa thành tầng cao nhất lóe lên xuất hiện tại Gỗ Lồng phía sau, bàn tay hắn tìm đòi, một con bàn tay lớn màu đen hư ảnh xuyên qua hư không xuất hiện tại Gỗ Lồng phía sau. Nhưng lại tại lúc này, một bóng người cũng xuất hiện tại Gỗ Lồng phía sau, tay hắn vung lên, một cỗ kinh khủng lực trùng kích khiến bàn tay lớn màu đen trong nháy mắt vỡ nát.
Chương 160, ác chiến 2.
Hắc hồng hồn văn bước lên hắc hồng xương mù bị hắc hồng quang đoàn hấp thu, hắc hồng quang đoàn càng lúc càng lớn, trùng sáng bên trên bỗng nhiên xuất hiện hai con to lớn mà tinh hồng con mắt.
Con mắt phía dưới nứt ra một há to mồm.
Quỷ hỏa đăng.
Hắc hồng hồn văn bên trong bay ra mấy trăm đoàn hắc náo nhiệt quang, những này ánh lửa trôi nổi ở giữa không trung, đột nhiên căng phồng lên, hắc hồng xương mù nhanh chóng bị nhen lửa hình thành một giống quá đầu người hũ dụ kỳ lồng. Mỗi một chén quỷ hỏa đăng trên gợn sóng kinh người nhiệt độ cao. Không khí chung quanh nhiệt độ lên cao không ngừng.
Mặt trên có ăn mòn linh hồn nguyên rủa năng lượng.
Phật cảm ứng được quỷ hỏa đăng trên ngoại trừ nhiệt độ cao trường lực, hắn còn cảm ứng được ăn mòn linh hồn cùng phụ sóng năng lượng.
Tà dị thanh niên vung tay lên, mấy trăm cái quỷ hỏa đăng đột nhiên ánh lửa một thịnh, tốc độ trong nháy mắt tăng nhiều, dường như từng viên một hỏa lưu tinh, đột nhiên chiều Phật bao vây mà đi.
Phật điên cuồng sau này rút lui.
Từng tầng hắc mô tạo thành cách ly tầng, một đại đoàn chất lỏng kim loại ở hắc mô mặt sau cố hóa thành hình tròn kim loại thuẫn trước mặt ngoài bao trùm một tầng khinh bạc kháng tính kim loại. Một đoàn quỷ hỏa đang đụng vào hắc mô cách ly tầng trên, do hơn 10 tầng hắc mô tạo thành cách ly tầng trong nháy mắt tan vỡ.
Quỷ hỏa đang va nát sau nổ tung quỷ hỏa hỏa tinh tiên rơi xuống đất, trực tiếp đem mặt đất tiêu xuyên ra 20-30 cm hồ sâu.
Quỷ hỏa nhiệt độ cao, nhất thời liền để kim loại thuẫn mặt ngoài chấn động lay động, trạng thái lỏng kim loại bị không ngừng hòa tan, tích rơi xuống đất trên.
Coi như là kháng tính kim loại cũng không ngăn được liên tiếp quỷ hỏa đang va chạm.
Dày nặng kim loại thuẫn.
Hắn cấp tốc tránh né từng luồng quỷ hỏa đang xung kích, cấp tốc rút lui.
Ầm. 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 Ầm.
Quỷ hỏa đang đem Phật bao vây liên tiếp ở kim loại thuẫn trên nổ tung, thật giống nổ hạt đậu như thế.
Nổ tung quỷ hỏa đem Phật toàn bộ bao vây.
Chỉ là mười mấy giây sau khi, liền ngay cả mặt đất đều bị quát đi tới dày đặc một tầng.
Quỷ hỏa bỗng nhiên mất đi chống đỡ vật như thế đi rơi xuống mặt đất đem mặt đất thiêu ra một khoảng 2-3 mét hố sâu, hố sâu còn có thiêu đốt rồi rào quỷ hỏa.
Tà dị thanh niên lắc thân đi tới hố lớn bên cạnh, nhìn bên trong quỷ hỏa đang không ngừng thiêu đốt cảnh tượng,
quỷ hỏa bên trong còn có thể nhìn thấy nóng chảy kim loại dịch, con mắt màu đỏ ngòm bên trong có lệ mang né qua, chết rồi sao?
Bạch.
Một đạo ngân bóng người màu trắng, trong nháy mắt từ nơi không xa tiếp cận tà dị thanh niên. Còn chưa có chết. Tà dị thanh niên trên mặt hiện ra kinh nộ vẻ mặt, không ngừng bay ngược về đằng sau. Nhưng thân thể của hắn trong nháy mắt bị cầm cố, lại là vặn vẹo không gian, mãnh liệt vặn vẹo không gian trực tiếp đem bụng của hắn vặn vẹo biến hình, sắc mặt hắn cũng bởi vì thống khổ mà giữ tợn phẫn nộ. Tay phải hắn quỷ trảo xé nát vặn vẹo không gian, hắc viêm bạo phát cánh tay mạnh mẽ đập đang vặn vẹo không gian trên, không gian nhanh chóng giải thể. Nhưng mà có một màu trắng đúa lớn trực tiếp nện ở tà dị thanh niên trên đầu, tạo thành hắn ngắn ngủi mê muội. Phật trong nháy mắt xuất hiện ở tà dị thanh niên trước mặt, bàn tay màu bạc trên xuất hiện một tầng đỏ chót nước thép, này mang theo nhiệt độ cao nước thép chụp vào tà dị thanh niên. Bàn tay tiếp cận tà dị thanh niên cái cổ, hắn đột nhiên tỉnh lại, ngơ ngác bùng nổ ra mãnh liệt địa phụ năng lượng xung kích, đồng thời trên người hắc hồng quang hoàn bị nhen lửa xông tới hướng về Phật. Phật đỏ chót thiết thủ xé nát phụ năng lượng xung kích, móng tay đụng tới cổ của hắn sau bị một luồng sức mạnh đáng sợ va bay ra ngoài. Phật mặt không hề cảm xúc tiếp tục lấy ra hồi hồn nước thuốc bổ sung hồn lực, trên người hắn trạng thái lỏng kim loại không ngừng lưu động bao trùm, tu bổ tổn hại vị trí. Tà dị thanh niên nơi cổ bị đụng chạm vị trí bị thiêu ra một luồng cháy đen lô máu, có thể nhìn thấy bên trong sâm bạch cốt đầu. Nhìn thấy Phật sau khi, trong ánh mắt của hắn càng là bắn ra thực chất hóa bình thường ánh sáng đỏ ngòm. Ngươi dám? Tà dị thanh niên gầm thét lên, hắn tự xưng là kẻ tạ cờ rổ gia tộc thiên tài hồn sư, có chính mình nạo khí cùng lòng tự ái, hiện tại lại bị một so với mình còn trẻ hồn sư đả thương. Tình cảnh này gây nên sự phẫn nộ của hắn cùng không cam lòng. Dưới bàn chân hắc hồng hồn văn nhanh chóng co rút lại đến khoảng 2 mét, sau đó đột nhiên địa bay khắp lên, dường như một khối hắc hồng mạc bố đem tà dị thanh niên bao lấy. Hắc hồng hồn văn nhanh chóng chui vào trong cơ thể hắn, trên người hắn phụ năng lượng khí tức đột nhiên tăng thêm. Một đôi huyết nhãn hồng sắp chảy ra máu, một luồng bạo ngược khí tức không ngừng ở trên người hắn qua lại dập dờn. Quỷ trảo xé nát tay trái ống tay áo, lộ ra hắc cánh tay màu xám, giờ khắc này chỉnh cánh tay trên xuất hiện phức tạp hắc hồng hồn văn, chỉnh cánh tay bao quát trong tay vừa khớp che kín những này hồn văn. Dưới một sát, chỉnh cánh tay sáng lên hắc hồng quang mang, lập tức bốc cháy lên nhợt nhạt nhiệt độ cao quỷ hỏa. Tay phải là quỷ trảo hắc viêm, tay trái là nhiệt độ cao quỷ hỏa. Nay còn không kết thúc, trên mặt của hắn lại cũng xuất hiện hồn văn. Khối này hồn văn hầu như chiếm hơn nửa khuôn mặt bảng, để hắn xem ra càng thêm tà dị. Trên đỉnh đầu từng vòng ra chỉ hồn văn vầng sáng từ đỉnh đầu chui vào trong cơ thể hắn, những này ra chỉ hồn văn phần lớn đều là phụ năng lượng loại, tà dị thanh niên cho Phật một loại đến từ tà ác thế giới ác quỷ cảm giác. Giết ngươi. Tà dị thanh niên giữ tợn gầm nhẹ, dưới chân giẫm một cái. Vành. Trên đất lập tức xuất hiện một hố sâu. Sức mạnh như vậy tương đương với đại kỵ sĩ trình độ, chính thức hồn sư tố chất thân thể có rất ít có thể sánh ngang đại kỵ sĩ. Dựa vào này cố động năng, tà dị thanh niên trực tiếp biến mất ở không trung. Hệ thống toàn phương diện quét hình chỉ cần là sóng chấn động bé nhỏ đều có thể cảm thấy được, tà dị thanh niên tốc độ rất nhanh, nhưng không thể tướng hồn lực gợn sóng cùng thân thể gợn sóng hoàn toàn che lấp. Làm số liệu trên màn ảnh xuất hiện thập tự con trỏ thì, Phật một tấm đánh về cái kia nơi không gian vặn bèo lên. Nhưng dưới một sát, vặn bèo không gian tự động giải thể. Tà dị thanh niên từ không trung xuất hiện, hắc viêm quỷ trảo quay về Phật một tấm đánh tới, một tầng rối loạn năng lượng trường tạo thành kình phong từ Phật trên người thổi qua đi, Phật trên người hồn lực màng ánh sáng trong nháy mắt tan vỡ, trên người hồn lực chịu đến nghiêm trọng cái dày. Tùy theo tay trái của hắn cũng là một tấm theo sát phía sau một tấm phái quá khứ, trên cánh tay trái hồn văn càng thêm long lánh, bàn tay phía trước không gian nhanh chóng hội tụ thành một đoàn đoàn to lớn mặt quỷ hỏa cầu, lượng lớn nằm dày đặc ở giữa không trung, thật giống từng viên một to lớn tinh tinh như thế. To lớn màu đen đỏ nhiệt độ cao sóng lửa cắt ra bầu trời, hầu như phải đem không khí đều bốc hơi lên hư vô. Đối mặt tình cảnh này, Phật có chút kinh hãi ở mặt quỷ hỏa cầu phát động trước, một khối trắng đen hồn văn phi trên không trung ở giữa không trung trên hóa thành vòng xoáy hố đen, Phật hồn lực cùng vòng xoáy hố đen liên tiếp cùng nhau. Trong hắc động bộ xuất hiện hai đạo hưng phấn tiếng hô, sau đó một đạo hình thể kinh người bóng người màu xanh. Một đầu dài 40-50 mét kinh người cự xà từ trong hắc động khoan ra. Còn chưa kịp cao hứng nhìn thấy bay tới mặt quỷ hỏa cầu, đồng thời biến sắc. Khế ước người, ta cần 5000 đoàn linh hồn. Một đầu màu xanh hệ dễ gà a cự xà phẫn nộ nhìn chằm chằm Phật quát. Không thành vấn đề. Phật bình tĩnh mà gật đầu. Thấy Phật như thế thoải mái đáp ứng rồi, màu xanh cự xà nhân tính hóa hít sâu một hơi. Màu xanh cự xà nhất thời há mồm phun ra đại phiến cuồng phong tạo thành một bức cao hơn 10 mét gió tường, đem hết thể mặt quỷ hỏa cầu cho tiếp được. Có điều rõ màn cũng không có kiên trì vài giây liền bị mặt quỷ hỏa cầu pha tan. Màu xanh cự xà miệng phun ra dài 2 mét đao gió tốc độ kinh người xuyên thấu to lớn mặt quỷ hỏa cầu ở giữa không trung nổ tung, như cùng là một đóa nở rộ đống lửa, đến không hết hỏa tinh tung tóe hạ xuống, đem mặt đất thiêu ra từng cái hố sâu. Không trung mặt quỷ hỏa cầu bị toàn bộ bắn nổ, lúc này màu xanh cự xà ra tay rồi, hắn cũng là cái miệng lớn như chậu máu một tấm, miệng lớn thôn hấp không khí, vốn là tráng kiện thân thể trong nháy mắt mở rộng 2 lần, sau đó bành trướng đến gấp 3 tả hữu. Cuối cùng đột nhiên thổ tức một luồng có tới 12 cấp cuồng phong đem đầy trời phân tán hỏa tinh trong nháy mắt thổi đi. Những này hỏa tinh bị thổi tới hơn 1000 mễ trên không rơi xuống chu vi bên trong vùng rừng rậm, gần 1000 mễ rừng rậm trong nháy mắt bị nhen lửa. Giấy lên gấu hùng đại hỏa, rọi sáng đêm đen. Trên bầu trời xuất hiện đại phiến hắc dược thú trên không trung gầm rú nhiếp cùng hỏa diễm không dám lật địa. Phốc, phốc. Màu đen đỏ hỏa diễm xạ tuyến, từ cự xà đầu nơi xuyên qua, tạo thành hai cái to lớn cháy đen vết thương. Trắng toát hỗn hợp dòng máu chảy xuôi một chỗ.
hệ dễ gạ cự xà thi thể ầm ầm té ngã mặt đất. Tà dị thanh niên vòng qua cự xà, vọt tới. Phân sắc mặt cả kinh, vặn vẹo chi tường lần thứ hai chụp vào tà dị thanh niên, quỷ trảo kia lại một lần bùng nổ ra rối loạn năng lượng đem vặn vẹo chi tường giải thể. Trên tay trái hắc hồng quang mang loé sáng, trong lòng bàn tay bắn ra ba đạo hắc náo nhiệt diễm xạ tuyến. Trong cơ thể lao ra đại phiến kim loại dịch trong nháy mắt hình thành một phiến to lớn thâm hậu khiên kim loại, khiên kim loại trực tiếp bị xuyên thấu, ba đạo hắc náo nhiệt diễm xạ tuyến sát phật thân thể bay qua, ở phật trên người cọ sát ra ba đạo cháy đen vết thương. Miệng vết thương có phụ năng lượng ở ăn mòn thân thể của hắn, phật nhanh chóng lui nhanh. Tà ác thanh niên tốc độ tăng vọt, trong nháy mắt liền đuổi theo chạy trốn bên trong phật. Hai tay tượng hai cái vật phát sáng, hai cỗ năng lượng không ngừng phun trào. Tay phải động trước, rối loạn năng lượng trường thanh trừ phật quanh thân hồn thuật. Tay trái phát động cường lực công kích, phi thường phiền phức. Chương 161, ác chiến 3. Hắc hồng hỏa diễm xạ tuyến sức mạnh tấn công đạt đến trung cấp hồn thuật phạm chủ, tà dị thanh niên triển khai số lần đã có gần như 7 lần, hơn nữa phật không tin tay phải rối loạn năng lượng trường phát động không cần hồn lực. Như thế khổng lồ phát ra, tà dị thanh niên vẻ mặt xem ra còn có lưu lại chỗ trống, hoặc là hắn hồn lực so với phật còn muốn khổng lồ, hoặc là chính là trên người hắn có khôi phục nhanh chóng hồn lực phương pháp hoặc là nhanh chóng bổ sung hồn lực hồn khí. Người chạy không thoát. Một thanh âm phẫn nộ từ phía sau truyền đến, mà theo âm thanh, rối loạn năng lượng trường đột nhiên giáng lâm, nguồn năng lượng này trường cực kỳ mạnh mẽ, phạm vi cũng cực đúng rộng rãi. Tà dị thanh niên trên tay trái hắc hồng quang mang bạo phát, hai đạo hắc náo nhiệt diễm xạ tuyến bắn ra. Một đại đoàn màu trắng bạc ánh kim loại lóe sáng mà ra, trong nháy mắt ở phía sau sinh thành, biến thành một mặt to lớn tấm khiên. Ở trên khiên mặt đánh ra hai cái to lớn lỗ thủng, phật trước người vặn vẹo không gian bị hắc náo nhiệt diễm xạ tuyến nhen lửa thiêu xuyên, trên người hắn kim loại áo giáp cũng bị thiêu ra một hố đen, phật sắc mặt hơi trắng. Bàn tay lập tức đặt tại khiên kim loại trên, khiên kim loại nhanh chóng tan chảy. Trên cánh tay đồng thời phun ra lượng lớn kim loại dịch, tạo thành một con 10 mét trường kim loại bàn tay khổng lồ. Cánh tay màu bạc trên có một tầng bạch quang cùng một tầng hắc quang lẻ qua, cự lực thuật củng cố hóa thuật ra chỉ bên trên. Phật hướng về tà dị thanh niên bạo trùng, khoảng cách của hai người trong nháy mắt rút ngắn, một trường vỗ xuống. Tà dị thanh niên không cam lòng yếu thế, hai tay giơ lên cao, trên hai tay hắc viêm cùng hắc hồng quang mang bạo phát dường như hai cái cột sáng, song trường trên hội tụ nửa mét sau lớp năng lượng. Ầm. Tà dị thanh niên hai tay tiếp được màu bạc bàn tay khổng lồ. Thủ đoạn của ngươi đối ta vô dụng, rối loạn trường bạo phát. Tà dị thanh niên tay phải đột nhiên bùng nổ ra càng mãnh liệt rối loạn năng lượng trường, một đại ba rối loạn sóng gợn ở kim loại bàn tay khổng lồ trên lan tràn, bên trên kiên trì cự lực thuật cùng cố hóa thuật trong nháy mắt tan vỡ, liền kim loại bàn tay khổng lồ đều xuất hiện từng vết nước, đối mặt tan vỡ cục diện. Tay trái hắc hồng quỷ hỏa lực lượng khởi xướng xung kích, kim loại bàn tay khổng lồ tan vỡ tốc độ càng nhanh hơn. Phật mặt không hề cảm xúc nhìn tình cảnh này, hắn hồn lực đột nhiên khóa chặt tà dị thanh niên. Chu vi bốn góc nơi trong nháy mắt lao ra bốn đám ánh vàng. Này bốn cái màu vàng hồn văn lao ra mặt đất lên tới cách mặt đất 1 mét vị trí sau hóa thành bốn đạo ánh vàng xạ phá không trực tiếp kề sát ở tà dị thanh niên hai tay cùng hai chân. Ánh vàng diễn biến thành một đám lớn màu vàng phong ấn hồn văn dường như hình xăm bình thường tiếp ở phía trên. Hắn hồn lực trong nháy mắt bị hạ thấp. Màu vàng hồn văn bao trùm tay trái hắc hồng hồn văn, cánh tay hắn trên hắc hồng bị hỏa trong nháy mắt tiêu tan. Mà tay phải cũng phong ấn phần lớn rối loạn năng lượng, nhưng phong ấn hồn văn cực kỳ lờ mờ, hiển nhiên là phong ấn không vững chắc. Ngươi lại bố trí cả bẫy. Phớt lén cường lực phong ấn hồn văn, nơi này là ngươi mai phục địa phương. Tà dị thanh niên không dám tin tưởng nhìn không thể động đậy trên người phong ấn hồn văn. Hắn nghĩ tới rồi một cái đáp án. Nguyên lai Phật vẫn chạy trốn là muốn đem hắn đưa vào cạm bẫy bên trong. Chúc mừng ngươi đã đúng, có điều đã quá trễ. Phật cười gằn, sau lưng của hắn xuất hiện to lớn màu đen xoay tròn không gian, một luồng bàng bạc tử vong năng lượng từ trong không gian lao ra, khoảnh khắc bao trùm chu vi 10 mét khu vực. Tà dị thanh niên trên mặt lần đầu xuất hiện kinh hãi, hắn rõ ràng nhận biết được cái kia cỗ tử vong năng lượng gợn sóng là thuộc về chính thức hồn sư. Hầu như trong nháy mắt tay phải bạo phát, màu vàng phong ấn hồn văn bị rối loạn năng lượng trường trùng nát, tay phải đem tay trái màu vàng phong ấn hồn văn xé nát, đồng thời tay trái bạo phát hắc náo nhiệt mắt trụ đem kim loại bàn tay khổng lồ trùng nát. Phật nhíu mày, tà dị thanh niên tay phải quỷ trảo quả thực chính là rối trá lợi khí. Rối loạn năng lượng quá mạnh mẽ, khó có thể đem phong ấn. Tà dị thanh niên chuẩn bị đem hai chân phong ấn hồn văn xé nát, mà Phật bị sau màu đen trong không gian có một đạo màu đen xạ tuyến xuyên thấu không gian. Tà dị thanh niên biến sắc mặt, tay trái cũng đánh ra một đạo hỏa diễm xạ tuyến, bắn nổ màu đen xạ tuyến. Màu đen trong không gian vang lên chấn thiên động địa tiếng gầm gừ, mấy chục cây màu đen xạ tuyến bắn về phía tà dị thanh niên, đồng thời, một hình thể kinh người màu đen đại thụ từ màu đen không gian nên ngang đi ra. Tà dị thanh niên tay phải mạnh mẽ đánh hư không, rối loạn năng lượng trường hình thành một rộng 2 mét rối loạn trường vực. Mấy chục cây màu đen xạ tuyến bắn vào trường vực sau lại như là đá chìm đáy biển, sức mạnh nhanh chóng bị tiêu giảm cuối cùng ngừng lại. Cuối cùng là nhìn thấy mấy chục cây như là rễ cây như thế thô to màu đen xúc tu trôi nổi ở giữa không trung trên. Tà dị thanh niên nhìn thấy phía sau lưng cái kia giữ tận cực kỳ quỷ dị đại thụ, sắc mặt trở nên kinh sợ cũng không thể tưởng tượng nổi. Luồng hơi thở này, không sai, chính là ác linh quỷ đằng. Chính thức hồn sư cấp bậc ác linh quỷ đằng, ai có thể nuôi dưỡng được đến? Hơn 10 người mới có thể ôm hết chủ đằng, 2000 điều dương nhanh múa vuốt màu đen xúc tu. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này hình thái ác linh quỷ đằng. Nay đã không thể xem như là ác linh quỷ đằng, hẳn là ác linh quỷ thụ. Chủ nhân, xin cho phép ta ăn linh hồn của hắn. Chủ đằng trên dài 1 mét rộng to lớn mặt quỷ lấy lòng loại hỏi dò Phật. Thời gian 3 năm, ác linh quỷ đằng ngang dọc vong linh thế giới, san giết không biết bao nhiêu vong linh, nuốt chửng đến không hết linh hồn. Lại đang phục nước thuốc dưới sự giúp đỡ thành công đột phá đến trung cấp vong linh. Nó hiện tại trí lực đã tương đương với người bình thường trình độ. Linh hồn, ngươi có thể ăn. Thế nhưng thân thể cho ta bảo tồn hoàn chỉnh. Phật nhanh chóng uống xong mấy bình hồi hồn nước thuốc, lạnh nhạt nói. Mặt quỷ trên xanh thăm thẳm hai mắt lập lòe hưng phấn ánh sáng xanh lục, hưng phấn lại tàn bạo nói rằng, cứ việc yên tâm đi, chủ nhân, ta hội ôn nhu giết chết hắn. Hơn 2000 điều dương nhanh múa vuốt màu đen xúc tu đồng thời múa lên, thật giống là 2000 con cự mãng ở bơi lội. Rối loạn năng lượng trường vực trong nháy mắt bị những này màu đen xúc tu đâm nát, tà dị thanh niên trên người rối loạn năng lượng điên cuồng bạo phát, hai chân trên phong ấn hồn văn bị mạnh mẽ xung ra, mà sắc mặt của hắn bởi vậy đỏ lên, khóe miệng lưu lại dòng máu. Xông ra phong ấn sau thân hình của hắn về phía sau bùng lên. Ầm, 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 ầm. Màu đen xúc tu xuất hiện điên cuồng đuổi theo tà dị thanh niên, tà dị thanh niên hai chân trên xuất hiện ra tốc hồn thuật, tốc độ bạo nhanh, từng cây màu đen xúc tu cắm vào mặt đất. Màu đen xúc tu phía trước nứt ra, mặt quỷ đầu người xuất hiện, chúng nó há mồm phun ra đáng sợ ngọn lửa màu đen. 2000 đạo ngọn lửa màu đen hầu như là bao trùm tà dị thanh niên hết thể rút đi khu vực. Tay phải hắn mạnh mẽ nện gõ hư không. Từng đạo vô hình trong suốt sóng gợn, chẳng khác nào sóng nước kéo dài không ngừng khuyết tán ra đến, ở giữa hư không nhấc lên gợn sóng. Vô hình gợn sóng càng lúc càng lớn, hình thành sóng lớn mãnh liệt sóng biển. Trong nháy mắt rồi cùng ngọn lửa màu đen đánh tới đồng thời, đem ngọn lửa màu đen đẩy đi. Trên mặt hắn màu đen hồn văn hiện ra dày đặc hắc khí, còn đang không ngừng lan tràn. Trên người hắn hồn lực bắt đầu không ổn định, cùng lúc đó, hắn đạn lộ ở bên ngoài quỷ trảo trên cánh tay phải xuất hiện từng đạo nhỏ bé vết rạn nứt, rối loạn năng lượng trưởng trở nên không ổn định. Phật đem tình cảnh này đặt ở trong mắt, hắn nhanh chóng tiếp cận tà dị thanh niên, không có chút gì do dự, vặn vẹo không gian trực tiếp nắm lấy tà dị thanh niên, đồng thời liền cho hắn một đòn tinh thần chi truy. Đem gõ ngất đi. Ác linh quỷ đằng xúc tu nhân cơ hội nắm lấy nó, xúc tu trên mặt quỷ đầu người cắn vào tà dị thanh niên bốn con, buộc chặt thân thể của hắn. Một mặt quỷ đầu người một cái cắn vào tà dị thanh niên đầu, ở rút ra linh hồn của hắn. Có điều tà dị thanh niên trong cơ thể đột nhiên xuất hiện một đoàn khí lưu màu đen, khí lưu ở trên người hắn vòng một chút, buộc chặt ở trên người hắn màu đen xúc tu đồng thời gãy vỡ. Cái kia không phải hơi thở của hắn, là bảo vệ hồn văn à? Luồng khí tức kia cực kỳ xa lạ cùng tà ác, tuyệt đối không phải tà dị thanh niên khí tức. Hắn lập tức nghĩ đến bảo vệ hồn văn. Bảo vệ hồn văn là truyền lưu ở hồn sư gia tộc cùng lưu phái trong truyền thừa đặc thù hồn văn, thông thường có thực lực cao cường hồn sư chế tạo dùng để bảo vệ hậu bối dòng dõi hồn thuật. Bảo vệ hồn văn cũng đại diện cho nên hồn sư chịu đến một vị mạnh mẽ hồn sư hoặc hồn sư gia tộc che chở, một khi giết chết nắm giữ bảo vệ hồn văn hồn sư, bảo vệ hồn văn người chế tạo lập tức hội biết được. Đồng thời cũng đại diện cho ngươi sẽ phải chịu một vị cường lực hồn sư hoặc một hồn sư gia tộc truy sát. Tà dị thanh niên đột nhiên tỉnh lại sợ đến vong hồn đại mạo, nhìn thấy bên ngoài cơ thể khí lưu màu đen sắc mặt vui vẻ. Nhưng đột nhiên, hắn liền thân thể run lên. Sắc mặt sợ hãi. Không, ngươi không thể giết ta. Ta phụ thân là kẻ ta cờ rộ gia tộc, ai cũng cứu không được ngươi. Phật trong lòng sát cơ dồi dào. Cái kia đạo khí lưu màu đen bị vặn vẹo không gian nắm lấy, Phật vận dụng toàn bộ hồn lực thôi thúc vặn vẹo không gian, mạnh mẽ vặn vẹo cường độ trực tiếp để khí lưu màu đen lập tức tan vỡ, từ trung gian mơ hồ chuyển ra một hồn sư rít gào gào thét. Ác linh quỷ đằng khoảnh khắc động thủ, lít nha lít nhít màu đen xúc tu nhấn chìm tà dị thanh niên. Chương 162, truy sát 1. Bốn cái màu đen xúc tu cắn vào tà dị thanh niên tứ chi, tà dị thanh niên rủ xuống đầu, trên người khí tức hoàn toàn không có. Một mặt quỷ đầu người mạnh mẽ từ tà dị thanh niên trong cơ thể kéo ra linh hồn của hắn. Ăn tươi nuốt sống gọi linh hồn của hắn nuốt lấy. Ăn ngon thật, chính thức hồn sư linh hồn chính là không giống nhau. Chủ nhân, sau đó còn có thể lại giết một ít chính thức hồn sư à? Ác linh quỷ đằng phát sinh vui vẻ tiếng ngai nuốt, trên người nó gãy vỡ màu đen xúc tu nhanh chóng mọc ra. Trên người màu đen xúc tu trên không trung qua lại vung dậy. Chủ nhân, mặt trên có thật nhiều hồn thú nha, ta có thể hay không giết bọn họ? Hắc quang bí cảnh bên trong một chỗ âm khí âm u, khói đen tràn ngập bên trong vùng rừng rậm, trải rộng từng tòa màu đen nhà gỗ, nơi này là quật mộ chi quỷ căn cứ. Một người trong đó màu đen trong nhà gỗ đột nhiên xuất hiện một luồng sông thẳng tới chân trời hồn lực gợn sóng, một hồn lực gợn sóng rội rửa bầu trời. Trong rừng rậm khói đen bị này cố hồn lực gợn sóng thanh lùi. Toàn bộ rừng rậm bị này cố hồn lực gợn sóng từng lần một rội rửa. Chu vi trong nhà gỗ hồn sư sợ hãi cực kỳ nhìn về phía nhà gỗ phía trước cái kia cả người áo bào đen trung niên hồn sư. Tóc của hắn là đen tuyền, hai mắt thành huyết sắc, lông mày cùng ria mép nhưng là quỷ dị màu trắng, chỗ mi tâm có một khối bia mộ dấu ấn. Hắn lộ ra tay trái cùng tay phải không giống nhau đại, hơn nữa bị màu trắng băng vải từng tầng bao vây lại. Trung niên hồn sư xa xa phóng tầm mắt tới hắc quang khe nứt lớn phương hướng. Nếu dám giết con trai của ta, chẳng cần biết ngươi là ai, chờ ta nắm lấy ngươi, ta nhất định phải đem linh hồn của ngươi sống sờ sờ nhen lửa 100 năm. Hắn lẩm bẩm tự nói. Cảm xúc phẫn nộ xuyên thấu qua hồn lực rõ ràng lan truyền cho mỗi một hồn sư. Từng cái kẻ tạ cờ rổ ra tộc hồn sư từ đằng xa tới rồi, tại trung niên hồn sư hai bên đứng thẳng. Gia chủ, ngài tại sao nổi giận, chuyện gì xảy ra? Một gián mua hồn sư đặt câu hỏi. Hắn còn chưa từng thấy gia chủ tức giận như thế. Đoạn dù si ẩn bị giết. Cái gì? Chu vi hồn sư kinh ngạc, trong nháy mắt phẫn nộ, hồn lực cũng không cảm thấy gợn sóng đi ra. Có phải là thập tự tinh thần hồn sư? Đáng chết, khẳng định là bọn họ. Gia chủ, ra lệnh đi, hiện tại liền đối thập tự tinh thần hồn sư phát động công kích. Gián mua hồn sư phẫn nộ thân thể run rẩy.
Giết, giết sạch bọn họ.
Kẻ tà cờ rồ gia tộc hồn sư môn quần tình xúc động, trong mắt phóng xạ thực tại chất sắc cơ.
Tờ dù xỉ ẩn không chỉ có là gia chủ nhi tử càng là kẻ tà cờ rồ gia tộc tiến thêm một bước tương lai hy vọng.
Tờ dù xỉ ẩn bị giết, gia tộc tiến thêm một bước hy vọng bị miễn cưỡng bóp chết. Chuyện này đối với kẻ tà cờ rồ gia tộc hồn sư mà nói là không cách nào tha thứ sự tình.
Mục tiêu vị trí ở hắc quang khe nước lớn, gia tộc săn bắn vệ đội ra tay toàn bộ điều động, đây là hung thủ hồn khí lực tức, để săn bắn vệ đội toàn thể hồn sư cho ta nhớ kỹ, nhất định cho ta nắm lấy hắn.
Trung niên hồn sư huyết nhãn lập lòe huyết sắc sắc cơ, hắn tay đột nhiên một chảo, từ không trung lấy ra vài sợi phật khí tức, ta phải đem hắc quang khe nước lớn bên trong thập tự tinh thần hồn sư toàn bộ săn giết cáo úy con trai của ta trên trời có linh thiêng.
Phải.
Từng luồng hồn lực nhận biết phục chế phật hồn khí lực tức, trên mặt mỗi người đều lộ ra dữ tợn sắc cơ.
Phật nhìn tà dị thanh niên thi thể, đem y phục trên người hắn xé ra, lộ ra dạng nứt rất lợi hại cánh tay phải.
Cánh tay phải cùng vai liên tiếp vị trí có khâu lại vết thương, lấy này phán đoán khẳng định là cấy ghép cánh tay.
Đo lường xong xuôi, cùng hắc dược thú cánh tay tương tự độ 98, xác định nên hồn sư cấy ghép hắc dược thú cánh tay.
Hệ thống một phen quét hình sau đưa ra phân đáp án chuẩn xác.
Cấy ghép hồn thú cánh tay ở hồn sư giới không phải hiếm thấy sự tình, có một ít bị thương đoạn chi hồn sư sẽ cấy ghép hồn thú tứ chi, cũng có triển vọng mạnh mẽ hồn sư tiến hành hồn thú tứ chi chuyển hóa.
Điều ra hắc dược thú thân thể tư liệu cùng thân thể người tiến hành xứng đôi thử lại.
Thử lại xong xuôi, hắc dược thú cùng thân thể người bộ phận thân thể tồn tại nghiêm trọng bài xích phản ứng, cấy ghép thành công suất chỉ có 0.135.
Như thế thấp xác suất hầu như không thể cấy ghép thành công. Hắn là làm thế nào đến, thi thể này rất có giá trị nghiên cứu.
Phật bước cằm, rất có hứng thú nhìn chằm chằm hắc dược thú cánh tay, Phật cùng tà dị thanh niên một phen chiến đấu bên trong, hắc dược thú cánh tay biểu diễn ra kinh người uy lực quả thực nghị thông quải như thế để Phật đối với nó cảm thấy rất hứng thú.
Hắc dược thú cánh tay lại như là một khối khác loại xua tan hồn văn, tác dụng rất lớn.
Nếu như hắn có thể hiểu thấu đáo làm sao cây ghép hắc dược thú cánh tay bí mật, đối với hắn phi thường có tác dụng.
Trên bầu trời hắc dược thú tiếng gầm gừ càng ngày càng nhiều, ác linh quỷ đằng hưng phấn rít gào, sát tâm dồi dào. 2000 cái màu đen xúc tu đem không trung bay tới hắc dược thú từng cái đánh giết, đại phiến máu đen cùng thi thể như mưa rải rác rừng rậm.
Nơi đây không thích hợp ở lâu, trước tiên tìm một nơi tránh một chút.
Phật giết chết tà dị thanh niên trên người có bảo vệ hồn văn, đối phương trưởng bối khẳng định đã biết rồi đối phương bị giết.
Phật nhất định sẽ chịu đến đối phương truy sát.
Đối mặt không biết mạnh mẽ hồn sư hắn nhất định phải cẩn thận cảnh giác.
Đem thanh niên thi thể thu vào không gian chứa đồ bên trong, phất tay để chính đang đại khai sát giới ác linh quỷ đằng trở về vong linh thế giới. Hắn khí tức trên người nhanh chóng thu lại. Đem trên chiến trường để lại kim loại toàn bộ thu về trong cơ thể, hóa thành một đoàn thanh phong biến mất ở trong rừng rậm.
Hừng hực đại hỏa thiêu đốt rừng rậm thắp sáng đêm đen, không trung bị lít nha lít nhít hắc dược thú chiếm cứ, từng con hắc dược thú lao xuống, phát hiện Phật.
Phật tốc độ không ngừng bạo phát, nhanh chóng xuyên qua sáng sủa khu vực, tiến vào trong bóng tối.
Muốn chết.
Phật phát hiện một đoàn hắc dược thú đuổi tận cùng không ngừng, Phật vồ một cái ra kim loại cự cùng, đồng thời lấy ra 6 chi đặc chế mũi tên, bắn vào phía sau hắc dược trong bầy thú, ầm ầm tuôn ra 6 đám ánh lửa. 5 cái 3 thứ mũi tên xung kích đem hắc dược bầy thú ngăn chặn. Hắn nhanh chóng biến mất ở trong bóng tối. Từ hắc xâm lâm một chỗ bí mật trong hang núi, Phật đi đầu minh tưởng, hồn lực rất nhanh khôi phục như cũ. Hắn khởi động khô lâu vòng cổ tiến vào trong không gian chứa đồ.
Không gian chứa đồ kim loại thí nghiệm trên bàn nằm tà dị thanh niên thi thể.
Phật đầu tiên cướp đoạt tà dị thanh niên trên người tài vật, trên người hắn có một chứa đồ chiếc nhẫn hồn khí.
Không gian hồn khí ở toàn bộ hồn sư giới đều là cực kỳ quý giá hồn khí, 9 phần 10 hồn sư đều không có không gian hồn khí.
Tà dị thanh niên trên tay lại có một viên không gian hồn khí lần thứ 2 chứng minh thân phận của hắn không đơn giản.
Phật biến mất không gian hồn khí trên hồn lực phong cấm, dễ dàng mở ra hồn khí.
Hắn không gian hồn khí diện tích rất nhỏ chỉ có 1 lập phương, chỉ là bình thường nhất không gian hồn khí, có thể chứa được vật chết.
Phật hơi suy nghĩ, không gian hồn khí bên trong đồ vật lần lượt xuất hiện ở Phật trước mặt.
5 cái âm mục chế tạo tinh mỹ hộp gỗ, bên trong chứa một con hắc quang trùng.
Còn có ngân cần thảo, chuối tây hoa cùng không ít quý giá dược liệu.
Lần đầu bên ngoài, còn có mấy trăm viên hắc dược thú hắc hạch, cùng với một cái thùng nước to nhỏ pha lê vại bên trong chứa đầy hắc dược thú dòng máu.
Còn có cực kỳ đẹp đẽ nữ nhân đầu lâu. Nữ nhân hai mắt bị móc xuống, từ trong đôi mắt bắn ra 2 đạo tia sáng.
Từ Phật giải quật mộ chi quỷ trong tin tức, người như thế đầu gọi là quỷ đăng lung, dùng người đầu vì là đèn lồng, linh hồn vì là đèn đuốc chế tác mà đi ra khủng bố đồ vật.
Có người nói quật mộ chi quỷ hồn sư cửa gian phòng đều sẽ quải người như thế đầu quỷ đăng lung.
Phật tiện tay hủy diệt rồi cái này quỷ đăng lung, bên trong bay ra một cái thiêu đốt nữ nhân linh hồn.
Nàng phát sinh làm người sởn cả tóc gáy tiếng thê.
Nữ nhân này khuôn mặt dữ tợn, ngũ quan thật giống bị tùy ý xoa nắn mà thành như thế, miệng mở ra, sắc bén hàm răng không ngừng cắn hợp. Màu đỏ tươi đầu lưỡi bị cắt đứt một nửa,
đỏ chót mà dại ra con mắt trừng trừng địa nhìn chằm chằm Phật, thật giống muốn đem hắn trực tiếp xé ra nuốt như thế.
Nàng đã bị chế tắc thành oán linh,
tiêu tan đối với ngươi mà nói cũng là giải thoát.
Ở nàng nhào tới là Phật phất tay đem nữ nhân oán linh đập tan.
Ngoại trừ những này ngoại còn có 4 bình màu đen nước thuốc hấp dẫn Phật chú ý.
4 bình nước thuốc bên trong rối loạn năng lượng gợn sóng.
Mục tiêu nước thuốc đo lường ra hắc hạch vật chất thành phần, hắc dược thú bộ phận thân thể thành phần, hắc quang trùng thân thể thành phần.
Những thuốc này thủy sử dụng hắc hạch chế tác được.
Phật ngạc nhiên. Hắn suy đoán trai này dược tề khẳng định cùng thanh niên cấy ghép hắc dược thú cánh tay có liên hệ.
Hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn nghiên cứu tà dị thanh niên thi thể.
Hệ thống ở không gián đoạn quét hình thanh niên cánh tay phải, trên cánh tay phải lưu lại rất mạnh rối loạn năng lượng, hệ thống không cách nào một lần hoàn thành quét hình. Thanh niên thân thể số liệu mô hình bị sáng tạo đi ra, Phật cẩn thận nhìn số liệu mô hình, màu trắng số liệu trên thân thể màu đen cánh tay phải cực kỳ dễ thấy. Chương 163, truy sát 2. Dạ Ngư tiểu quán bên trong phi thường yên tĩnh có chút quỷ dị. Cố ý điều chế tối tăm ánh đèn, liền cùng với những cái khác quán rượu không giống. Quán rượu chính giữa bộ phận là công cộng khu vực, bày ra hình sợi dài ghế dựa cùng bàn dài. Mà công cộng khu vực bốn phía góc nhưng là độc lập bốn người phòng riêng. Công cộng khu vực trong tú năm tụm ba mà ngồi xuống mấy cái áo bào đen áo bào trắng trang phục hồn sư, lẫn nhau đang thấp giọng trò chuyện, thỉnh thoảng uống đủ mọi màu sắc rượu loại. Phần ánh mắt đảo qua công cộng khu vực, ở tối tăm trong hoàn cảnh, vẫn là liếc mắt liền thấy số lượng không nhiều áo bào đen hồn sư chung nhất cái thân hình cao to hồn sư, hai tay áo của hắn trên cắt theo một con lam sắc đập cánh muốn bay cú đêm. Phần tiến lên, dù chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh hỏi nói, ngươi nhưng là cuồng nhiệt kim loại cú đêm. Cao to hồn sư ngẩng đầu lên nhìn về phía Phật, trong mắt ánh sáng lóe lên, mỉm cười nói, ngươi là kim loại khô lâu vương, may gặp may gặp. Nơi này nói chuyện không tiện chúng ta đi phòng riêng. Cao to hồn sư đứng lên đến, hắn hình thể càng kinh người, phòng chừng có khoảng 2 mét. Nay ở hồn sư bên trong tuyệt đối là hiếm như lá mùa thu thân cao. Cao to hồn sư dẫn đường ở hình móng ngựa trên quậy mở ra một cái phòng riêng. Uống sao? Chính tông mã xà lan rượu. Cú đêm chỉ trên mặt bàn một bình hình tam giác bình rượu hồng sắc rượu, cười nói, không cần, Cú đêm tiên sinh, vẫn là trước tiên nói chuyện chính sự đi. Ngươi biết hiến tế tế đàn manh mối là cái gì? Phật đi thẳng vào vấn đề hỏi. Thực không dám dâu dếm, ta biết một vị hồn sư. Trong tay hắn thì có hiến tế tế đàn. Ta có thể nói cho ngươi vị trí của hắn, nhưng ta không xác định hắn hiện tại ở nơi nào. Cũng ta không xác định hắn hội đem hiến tế tế đàn cho ngươi mượn. Cú đêm tự rót tự uống lên. Ta có thể mang ngươi tới, đồng thời chắc chắn thuyết phục hắn đem hiến tế tế đàn cho ngươi mượn. Có điều ta cần ngoài ngạch chỗ tốt, mà lại nói phục vị kia hồn sư đánh đổi phòng trứng không nhỏ, hắn là sa đọa hồn sư, cũng cần lượng lớn linh hồn, nếu như ngươi có thể cho hắn lượng lớn linh hồn, chuyện này cơ bản là thành. Ngươi cảm thấy làm sao? Cú đêm hứng hở uống rượu đỏ, lười nhắc nói. Phật hơi hít mắt, ngón tay nhẹ chút mặt bàn. Phòng riêng bên trong chỉ có thùng thùng thanh âm rất nhỏ, sau một lúc lâu. Nói, không thành vấn đề, chỉ cần có thể mượn dùng hiến tế tế đàn, ta nguyện ý bỏ ra cái giá xứng đáng. Được. Cú đêm để chén rượu xuống cười to lên. Có điều, sa đọa hồn sư tình huống ngươi nên biết rõ, sa đọa hồn sư hạ lạc không thể sẽ nói cho ngươi biết bên ngoài bất cứ người nào. Cú đêm biểu hiện nghiêm túc. Điểm ấy ta tự nhiên là rõ ràng, nếu như ngươi còn chưa tin, chúng ta có thể ký kết lời thề khế ước. Phật nói, thoải mái, ta liền yêu thích như ngươi vậy thoải mái người. Cú đêm thoải mái lấy ra một tờ da dê quân khế ước giấy, khế ước ký kết sau hai người không có ở quán rượu lưu lại chuẩn bị đi tìm vị kia sa đọa hồn sư. Nếu đã xác nhận hợp tác rồi, đó là không phải nên dự chi một ít tiền đặt cọc. Cú đêm xoa xoa tay, cười nói, đây là tiền đặt cọc, còn lại bộ phận sẽ ở sau khi chuyện thành công giao cho ngươi. Phật vung tay lên, trên mặt bàn xuất hiện là cái phong ấn cự cốt. Cú đêm con mắt tỏa sáng, Phật vừa nay động tác không thể nghi ngờ nói rõ trên người hắn có không gian hồn khí. Có điều hắn rất nhanh là không thể chờ đợi được nữa kiểm tra lại phong ấn cự cốt. Bên trong phong ấn linh hồn đoàn làm hắn vẻ mặt tươi cười. Hắn từ trên người lấy ra một cái hình trụ trang lọ chứa đem phong ấn cự cốt bên trong linh hồn đoàn toàn bộ cất vào bên trong dung khí. Vậy còn chờ gì, chúng ta hiện tại liền lên đường đi. Cú đêm vật cưới là một đầu cấp thấp hồn thú bốn mắt hoàng sư, dáng dấp cao to uy nghiêm, khí thế bất phàm. Ở núi rừng đạo cùng gồ ghề trên đường như giẫm trên đất bằng, rất nhiều hồn sư đều nguyện ý lựa chọn bốn mắt hoàng sư đến làm vật cưới. Nhưng nó kéo dài lực không đủ, mỗi lần chạy trốn 3 tiếng liền muốn nghỉ ngơi một canh giờ. Luận tốc độ so với hắn đầu bạc thiết vũ điêu muốn chậm hơn không ít. Trên đường đi Phật xác nhận cái này Cú đêm chỉ là cao cấp hồn sư học đồ cấp bậc hồn sư, đối với hắn cũng không có uy hiếp. Bốn ngày bên trong Cú đêm cùng Phật tiến vào Tây Nam tỉnh một chỗ núi hoang không người trong rừng rậm có một cái ẩn dấu cực kỳ hẻo lánh sơn động. Sơn động chu vi 10 mét bày xuống hồn thuật cả bấy, hơn nữa còn không ít. Cú đêm đứng một viên lớn bằng cánh tay trước cây dừng lại. Lại quá một bước chính là hồn thuật cạm bấy phạm vi. Cú đêm tới chơi, xin mời bạn cũ đi ra một tự. Cú đêm giơ tay đem một khối một bài ném về sơn động. Một bài ở hồn thuật cạm bấy bên trong qua lại. Một bài trên gợn sóng hồn lực đem dập dờn lên hồn thuật cạm bẫy gợn sóng bình phục, một bài nhanh chóng bay đến trước sơn động. Một cái màu đen mọc sừng mèo ưng từ trên cây bay xuống, cắn vào một bài. Bay nhảy cánh từ cửa sơn động bay xuống Cú đêm bên cạnh trên cây, đem một bài ném cho Cú đêm. Phật không chút biến sắc liếc nhìn rác miêu ưng, trên người nó vực sâu sóng năng lượng hết sức rõ ràng. Số liệu bình trên xuất hiện rác miêu ưng tin tức. Kho tin tức bên trong có sừng mèo ưng tin tức. Rác miêu ưng, đến từ vực sâu, cấp thấp hồn thú. Có nhạy cảm nhìn ban đêm năng lực cùng năng lực phi hành. Cú đêm tiếp nhận một bài. Bất đắc dĩ đối Phật nói, giác miêu ưng là hắn trông cửa hồn thú, mỗi khi hắn lúc ra cửa đều là giác miêu ưng trông cửa. Ta cần thông báo hắn, cần cùng mấy ngày. Phật lặng lẽ gật đầu. Cú đêm từ bao vây lấy ra một cái nắm đấm to nhỏ màu đen cái bình, hắn mở ra cái bình, bên trong bay ra một chùm sáng mang. Bên trên tỏa ra gợn sóng là Phật quen thuộc nhất sóng linh hồn, nói cách khác đây là một đoàn linh hồn. Cú đêm đem linh hồn dẫn hướng giác miêu ưng há mồm, một cái lạ kỳ dài nhỏ đầu lưỡi nơi sâu xa một mét trưởng quấn lên linh hồn liền nuốt xuống. Chưa hết thòm thèm nhìn Cú đêm. Đi thông báo Joseph, ta có nếu như tìm hắn, xin hắn lập tức trở về không người sơn. Cú đêm góc đối mèo ưng quát lên. Rác mèo mắt ưng thần hung lệ chừng cú đêm một chút, đột nhiên đập cánh bay đi.
Long tham không đáy xuất sinh.
Cú đêm hừ lạnh. Kim loại khô lâu vương, chúng ta ở ngay gần chờ mấy ngày.
Phật cùng cú đêm ở sơn động phụ cận chọn một chỗ nghỉ ngơi, Phật trước sau cùng cú đêm duy trì khoảng cách nhất định, thậm chí ăn đồ ăn đều tận lực lựa chọn tách ra.
Tuy rằng cú đêm chỉ là cao cấp hồn sư học đồ hồn sư, đối Phật không hề có một chút độ nguy hiểm.
Thế nhưng Phật đối mặt là sa đoạ hồn sư, ở đây sao cẩn thận đều không quá đáng.
Trong rừng rậm, cú đêm bay lên lửa trại chính mình thiêu nướng một con thỏ hoang, bên cạnh còn bày đặt một bình rượu, vừa uống rượu còn hướng Phật hỏi thăm tin tức về hắn.
Kim loại khô lâu vương, xem tên của ngươi, ngươi là vong linh hồn sư.
Ngươi cho ta linh hồn đoàn là lục sắc vong linh chi hỏa, những này linh hồn đến từ vong linh đi.
Vong linh cần triệu hoán, linh hồn của bọn họ chi hỏa cũng không dễ dàng làm, a ngươi là làm thế nào đến?
Phật nhẹ nhàng cười lên, hỏi ngược lại, cũng không phải vong linh hồn sư, ngươi là tà năng hồn sư a, ta có thể cảm giác được trên người ngươi tà ác sóng năng lượng.
Có thể nói cho ta ngươi đến từ cái nào tổ chức à?
Cú đêm cười hì hì, không tiếp tục nói nữa.
Phật hờ hững dựa vào thụ chợp mắt lên.
Sau năm ngày, vị kia sa đọa hồn sư rốt cục trở về.
Một cái khuôn mặt trắng xám, có rất sâu mắt túi tuổi trẻ hồn sư xuất hiện ở tại bọn hắn trước mặt, Phật có thể cảm nhận được trên người người này quanh quẩn mãnh liệt vượt sâu sóng năng lượng, mà này cố vượt sâu năng lượng như cũng không phải chính thức hồn sư cấp bậc, hẳn là học đồ cực hạn.
Sa đọa hồn sư ở nhìn thấy Phật thì, con mắt buộc lộ ra sát cơ mãnh liệt.
Trong tay hắn xuất hiện màu tím đen vượt sâu hồn văn.
Cú đêm, ta sớm từng nói với ngươi không cho phép dẫn người đến địa phương của ta.
Cú đêm mau tới trước, vội vàng nói, đừng động thủ, Joseph, ta chỗ này có một cái ngươi phi thường nguyên nhân hợp tác người trong đồng đạo.
Tuổi trẻ hồn sư Joseph trong mắt hung quang không thấy, trong tay hồn văn nhanh chóng hòa vào trong tay.
Nói rõ ràng, ngươi lý do tốt nhất có thể để ta tin phục.
Cú đêm không thèm để ý Joseph lời hung ác cười lên, nói, yên tâm, ta lần nào tìm ngươi không phải chính sự, vị này là kim loại khô lâu vương, hắn muốn mượn dùng ngươi hiến tế tế đàn.
Linh hồn để đánh đổi, giá cả dễ bàn.
Hiến tế tế đàn là ta quan trọng nhất hồn khí, không mượn.
Cú đêm dẫn người rời đi.
Joseph sắc mặt thuần biến, lập tức trở mặt quát lên.
Cú đêm mau mau nói rằng, đừng kích động à, chỉ là mượn dùng một hồi, cũng sẽ không muốn ngươi hiến tế tế đàn.
Hơn nữa ngươi mỗi ngày trốn đằng đông nấp đằng tây liều lĩnh bị người phát hiện nguy hiểm xuất ngoại giết người, còn không phải là vì linh hồn.
Hiện tại Tây Nam tỉnh chiến loạn đã kết thúc, ngươi thu thập linh hồn cũng không dám như vậy trắng trợn đi.
Hiện tại ngươi chỉ cần cho hắn mượn dùng một hồi hiến tế tế đàn liền có thể thu hoạch lượng lớn linh hồn, cái này cần ít đi bao nhiêu bị phát hiện nguy hiểm a, ngươi nói có phải không?
Joseph sắc mặt do dự lên, nhìn về phía Phật lạnh lùng nói, mượn dùng phí dụng nhưng là rất đắt, ngươi cần nghĩ cho rõ.
Chỉ cần không phải quá phận quá đáng, ta đều có thể tiếp thu.
Phật gật đầu nói,
được, 2000 cái linh hồn đoàn.
Joseph nói,
Phật cũng không do dự trực tiếp đồng ý, hắn từ không gian chứa đồ bên trong lấy ra 50 phong ấn cự cốt, to lớn xương thú chất thành một đống rất là đồ sộ.
Nơi này là 1000 cái linh hồn đoàn, ta dùng hết sau đó hội đem còn lại một nửa cho ngươi.
Joseph sắc mặt có chút vui vẻ, hắn có thể cảm nhận được phong ấn cự cốt bên trong sóng linh hồn.
Tiến lên đem phong ấn cự cốt bên trong linh hồn kiểm tra một lần sau, đem thu hồi đến.
Lúc này mới gật đầu, thoải mái, ta đáp ứng mượn ngươi hiến tế tế đàn.
Bất quá chúng ta muốn ký kết sử dụng khế ước.
Không thành vấn đề.
Cú đêm thấy song phương đều đồng ý, cười híp mắt nhìn Phật.
Phật thoải mái cho hắn 15 phong ấn cự cốt.
Thoải mái, ta nghĩ giữa chúng ta hợp tác nhất định sẽ phi thường thuận lợi.
Chương 164, đột chiến 1.
Đại nhân, cảm tạ ngài cứu ta.
Thập tự tinh thần hồn sư vui mừng chính mình trở về từ coi chết sau khi mau mau chạy đến Phật trước mặt cung kính báo đáp.
Phật bình tĩnh liếc mắt nhìn hắn, hỏi đạo, ngươi biết rõ quật mộ chi quỷ hồn sư tại sao hội điên cuồng công kích chúng ta à?
Ta không rõ lắm, ta là nhận được tin tức sau chạy tới điểm tập hợp, trên đường đụng với quật mộ chi quỷ hồn sư.
Hồn sư học đồ lắc đầu một cái đáp lại Phật.
Đại nhân, ngài cũng muốn đi điểm tập hợp hội hợp à?
Hồn sư học đồ cẩn thận dò hỏi.
Nay một đường không yên ổn, hắn rất muốn theo Phật đồng thời đi tới.
Ân, ngươi theo ta đi.
Phật biết rõ ý của hắn, hắn không ngại nhiều mang một cái người.
Đa tạ đại nhân.
Hồn sư học đồ mừng rỡ như điên, vội vã cúc cung báo đáp.
Hồn sư học đồ rất có ánh mắt, vội vàng là bang Phật đem ba người trên người eo nang tách ra đến đưa cho Phật.
Hai người lập tức lên đường, ở đêm triệt để đêm đen đến trước Phật tìm tới một cái nghỉ ngơi địa điểm, đồng thời bố trí hồn thuật cạm bẫy.
Có người tiếp cận.
Trong đêm đen năm đạo lưu quang ở trong rừng rậm cấp tốc né qua, Phật xuyên thấu qua lá cây nhìn xuống, trên người hắn thân phận bài không có động tĩnh, đối phương không phải thập tự tinh thần hồn sư.
Ngươi đợi ở chỗ này không nên cử động.
Phật dặn hồn sư học đồ, thân hình hắn thoáng chút rơi xuống đất, ngón tay hướng lên trên khẽ nâng.
Chôn dưới đất bốn cái phong ấn hồn văn bắn ra bốn đạo cột sáng vàng. Cột sáng trong nháy mắt kết hợp thành một cái ánh vàng lao tủ, năm cái hồn sư bị toàn bộ nhốt ở bên trong.
Năm cái hồn sư điên cuồng công kích màu vàng lao tủ, một con dài 3 mét nham thạch cự quyền mạnh mẽ đánh vào lao tủ trên, đem lao tủ nổ ra một lỗ hổng.
Người này hướng về lỗ hổng bạo xông tới, nhưng mà một cái đen kịt mũi tên xông tới mặt, đem người này bắn nổ, còn lại bốn người bị dư âm đẩy lui, Phật lóe lên tiến vào lao tủ, vặn vẹo hồn văn tiện tay đem bốn cái hồn sư khống chế lại, bốn cái ngân châm nhanh chóng đem bọn họ đánh giết.
Phật lạnh lùng phất tay, màu vàng lao tủ hóa thành ánh vàng bay trở về bốn cái góc.
Cao tốc vận động bên trong Phật đột nhiên gấp ngừng, hồn sư học đồ vội vàng sát ở bước chân, miệng lớn thở dốc, hiếu kỳ nhìn Phật.
Phía trước đo lường đến mãnh liệt hồn lực gợn sóng, suy tính phía trước 1000m bên ngoài vì là chính thức hồn sư chiến trường. rốt cục đụng tới chính thức hồn sư chiến trường. Phật trong mắt mơ hồ có chút hưng phấn, khoảng thời gian này đến hắn săn giết đều là hồn sư học đồ, hắn đã mất hứng. Phía trước có chính thức hồn sư chiến trường, chính ngươi cẩn thận một chút. Phật nhàn nhạt cùng hồn sư học đồ nói một câu, phía sau sinh ra cánh của gió thẳng đến trốn chiến trường kia. Các ngươi này còn chết tiệt tác quỷ. Tiếp thu lôi đỉnh thẩm phán đi. Âm thanh này bên trong bao hàm phẫn nộ. Trên bầu trời mây đen nằm dày đặc, từng đạo sấm sét thanh ở trên trời như bom nổ tung như thế vang vọng tứ phương. Vô số cuồng mãng như thế lam sắc điện lưu ở trên trời tán loạn, lập tức thật giống mưa rơi hạ xuống. Phật đứng trên tán cây nhìn cái kia nơi bị sét bao trùm khu vực, một đạo bị màu tím điện lưu quấn quanh bóng người dường như lôi thần đứng thẳng ở giữa không trung trên, khống chế đẩy trời lôi đỉnh. Hắn đối diện có hơn 10 hồn sư, cầm đầu trên người hai người hồn lực gợn sóng đạt đến chính thức hồn sư cấp bậc. Mà mười mấy người này trên người gợn sóng là phụ năng lượng, còn có bọn họ vận dụng hồn thuật, đám người kia là quật mộ chi quỷ hồn sư. Sắt. Một đạo độ lớn bằng vại nước sấm sét thẳng tắp hạ xuống, bắn trúng một tên không kịp né tránh hồn sư. Cái này hồn sư lập tức ngay ở sấm sét ở trong đã biến thành than cốc. Ầm. Lại là một cái hồn sư bị sét bắn trúng. Toàn bộ các ngươi lùi tới 300m bên ngoài. Quật mộ chi quỷ hai cái chính thức hồn sư đẩy lên kinh người vòng phòng ngự, hồn sư các học đồ lập tức là hướng sau chạy trốn. Sét càng điên cuồng rơi dụng, vòng phòng ngự bị mấy trăm đạo sét đánh nát, ba bốn hồn sư bị lôi điện bắn trúng biến thành than cốc. Ta đi ngăn cản hắn. Hai cái chính thức hồn sư một người trong đó hơi thấp một điểm hồn sư phía sau triển khai rộng lớn màu đen cánh, xuyên qua sét, một tay đột nhiên hướng phía dưới nhấn một cái, một con màu đen bàn tay khổng lồ chụp vào bóng người màu tím. Sét bắn trúng màu đen bàn tay khổng lồ chỉ là nổ tung mặt ngoài một tầng. Bóng người màu tím cũng là một chảo giọ ra, một con lôi đỉnh tạo thành bàn tay khổng lồ đánh vào màu đen bàn tay khổng lồ trên, hai con bàn tay khổng lồ trên không trung cầm cự được. Đột nhiên, bóng người màu tím phía sau xuất hiện một đoàn cực hạn nhiệt độ cao. Cao hơn một người to lớn hỏa cầu xuất hiện ở nơi đó. To lớn hỏa cầu chu vi lại mỗi giờ mỗi khắc không khí vặn mèo, thỉnh thoảng không quy luật vặn mèo. To lớn hỏa cầu đống nhiên va chạm xuống, dường như một viên sao chổi va về phía bóng người màu tím. Bóng người màu tím hơi thay đổi sắc mặt, không tới 2 giây thời gian, giống như hắn thân cao hỏa cầu khổng lồ cũng đã sắp đến trước mặt mình. Ầm. To lớn hỏa cầu đánh vào bóng người màu tím trên người, ầm ầm nổ tung, so với sấm sét còn kinh người hơn tiếng nổ vang che đậy bầu trời tiếng sấm. Vô số hỏa tinh tung tóe bay ra, hình thành đầy trời hồng sắc hỏa vũ, ở bầu trời hình thành sét cùng hỏa vũ chạy xuống dòng dòng màu đỏ tím đổ sộ cảnh tượng. Bóng người màu tím trực tiếp bị đánh xuống trên không, va chạm đại địa bên trong, phát sinh sấm rền loại tiếng vang. Nổ ra một cái 7-8 mét thâm hố sâu. Hố sâu chu vi thổ địa cháy đen, tràn ngập đốt cháy khét mùi vị. Bóng người màu tím từ trong hố sâu bay ra, trên người hắn màu tím điện lưu thưa thớt rất nhiều. Bóng người màu tím là mái tóc màu tím già nua hồn sư, sắc mặt có chút trắng bệnh, đưa tay phải ra, trên ngón tay một viên màu tím chiếc nhận cháy đen, trong khoảnh khắc gãy vỡ từ trên ngón tay rụng xuống, hóa thành cho tàn bay ra đến không trung. Thật ác độc kẻ tả cờ rộ gia tộc. Dùng hồn sư học đồ tính mạng gây nên sự chú ý của ta, cho mình sáng tạo đánh lén cơ hội. Tóc tím hồn sư lau lau khóe miệng dòng máu, phẫn nộ nhìn không trung hai cái hồn sư. Dùng bọn họ mệnh đổi một vị chính thức hồn sư ngã xuống, bọn họ bị chết đáng giá. Đánh lén chính thức hồn sư cực kỳ lạnh lùng, không chút nào đem những kia chết ở trong sấm sét hồn sư học đồ coi là chuyện đáng kể. Với hắn phí lời cái gì, mau mau ra tay giết hắn. Đừng trên đường ra cái gì biến cố. Hơi thấp chính thức hồn sư lạnh lùng nói. Được. Hai người hóa thành hai đạo lưu quang trong nháy mắt tiếp cận tóc tím hồn sư. Hai người hai tay về phía trước đẩy một cái, phun ra ngọn lửa màu đỏ ngầm lưu, đây là hỏa diễm phun ra lưu. Tóc tím hồn sư phẫn nộ rít gào, trên người lôi đỉnh không ngừng sinh sôi đi ra. Một cái lôi mãng từ lôi đỉnh bên trong xuất hiện, gợn sóng hơi thở của sự hủy diệt. Hai đạo thô to hắc quang đột nhiên xuất hiện trên không trung, nhắm vào quật mộ chi quỷ hai cái chính thức hồn sư. Hai cái chính thức hồn sư đồng thời cả kinh, bên người bay ra ba cái hồn văn tạo thành một mặt màu đen tấm khiên. Hắc quang bắn nổ màu đen tấm khiên, nổ tung sóng trùng kích xung kích hướng hai cái chính thức hồn sư. Chính thức hồn sư nhanh chóng lui ra xung kích khu vực, ánh mắt nhìn chăm chú hướng xa xa. Phật đứng trên tán cây, trong tay nhấc theo một thanh khổng lồ đen như mực kim loại cự cung. Hắn hai mắt chuyển biến thành vòng xoáy màu bạc. Cự cung chậm rãi bị kéo dài nhắm vào, vô số khí lưu màu đen ở cự cung trên ngưng tụ. Sáu chi lớn bằng cánh tay màu đen mũi tên ở cự cung trên xuất hiện, Phật nhẹ buông tay. Xì một hồi, sáu chi màu đen mũi tên trong nháy mắt vẽ ra sáu đạo hắc quang, bay về phía hai cái chính thức hồn sư. Ba chi màu đen mũi tên bắn trúng một mặt màu đen tấm khiên. Nhất thời nổ tung ba cô đáng sợ sóng trùng kích đem màu đen tấm khiên nổ nát. Hơi thấp chính thức hồn sư đẩy màu đen sóng trùng kích từ không trung xuống tới, tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt nhằm phía Phật, trong tay hắn xuất hiện một cái huyết sắc loan đao, huyết sắc loan đao trên đầy dây tà ác cùng giết chóc huyết quang. Một đao liền đem Phật dưới chân hắc tím đại thụ bổ ra, Phật né tránh rơi xuống đất. Hơi thấp hồn sư tiếp theo vượt qua mấy chục mét trên không, một đao đập tới đến, huyết quang nở rộ thì đem bầu trời đều cho bổ ra. Phật trong tay cự cung nhanh chóng biến hình thành một thanh màu bạc kỵ sĩ kiếm, mạnh mẽ một hồi bổ về phía cái kia đạo huyết quang. Đang huyết đao cùng cự kiếm đụng vào nhau, hai cỗ khó có thể tưởng tượng xung kích đụng vào nhau. Huyết quang từ huyết đao trên triển khai hình thành một tấm to lớn huyết màn uy thế hạ xuống. Huyết sắc gợn sóng quá mức tà ác, đầy dây tanh hôi mùi máu tanh. Trôi này huyết đao không nghi ngờ chút nào là một thanh giết chóc tà ác hồn khí. Cận chiến, ta cũng sẽ không bại bởi ngươi. Phần tay trái hướng lên trên vừa nhấc, trong lòng bàn tay bắn ra một cây kim loại trường thương, trực tiếp xuyên thủng huyết màn, bắn về phía chính thức hồn sư.
kim loại thương góc độ phi thường tinh chuẩn, hướng về phía bộ mặt của hắn mà đi. Chính thức hồn sư cả kinh, trên cổ tay mang theo màu bạc kim loại chặt trong nháy mắt sáng lên đến, lao ra một đạo ngân quang đem kim loại thương chặt đứt. Chương 165, đột chiến 2. Kim loại thương bị chém đứt, nhưng thế tiến công cũng không có liền như vậy kết thúc. Từng đạo bị ánh vàng bao vây kim loại thương bắn nát huyết màn. Chính thức hồn sư sắc mặt đột nhiên biến, một tay từ trên chuôi đao để chống đến qua tay đánh ra đao gió loại hình qua sóng trùng kích, đông đảo kim loại thương bị hết mức chặn ngang bẻ gãy. Phật đột nhiên dùng sức, khổng lồ chiến khí từ trong cơ thể thiêu đốt đi ra. Một lần đem chính thức hồn sư hất bay, đem huyết màn chém nát. Phật bỗng nhiên đạp nát mặt đất, hóa thành ánh vàng đuổi theo trên không trung lăn lộn sau xuống đất chính thức hồn sư. Hơi thở của ngươi, không sai rồi, ngươi chính là giết chết tợ dụ sĩ ẩn hung thủ. Tìm ngươi rất lâu, ta hội đưa ngươi thân thể từng tấc nghiền nát, đưa ngươi linh hồn giao cho gia chủ dùng quỷ hỏa thiêu đốt đến linh hồn yên diệt. Chính thức hồn sư huyết nhãn lập lòe phẫn nộ đến cực điểm huyết quang, trong tay hắn nắm một tia khí tức, này sợi khí tức cùng phật khí tức trên người giống nhau như lúc. Hắn một cước giẫm lên mặt đất, một tấm huyết sắc hồn văn trong nháy mắt như thảm loại trải ra. Nay cùng tà dị thanh niên hắc quảng trường đỏ vực hồn văn tương tự, hồn văn bao trùm chi địa, cây cỏ cấp tốc khô héo, huyết sắc hồn văn trên bay lên sương máu. Ngoại phóng mạnh mẽ mà lại khủng bố năng lượng phóng xạ. Toàn bộ huyết sắc hồn văn đột nhiên chấn động lên, sương máu như là nghịch lưu thác nước lao ra. Một cổ lệnh phật mí mắt kinh hoàng uy áp mạnh mẽ, bắt đầu dần dần sinh thành, đồng thời càng ngày càng lớn mạnh. Từng viên một giữ tợn huyết sắc đầu lâu bóng mở từ dâng trào xương máu ở trong không ngừng hiện lên. Huyết khô lâu hồn văn trận. Xa xa cùng một cái khác huyết nhãn hồn sư giao chiến tóc tím hồn sư cảm nhận được mạnh mẽ tà ác gợn sóng, nhìn sang, sắc mặt cả kinh. Bị trọng thương ngươi còn dám phân thần? Cái kia huyết nhãn chính thức hồn sư đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, thử lạnh ra tay. Ầm. Một đoàn càng bá đạo huyết hỏa phun ra lưu đem tóc tím hồn sư va vào đại địa bên trong. Một đoàn thiểm điện bạo lực ở hỏa diễm phun ra bên trong sông tới đi ra, trên người hắn quần áo bị thiêu hủy hơn nữa, hồn lực cũng biến thành không quá ổn định. Trong huyết vụ huyết đầu lâu vọt vào huyết sắc hồn văn trung ương cái kia vóc dáng thấp chính thức hồn sư trong cơ thể. Theo huyết đầu lâu tiến vào trong cơ thể hắn, một vòng lại một vòng mạnh mẽ tà ác hồn lực gợn sóng từ vóc dáng thấp chính thức hồn sư xung quanh cơ thể không ngừng ngoại phóng đi ra ngoài. Mãi đến tận huyết sắc hồn văn bên trong xương máu toàn bộ bị hấp thu, trên người hắn tiêu đốt huyết diễm bình thường huyết quang, một đôi mắt trở thành vòng xoáy màu đỏ ngòm. Tiếp theo huyết sắc hồn văn trận tiêu tan, hắn một bước ra đi, biến mất ở không trung. Phân sắc mặt đột biến, phất tay hắc mô xuất hiện ở 1 mét bên ngoài tạo thành một cái phòng ngự không gian. Ầm. Hắc mô trong nháy mắt đổ nát, một thanh khổng lồ huyết sắc loan đao phát sinh gào thét âm thanh, loan đao trên huyết quang lưu động, bên trong có chấn động lòng người ác quỷ không ngừng rít gào gào thét, hư không phảng phất bị đánh khai, phát sinh to lớn khí bạo thanh, trong nháy mắt liền xuất hiện ở phật đỉnh đầu. Phật cũng trong lúc đó giơ tay, đẩy lên dày nặng màu bạc màn ánh sáng màu vàng. Xì xì. Ngân màn ánh sáng màu vàng run lên bần bật, lập tức, huyết sắc, ngân hào quang màu vàng đàn xen vào nhau, hướng chu vi không ngừng quyết tán, không khí chung quanh không ngừng vặn vẹo gợn sóng, cùng bạo hung mãnh sóng năng lượng tùy ý quyết tán. Ngân màn ánh sáng màu vàng nhanh chóng tan vỡ, huyết sắc loan đao bổ ra huyết sắc ánh đao nhấn chìm phật dịch, đại địa bị mạnh mẽ bổ ra hơn 20 mét vết nứt xa nhất biên giới nơi phật bị chật hẹp vết nứt kẹp lấy, trên người hắn bộ giáp màu bạc mảng lớn tan vỡ bóc ra từng mảng, sắc mặt đỏ lên phun ra một đoàn dòng máu. Một đạo ác liệt hào quang đỏ ngầu phá không mà đến, phật thân thể chấn động đem vết nứt đập vỡ tan, nhanh chóng nhảy ra cái hở. Phật hai tay nhanh chóng kim loại hóa, huyết sắc ánh đao chém ở hai tay trên, đem hắn đánh cho trên đất trượt hơn 10 mét. Đáng chết. Phật hai mắt lạnh lẽo, hai tay dày nặng kim loại hộ giáp phá nát thành từng khối, lộ ra bị chấn động đến mức đỏ chót hai tay. Hừ, kim loại lưu phòng ngự tuy rằng biến thái, nhưng ta xem ngươi có thể chống đỡ được mấy lần. Vóc dáng thấp chính thức hồn sư một bước vượt qua mấy chục mét. Đột nhiên một đạo bằng thùng nước ánh chớp từ không trung gặp lại đến không cực tốc rơi rụng. Ầm. Bụi mù tràn ngập hơn 10 mét, vô số điện lưu ở bụi mù bên trong xuyên động. Mặt đất bị nổ ra một viên bi mễ thâm hố sâu. Vóc dáng thấp hồn sư đứng hố sâu biên giới, trên người không có bị thương dấu vết, đúng lúc tránh né ánh chớp. Lúc này, một cái khác huyết nhãn hồn sư rơi xuống vóc dáng thấp hồn sư bên người. Kỳ lạ gìn, ngươi sao vậy, liền một cái bị trọng thương hồn sư đều kiềm chế không được. Vóc dáng thấp hồn sư sắc mặt có chút không vui. Tên kia dùng thắng lợi ánh sáng nước thuốc, trong thời gian ngắn khôi phục hồn lực. Hắn là sấm sét lưu hồn sư, tốc độ của hắn nhanh hơn ta nhiều lắm. Cái này hồn sư lạnh nhạt nói. Hắn mí mắt nhìn chằm chằm Phật, trên mặt lộ ra sát cơ mãnh liệt, tên kia chính là giết chết tợ dụ sĩ ẩn thiếu chủ hồn sư. Không sai, chính là hắn. Vóc dáng thấp hồn sư gật gù. Vậy còn cùng cái gì, mau mau giết hắn. Hắn huyết nhãn hóa thành vòng xoáy màu đỏ ngòm, hai tay tuôn ra huyết diễm. Tóc tím hồn sư vụ xuất hiện ở Phật bên người. Ngươi là ở tại số 53 hồn sư tháp Phật hồn sư a, ta xem qua chân dung của ngươi. Ta cũng biết ngươi, số 75 hồn sư tháp Tát Thả hồn sư. Phật điều tra thập tự tinh thần chính thức hồn sư tư liệu, biết được một phần chính thức hồn sư tư liệu. Vị này am hiểu sấm sét hồn thuật Tát Thả hồn sư chính là một người trong đó. Bọn họ tiến công, ngươi cẩn thận một chút, hai người này là am hiểu giết chóc kẻ tạ cỡ rộ gia tộc chính thức hồn sư, lực công kích không phải chuyện nhỏ. Tóc tím hồn sư vẻ mặt nghiêm túc, trên người phóng thích bàng bạc sấm sét. Từng cái lôi mãng tử trong sấm sét ngưng hình, có điện lưu rơi xuống đất nhanh chóng khuyết tán ra trong nháy mắt đem chu vi hóa thành lôi vực. Sấm sét lưu hồn thuật uy lực không hổ là hết thảy hồn thuật bên trong đứng hàng đầu mạnh mẽ hồn thuật. Phật thầm khen Tát Thả phóng thích sấm sét uy năng. Ta hiện tại là dùng dược tề tạm thời khôi phục hồn lực, nhưng duy trì không được nhiều thời gian dài.
chúng ta phải nghĩ biện pháp thu được trợ giúp.
Đến rồi.
Hai vệt huyết quang bắn nhanh mà đến, tóc tím hồn sư nhất thời ra tay, từng cái lôi mãng bay nhào quá khứ.
Ầm ầm.
Tử quang cùng huyết quang va chạm, to lớn nổ tung mục nhưng xuất hiện, sấm sét cùng huyết diễm. Tung hướng tứ phương, hai đạo bàng bạc bóng người vượt qua nổ tung khu vực, trong nháy mắt tiếp cận. Tóc tím hồn sư hai tay bên trong ngưng tụ một khối thiểm điện hình hồn văn, vô tận sấm sét ở hai tay bên trong hội tụ áp xúc.
Đáng chết, thời gian không đủ.
Sắc mặt hắn có chút lo lắng.
Phật giúp ta tranh thủ thời gian.
Gào.
Gào.
Hai tiếng chấn động bầu trời tiếng gầm gừ đột nhiên xuất hiện, trên không trung nhấc lên hai đạo cực tốc huyết tán sóng âm. Hai cái huyết nhãn hồn sư đồng thời sát ở bước chân đứng ở không trung, kinh hãi nhìn từ màu đen trong không gian khoan ra hai đầu cự xà. Một cái đầu là màu xanh sẫm, một cái khác đầu là lam sắc. Con này hai đầu cự xà toàn thân từ màu đen không gian xuất hiện, nó trôi nổi ở hơn 10 mét trên bầu trời, thô to đuôi buông xuống mặt đất, rơi trên mặt đất thân thể độ dài có 30-40 mét.
Trung cấp hồn thú.
Huyết nhãn hồn sư cùng Tát Thả đồng thời bị hai đầu cự xà trên người gợn sóng phát sợ.
Bọn họ chính là kẻ địch sao?
Ta thủ lao là ăn đi bọn họ một người trong đó. Hai đầu cự xà hai đôi mí mắt tập trung hai cái huyết nhãn hồn sư, hai đôi mí mắt đều lộ ra lạnh lẽo cùng hung tàn.
Không thành vấn đề, bên trong một.
Phật lạnh nhạt nói. Con này hai đầu cự xà là đệ gà ạ cự xà bộ tộc trung cấp hồn thú cấp bậc mạnh mẽ dị biến sinh vật, Phật trước cùng hắn câu thông quá.
Tát Thả hồn sư, ba đánh hai lời nói, chúng ta rất có ưu thế.
Cái kia vóc dáng thấp hồn sư giao cho ta, ngươi ngăn cản một cái khác hồn sư.
Phật đối Tát Thả nói.
Được, không thành vấn đề, ta bảo đảm hắn không thể đi quấy rối ngươi.
Chiến cuộc đột nhiên chuyển biến để Tát phóng đại hỉ, liên tục bảo đảm.
Phật nhảy lên bên trong một trên đầu.
Chúng ta trên.
Gào.
Hai đầu cự xà thô to đôi rắn đem đại địa lập nát, nhằm phía hai cái huyết nhãn hồn sư.
Một tia chớp càng nhanh hơn vượt qua hai đầu cự xà.
Màu xanh sẫm đầu rắn bên trong một bất mãn rít gào, tốc độ càng nhanh hơn.
Kỳ lạ gìn, chúng ta tái chiến một lần.
Khủng bố sấm sét lưu xung kích đem vị kia chính thức hồn sư trùng liên tục rút lui.
Vóc dáng thấp huyết nhãn hồn sư không hề ý sợ hãi, trong tay huyết sắc loan đao gợn sóng ra càng tà ác huyết quang.
Hắn dĩ nhiên bắn nhanh hướng Phật, một đao bổ ra đầy trời huyết sắc ánh đao, che ngập bầu trời chém về phía hai đầu cự xà.
Ngạ ư rồi treo.
Lam sắc đầu rắn lam dị giờ hống lạ kỳ rất tâm tiết, Phật lập tức cảm ứng được nồng nặc kỳ cục thủy hệ sóng năng lượng,
lập tức phun ra phạm vi cực lớn xung kích dòng nước.
Ánh đao màu đỏ ngòm chém ở xung kích dòng nước trên, còn không chém ra liền bị tiếp theo xông lên dòng nước trùng nát.
Màu xanh sẫm đầu rắn cũng mở ra cái miệng lớn như chậu máu, hướng về phía vóc dáng thấp hồn sư phụt lên ra màu xanh sẫm độc dịch.
Chương 166, hung uy.
Màu xanh sẫm đầu rắn chủ yếu năng lực một trong là kịch độc, màu xanh sẫm đầu rắn bên trong một kịch độc công kích càng là trải qua tăng lên thay đổi hỗn hợp kịch độc, bao hàm mấy chục chủng rắn độc tố, dị thường khủng bố.
Một bãi lớn màu xanh sẫm kịch độc rơi xuống dưới, vóc dáng thấp hồn sư cảm thấy được độc dịch đáng sợ, vội vàng là thoái nhượng.
Nhưng vào lúc này, hai chân của hắn vị trí không gian trực tiếp vặn mèo, tan nát cõi lòng thống khổ để hắn khuôn mặt hầu như vặn mèo.
Nhưng này còn không phải đáng sợ nhất, càng nguy hiểm là không trung một đại đoàn kịch độc trực tiếp nện ở trên người hắn.
Vóc dáng thấp hồn sư trên người sáng lên từng đạo hồn văn, nhanh chóng hình thành từng tầng phòng ngự hồn thuật.
Xanh sẫm kịch độc dịch tưới vào màng ánh sáng quang thuật trên, phát sinh thử thử kịch liệt tiếng vang, từng tầng phòng ngự hồn thuật bị khoảnh khắc ăn mòn sạch sẽ.
Màng lớn màu xanh sẫm độc dịch rơi xuống đất, mặt đất cấp tốc bị ăn mòn thành màu đen nước mủ, lại như là khai nước ngã vào trên mặt băng như thế tình hình, thả ra lượng lớn kịch độc kết vụ.
Một bóng người từ màu xanh sẫm kịch độc dịch bên trong hoang mang lao ra, trên người hắn huyết sắc màng bảo vệ bị ăn mòn ra từng cái phá động, hắn nhanh chóng đem trên người huyết sắc màng bảo vệ kéo xuống đến bỏ rơi, trên mặt của hắn có thêm một tầng ánh sáng xanh lục, hồn lực không bình thường gợn sóng chập trùng.
Đáng chết, đây là cái gì kịch độc, thân thể của ta, hồn lực còn có linh hồn đều chịu đến ăn mòn.
Vóc dáng thấp hồn sư nhanh chóng lui nhanh, trong tay lấy ra một dược tề nhanh chóng đổ vào trong miệng, có thể vừa uống xong, thân thể của hắn lại bị vặn vẹo chi tường định trên không trung, sau đó chính là thô to đuôi rắn mạnh mẽ đập tới.
Hắn tuy rằng lập tức đập vỡ tan vặn vẹo không gian, nhưng bị đuôi rắn chặt chẽ vững vàng đánh bay.
Hai đầu cự xà lập tức bắn ra đi, hai cái đầu đồng thời phụt lên ra vòng xoáy màu xanh lam dòng nước cùng xanh sẫm độc dịch.
Ta muốn giết ngươi,
hống.
Vóc dáng thấp hồn sư từ trong hố sâu bay ra ngoài, trong miệng không ngừng phun máu.
Trên người hắn huyết diễm điên cuồng thiêu đốt khí tức đột nhiên tăng lên đến đỉnh điểm.
Trôi này huyết sắc loan đao trên xuất hiện vô số huyết sắc đầu lâu.
Mũi đao nhắm ngay hai đầu cự xà, ở vòng xoáy dòng nước cùng xanh sẫm độc dịch phun ra đến thì bỗng nhiên phun ra phóng xạ trạng huyết quang, trực tiếp đem hai đạo công kích bạo lực xung vỡ. Huyết quang nhanh chóng nhấn chìm hai đầu cự xà thân thể khổng lồ.
Vóc dáng thấp hồn sư nhìn huyết quang bầu trời, thở hổn hển một cái khí thô.
Trong mắt vòng xoáy màu đỏ ngòm thả ra thực chất sắc cơ, thân thể hắn bắn ra, chạy về phía huyết sắc bầu trời.
Cái kia huyết quang cực tốc hòa vào huyết sắc giữa bầu trời.
Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, huyết sắc bầu trời đột nhiên bị một cổ cường lực gợn sóng thổi ra. Ngay sau đó là một vệt ánh sáng màu máu từ không trung bằng tốc độ kinh người bắn vào đại địa.
Mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái to lớn ao hãm chính giữa có một cái đen thủi thâm động.
Trên bầu trời hai đầu cự xà thân thể cao lớn ầm ầm sụp đổ, đem mặt đất đập cho chấn động.
Màu xanh sẫm đầu rắn trong đôi mắt giữa bị đánh ra một cái vết thương thật lớn, suýt chút nữa đem một con mí mắt bổ mù, rất nhiều dòng máu hướng ra phía ngoài phun tung tóe.
Miệng vết thương tung bay huyết diễm.
Thiêu miệng vết thương ra rẻ nhanh trong tối giữa.
Lam sắc đầu rắn hướng về vết thương phun ra lam bao hàm ánh sáng, ở lam quang xuống huyết diễm một chút biến mất, chữa trị cái kia đạo đáng sợ vết thương.
ta đầu suýt chút nữa bị đánh khai. Màu xanh sẫm đầu rắn không cam lòng mở miệng. Phật không để ý đến hắn, triển khai cánh của gió thẳng đến cái kia nơi ao hãm. Vận động trong quá trình, hắn kéo dài kim loại cự cung, một đạo đêm đen chi tiễn bắn mạnh đi ra ngoài trên không trung gặp lại vọt vào trung ương trong hắc động. Ầm. Đột nhiên một tiếng nổ tung, đem hố đen nổ sụp xuống, lập tức bóng người màu đỏ ngòm vọt ra. Người không cứu. Phật hừ lạnh, tay trái đột nhiên nắm lấy vóc dáng thấp hồn sư quanh thân không gian, đồng thời bay về phía trước nào, tay phải lao nhanh ra hủy diệt dung lưu. Nhiệt độ cao kim loại dịch bao vây vóc dáng thấp hồn sư, phát sinh ngắn ngủi thử thử tiếng vang, sau đó bị hủy diệt dung lưu xuyên qua, chỉ còn dư lại một đống bạch cốt ngã vào đỏ chót kim loại dịch bên trong. Cái kia chồng chất bạch cốt cũng đang nhanh chóng hòa tan. Có một đạo tàn tạ huyết ảnh từ bạch cốt chồng chất bên trong lao ra. Linh hồn cho ta lưu lại. Màu xanh sẫm đầu rắn bên trong một giống to, nó thân thể khổng lồ lùi về đằng trước, lam sắc đầu rắn một cái đem cái kia đạo huyết ảnh nuốt lấy, mấy cái nhai, nghiền ngẫm đem nuốt vào. Phật không có để ý những này, hắn liếc mắt nhìn màu xanh sẫm đầu rắn trên cái kia giữ tợn vết thương. Vết thương bị một tầng động lại làm quang bao vây lấy, không có tiếp tục khuyết tán. Còn có thể chiến đấu à? Miệng vết thương tà ác năng lượng rất khó bị thanh trừ, làm gì giờ trước tiên tạm thời niêm phong lại vết thương, tạm thời không quan trọng lắm. Màu xanh sẫm đầu rắn nói. Được, chúng ta nhanh chóng giải quyết còn lại hồn sư. Phật chấn động cánh của gió, nhằm phía cùng tát thả nằm ở trạng thái rằng co huyết nhãn hồn sư. Hai đầu cự xà tốc độ càng nhanh hơn trước tiên đến chiến trường. Kỳ lạ gìn, người chạy không thoát. Tát thả cảm ứng được xông lại phật dự, trong tay thế tiến công càng thêm kịch liệt, hắn quyết không cho đối thủ có bất cứ cơ hội nào đào tẩu. Kỳ lạ gìn sắc mặt khó coi, thân hình thoáng chút, xuất hiện hơn trăm đạo huyết ảnh, những này huyết ảnh nhanh chóng biến thành hắn răng rớp, sau đó hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn. Tát thả sắc mặt căng thẳng, quanh thân đồng thời xuất hiện 10 cái thiểm điện hồn văn, thiểm điện hồn văn thả ra vô tận sấm sét nhanh chóng hình thành 10 cái thô to lôi trụ. Trên người hắn hồn lực hướng ra phía ngoài một bạo, 10 cái lôi trụ phá không mà đi, trong nháy mắt xuất hiện ở trăm mét bên ngoài tàn nhẫn mà đâm vào lòng đất, 10 cái lôi trụ trên hồn văn lấp lóe, vô số sấm sét dọc theo người ra ngoài, lẫn nhau trong lúc đó hình thành to lớn lôi vong đem trong vòng trăm thước không gian cô lập ra. Nay còn chưa kết thúc, 10 cái lôi hình trụ thành phong tỏa lôi vong ở Tát Thả khống chế xuống hướng về Tát Thả phương hướng cực tốc tìm đòi, trên mặt đất cày ra thật dài khe. Những kia huyết ảnh phân thân bị lôi vong va vào nhanh chóng nổ tung, hơn trăm đạo huyết ảnh phân thân trong nháy mắt biến mất rồi hơn nữa, còn lại huyết ảnh phân thân xông lên trên không, ý đồ thông qua bầu trời vì là phong tỏa khu vực chạy ra khu phong tỏa vực. Những này huyết ảnh lại là thoáng chút thân thể, phân ra từng vệt hào quang màu máu, ít nhất hơn 1000 đạo huyết quang phá không mà đi. Trên bầu trời một tấm lam sắc nước vong cùng một tấm màu xanh sẫm độc vong từ bầu trời che xuống, đem bầu trời lần thứ 2 phong tỏa. Hơn 1000 đạo huyết quang ở song vong bao trùm xuống tiêu tan, chỉ có một vệt ánh sáng màu máu thô bạo trùng nát lam sắc nước vóng, phá không mà đi. Hắn chỉ là mới vừa phá tan nước vóng, một cái liệt diễm rực điểu cùng huyết quang va vào, cường thịnh hỏa diễm trên không trung khuyết tán ra. Một bóng người bắt đầu từ huyết quang bên trong lui ra ngoài. Phật từ không trung bay đến, lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi giết chết chúng ta kẻ tà cờ rộ gia tộc thiếu chủ, đã cùng chúng ta kẻ tà cờ rộ gia tộc kết làm tử thủ. Ngươi sẽ bị phương thức tàn nhẫn nhất giết chết. Kỳ lạ gìn ánh mắt phảng phất là phải đem Phật tươi sống đóng đinh, đồng thời hắn cũng đang bí ẩn xúc tích hồn lực. Nếu đã là tử thủ, giết ngươi cũng không tính cái gì. Phật vẻ mặt lạnh lùng, một cái tay trên xuất hiện vặn mèo không gian, trên một tay còn lại có kim loại dịch lưu động. Một tia sét từ lòng đất bắn trên không, Kỳ lạ gìn sắc mặt điên cuồng, lập tức trên người bị một đại đoàn hào quang màu đỏ ngòm bao vây. Một đầu hết sức tà ác huyết sắc khô lâu từ Kỳ lạ gìn thân thể phía sau xuất hiện. Huyết khô lâu chi kêu rên chi thương, phảng phất ác quỷ trọng sinh. Kỳ lạ gìn giữ tận quay về Phật một chỉ, vô tận tà ác huyết quang ở huyết khô lâu trong tay tạo thành một cái huyết sắc khô lâu trường thương răng rấp. Trường thương trên mọc ra vô số huyết sắc đầu lâu, chúng nó ở thống khổ kêu rên, loại này kêu rên có thể ảnh hưởng đến linh hồn. Huyết khô lâu đột nhiên đâm ra đi, huyết sắc khô lâu trường thương hướng Phật vọt tới. Phật nhanh chóng lùi lại, ánh chớp trong nháy mắt xuất hiện ở Phật trước mặt. Ánh chớp chung nhất bàn tay dò ra đến, trong lòng bàn tay cầm lấy một cái đầu to nhỏ quả cầu sét. Quả cầu sét bị đẩy ra ngoài cùng huyết sắc khô lâu trường thương đụng vào nhau, phát sinh tiếng vang ầm ầm. Một đoàn tử huyết sắc viên cầu như thế đồ vật, từ nổ tung trung gian nhanh chóng va chạm, sau đó kéo thân thành một cái tử huyết sắc dây dài. Trùng kích cực lớn sóng không ngừng hướng bốn phía tiêu tán. Đáng sợ lực xung kích đem song phương đều cho lao ra mấy trăm mét bên ngoài, Kỳ lạ gìn miễn cưỡng đứng lại, hắn tử vòng xoáy hai mắt trạng thái lui ra ngoài, huyết nhãn hết sức bề ngoài, trên người áo bào bị sóng xung động xé nát, lóa lộ ra da rẻ bị quát đi tới một lớp da, theo hắn thở dốc, đâm máu huyết nhục bên trong chảy ra lượng lớn huyết dịch. Phúc. Hắn sắc mặt ngưng lại, một cái thô to kim loại trường thương xuyên thấu trong lòng hắn, đem trái tim trực tiếp xuyên nát. Phật chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng hắn, kim loại trường thương chính là từ trong tay của hắn dọc theo người ra ngoài. Kỳ lạ gìn phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhanh chóng mất đi thần thái. Cái kia trong mắt màu đỏ ngòm đột nhiên trừng lớn, trên người xuất hiện một cổ ba động kỳ dị. Hắn gào thét đi ra: "Ta nguyền rủa ngươi, chạy không thoát kẻ ta cờ rộ gia tộc." Phần sắc mặt biến đổi lớn, kim loại trường thương ở trong cơ thể hắn quét ngang qua, đem hơn nửa người quét nát. Trong mắt của hắn triệt để mất đi thần thái, treo ở kim loại trường thương trên. Thế nhưng trên người hắn lao ra một vệt ánh sáng màu máu, xuyên qua phần hồn lực màng ánh sáng chui vào trong cơ thể hắn, nhanh chóng biến mất. Chương 167, truy kích 1. Đáng chết. Phật sắc mặt u ám đáng sợ, vừa nay cái kia đạo huyết quang tiến vào trong cơ thể sau nhanh chóng biến mất, Phật không có cảm giác nào. Hắn cũng không tin vừa nãy cái kia đạo huyết quang không hề có tác dụng, cũng không quá tin tưởng tự tay đánh gãy kỳ lạ gìn hồn thuật. Hẳn là lần theo hồn thuật. Phật hồi tưởng kỳ lạ gìn ngữ khí suy đoán cái kia đạo huyết quang hẳn là một loại nào đó lần theo hồn thuật, hơn nữa nhìn tình hình là bị lần theo thành công. Phật bàn tay xuất hiện cho quang đem kỳ lạ gìn linh hồn lôi ra ngoài, đem hắn nhốt lại ở tát thả chú ý trước thu vào không gian chứa đồ. Mà lúc này Phật trên người đột nhiên xuất hiện một đạo phóng lên trời cột máu, này đạo cột máu xông thẳng tới chân trời. Phật sắc mặt đột một biến, hắn suy đoán không sai, quả thật là lần theo hồn thuật. Hắn nỗ lực đem cột máu xóa đi, hắn lần theo này đạo cột máu cuối cùng phát hiện cột máu đầu nguồn lại ở hắn linh hồn bên trong. Căn bản là không có cách đi trừ. Kẻ tà cờ rộ gia tộc lần theo hồn thuật. Tất thả ra hiện tại Phật trước mặt nhìn thấy Phật trên người cột máu, trên mặt cũng là biến sắc, lần theo cột máu mỗi cách một canh giờ khởi động một lần, kéo dài nửa giờ, vô pháp bị xóa đi. Hệ thống, có thể có biện pháp tiêu trừ. Phật yên lặng hỏi dò hệ thống. Lấy ký chủ hiện tại hồn lực vô pháp tiêu trừ nên lần theo hồn thuật. Phật, kế trước mắt, người tốt nhất là tìm tới Nam Hai Sao Bộ. Nam Hai Sao Bộ bộ trưởng thực lực không kém chút nào với tệ tạ cờ rộ gia tộc tộc trưởng. Tất thả nói rằng, ngươi không cùng ta cùng đi tới. Phật bình tĩnh hỏi. Tất thả sắc mặt không có thay đổi, chậm rãi nói rằng, chúng ta có nhiệm vụ tại người muốn đi đem hắc quang khe nứt lớn bên trong còn không tập hợp hồn sư thống hợp đến cứ điểm. Đây là Nam Hai Sao Bộ cứ điểm địa chỉ, ngươi mau mau đi vào. Phật mặt không hề cảm xúc gật đầu, tiếp nhận địa chỉ. Phật hồn sư, cáo tử. Tất thả lúc này hướng về một phương hướng nhanh chóng biến mất. Phật vừa mới cái kia hồn sư sợ sệt theo ngươi, bị liên lụy. Bên trong một khà khà cười gần lên, há mồm đem kỳ lạ gìn tản tạ thi thể nuốt lấy. Phật khoe miệng cũng nhấc lên cười nhạo, cũng không thèm để ý Tát Thả cử động. Phật hiện tại chính là một cái cực kỳ rõ ràng mục tiêu, đi tới chỗ nào đều sẽ trở thành kẻ tạ cờ rộ gia tộc điểm ngắm, theo Phật không thể nghi ngờ là muốn chết. Ở Phật xem ra hành vi của hắn thuộc về bình thường. Tuy rằng bị thương không nhẹ, thế nhưng ăn một cái chính thức hồn sư linh hồn cùng thân thể, thương thế kia đáng giá. Lần sau có cơ hội lại tìm ta. Có điều gặp phải lợi hại vẫn là không muốn tìm ta, đi tìm chia bọn họ. Bên trong một ở trước khi đi còn không quên căn dặn hố một hồi hắn ở đệ gà ạ cự xà bộ tộc đối thủ cũ. Chật chui vào màu đen không gian. Phật nhìn trùng thiên cột máu, bất đắc dĩ lập tức lên đường, hướng về Nam Hai Sao Bộ cứ điểm phương hướng bạo trùng mà đi. Chỗ rất xa đều có thể nhìn thấy một đạo di chuyển nhanh chóng cột máu. Ở phụ cận kẻ tạ cờ rộ gia tộc hồn sư thấy này đồng thời từ bốn phương tám hướng vây quét quá khứ, quật mộ chi quỷ hồn sư cũng biết cột máu đại biểu ý nghĩa, suy tư lợi và hại sau cũng theo vây quét quá khứ. Tìm tới hắn, chỉ có một người, trên. Đột nhiên từ bên trong vùng rừng rậm lao ra mấy cái truy kích tới được quật mộ chi quỷ hồn sư, nhìn thấy Phật chỉ có một người, cầm đầu tên kia huyết nhãn hồn sư trên mặt đại hỉ, vung tay háo miệng, vô số oán linh hội tụ thành một tấm khủng bố khô lâu, hướng Phật bay tới. Điếc không sợ súng. Phật mặt lộ vẻ cười gằn, mấy người này có điều là cao cấp hồn sư học đồ cũng dám ở trước mặt hắn làm càn. Tay phải hắn mạnh mẽ hướng xuống gạch một cái. Cái kia nơi giữa hư không nhấc lên gợn sóng. Sau đó trong nháy mắt vặn mèo, oán linh đầu lâu lúc này hơi ngừng lại. Một tiếng nổ tung, từng cái oán linh đang vặn mèo lực lượng xuống. Ở vô số tiếng kêu rên bên trong bị nát tan. Cái kia thao túng oán linh đầu lâu hồn sư liền với rút lui vài bước. Chính thức hồn sư, mau rời đi. Vào lúc này, quật mộ chi quỷ hồn sư đầu linh ý thức được Phật thực lực nhanh chóng tối hậu, xoay người bỏ chạy. Mấy người khác vừa xoay người theo hắn đào tẩu. Muốn đi. Cách đó không xa Phật khỏe miệng mang theo một tia cười gằn. Trong tay đột nhiên xuất hiện kim loại cự cung, một khối tỏa ra màu đen vầng sáng màu đen hồn văn cùng kim loại cự cung trong nháy mắt dung hợp, đem kim loại cự cung nhuộm đẫm thành màu mực, phần tay phải từ bên trong lấy ra một nhánh màu đen mũi tên. Đồng thời kéo dài dây cung, quay về chính đang chạy trốn hồn sư một thả. Dây cung rung động, màu đen mũi tên trong nháy mắt cắt phá trời cao. Cái kia quật mộ chi quỷ hồn sư cảm ứng được phía sau mãnh liệt hồn lực gợn sóng, đột nhiên là xoay người hai tay đẩy ra một đạo màu đen quang tường ý đồ ngăn trở đêm đen chi tiễn. Quang tường bị một mũi tên bắn thủng, học đồ trước ngực xuất hiện một cái màu trắng oán linh giáp trụ trên vô số trương mặt người kêu rên ra từng tầng thực chất sóng âm. Đêm đen chi tiễn xuyên qua sóng âm ở oán linh giáp trụ trên nổ tung, vô số năng lượng màu đen hướng bốn phía muốn nổ tung lên. Xì xì. Ván linh giáp trụ trực tiếp bị nổ thành thủng trăm ngàn lỗ, lập tức tan vỡ ra. Cái kia hồn sư học đồ trên mặt mang theo không dám tin tưởng vẻ mặt, gắng gượng rất địa ngã xuống. Hắn lồng ngực bị phá tan rồi một cái viên truy hình nổ tung vết thương. Bàng kia bị thuấn sát, cháy mau. Bên cạnh hồn sư liên thanh âm đều run rẩy. Nhưng bọn họ có thể đi sao? Sáu đạo lưu quang nhanh chóng mà đến, ở tại bọn hắn trên người nổ tung ra sáu đám hỏa diễm hướng bốn phía khuếch tán. Lập tức, một vòng dâng trào hồn lực đem toàn thân hắn gói lại, phía sau cánh của gió trong nháy mắt triển khai. Hô hô. Phần sát mặt đất hướng xa xa bao táp. Xuyên qua hỏa diệm tiêu đốt khu vực, trong tay bắn ra vài đạo ngân châm, đem không chết hồn sư đánh giết trong chớp mắt. Mấy cái chớp mắt sau khi liền hoàn toàn biến mất ở trong rừng. Còn chưa đi bao xa, phía trước đống nhiên xuất hiện cực kỳ mãnh liệt hồn lực gợn sóng, trong rừng tiểu đạo phía trước xuất hiện to lớn bạch cốt nắm đấm. Này bạch cốt nắm đấm trực tiếp chiếm cứ trong rừng tiểu đạo không gian. To lớn bạch cốt nắm đấm ầm ầm truy lại đây, mang theo chói hai khí bạo thanh, hai bên rừng cây bị bạch cốt nắm đấm dễ dàng nện nát. Phật trong nháy mắt cảm thấy có chút nghẹt thở. Bạch cốt cự quyền hình thể tuy rằng khổng lồ, nhưng tốc độ càng kinh người hơn. Chớp mắt liền bắn chúng rút lui bên trong Phật dực. Lập tức Phật dực trước người hộ thể hắc mô bắt đầu từng tầng muốn nổ tung lên. Bạch cốt cự quyền không chỉ có mang theo công kích vật lý năng lượng khổng lồ gợn sóng, trên nắm tay mang theo mãnh liệt tà năng xung kích. Sắt, sắt, Phật trước người hắc mô tầng ầm ầm vỡ vụn ra đến. Ầm ầm. Phật hai tay lao ra kim loại dịch trong nháy mắt hình thành kim loại bàn tay khổng lồ chặn lại bạch cốt cự quyền, kim loại bàn tay khổng lồ phá nát, cả người bị sóng xung động đẩy ra thật xa. Trên người áo giáp kim loại ào 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 nứt ra, hắn cũng lại không nhận ra phun ra một ngụm máu tươi. Màu trắng cốt quyền ầm ầm rời đi chui ra từng đạo bóng người, mấy chục hồn sư đứng bạch cốt trên, người cầm đầu là cái độc nhãn hồn sư, không chọn vẹn con kia trong mắt hãm vào một cái màu trắng cốt châu, xem ra rất là quỷ dị. Trên người hắn gợn sóng chính thức hồn sư cấp bậc hồn lực, hắn phía sau những kia hồn sư trên người hồn lực gợn sóng đều là không kém. Độc nhãn hồn sư nhìn thổ huyết Phật, khoe miệng lộ ra cười gằn, bắt sống ngươi này tệ tạ cờ rộ gia tộc tội nhân, bệnh tây thẻ gia chủ nhất định sẽ không chút nào keo kiệt ban thưởng ta. Chỉ thấy hai tay hắn bên trong cắt xuất hiện màu xám hồn văn, đi trước mạnh mẽ đẩy một cái. Màu xám hồn văn hoa vi một vòng khí lưu màu xám, như màu xám sóng biển như thế hướng Phật vị trí phương vị báo táp mà đi. Xì xì. Loại này dòng khí màu xám tựa hồ mang theo cực kỳ mãnh liệt ăn mòn hiệu quả. Phàm là chạy qua đi địa phương, cây cỏ trong nháy mắt bị ăn mòn thành màu đen nước mủ, liền mặt đất đều bị ăn mòn một tầng. Không có cách nào lại ẩn giấu, vậy thì mở ra sát giới. Phân sắc mặt u ám, hắn mới vừa trải qua chính thức hồn sư cơ bản đại chiến, trên đường có gặp phải một chút trở ngại, hồn lực tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, hồi hồn nước thuốc cũng không thể như vậy nhanh bổ sung, then chốt là hắn đã hề vài trạng thái phi thường không tốt. Giờ khác này có gặp phải một cái chính thức hồn sư, còn có như thế nhiều hồn sư học đồ. Coi như là trạng thái bình thường xuống đều là một hồi khốc liệt chiến đấu, huống chi là hiện tại. Hắn quyết định không tiếp tục cẩn giấu vong linh hồn thuật, chuẩn bị đem những này hồn sư hết thể lưu lại. Phần trên người màu trắng hồn lực xuất hiện âm lãnh mùi chết chóc, phía sau xuất hiện to lớn vòng xoáy màu đen. Ác linh quỷ đằng thân thể cao lớn khoan ra, mấy chục mét thân thể trực tiếp là che khuất bầu trời tia sáng, đem quật mộ chi quỷ hồn sư kéo vào trong bóng tối. Ác linh quỷ đằng hơn 1000 cái màu đen xúc tu đưa đến phía trước, hơn 1000 viên mặt quỷ đầu người đồng thời phun ra khí lưu màu đen, xung kích khí lưu cùng báo táp mà đến dòng khí màu xám va vào nhau, trực tiếp đem dòng khí màu xám cuốn ngược trở lại. Toàn bộ dùng phòng ngự hồn thuật đem công kích ngăn trở dẫn đi. Độc nhãn hồn sư quát lên, hắn phía sau hồn sư môn lập tức thả ra đủ mọi màu sắc hồn thuật, ở độc nhãn hồn sư trước mặt cơ cấu ra từng tầng phòng ngự màng ánh sáng cùng thuẫn tượng, những này màng ánh sáng thuẫn tượng hiện ra sừng nhọn hình, đang trùng kích khí lưu đến thì đem những này xung kích khí lưu dẫn hướng hai bên. Hai bên giải rác bị tạp toái cây cối bị trong nháy mắt thanh không, liên đối rừng rậm cũng bị mời ra một đám lớn không khu. Chương 168, truy kích 2. Sau đó cùng còn lại màu đen xúc tu như là từng cây trường thương màu đen động bắn về phía quật mộ chi quỷ hồn sư. Ầm 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 ầm. Ở hơn 2000 điều màu đen xúc tu va chạm xuống, lít nha lít nhít khiên phòng ngự tường dường như giấy bình thường bị khoảnh khắc bắn từng trận nổ tung, từng cái xúc tu tướng hồn sư học đồ bắn thủng, liên đối thi thể đều cho tàn nhận ăn đi. Độc nhãn hồn sư trước người một đoạn óng ánh như ngọc thạch bạch cốt phiến ở chuyển động, từng tầng bạch quang từ phía trên bay ra tạo thành màu trắng màng bảo vệ. Lít nha lít nhít xúc tu đánh vào màu trắng màng bảo vệ trên, đem màu trắng màng bảo vệ hoàn toàn che khuất. Mặt quỷ đầu người rút vào xúc tu bên trong, đỉnh trở nên lại nhọn lại vừa cứng, bên trên mang theo dâng trào tử vong năng lượng. Mỗi một lần va chạm đều ở màu trắng màng bảo vệ trên xô ra một cái bé nhỏ vết nước. Gần như mười mấy màu đen xúc tu từ bốn phương tám hướng đồng thời va chạm, màu trắng ngọc cốt không chịu nổi hung mãnh sức mạnh thẻ chém làm mấy tiết, sau đó biến thành bột màu trắng tiêu tan. Chật vô số màu đen xúc tu từ tứ phương dường như gai xương bình thường bắn về phía độc nhãn hồn sư. Thật mạnh công kích, đáng ghét. Độc nhãn hồn sư mí mắt kinh hoàng, trên người bùng nổ ra tử vong năng lượng, từ trên tay bắn ra hai đạo màu xám tử vong gió lốc. Hai cái to lớn lốc xoáy ở độc nhãn hồn sư hai bên phóng lên trời, đột nhiên hội hợp thành càng to lớn hơn gió lốc, đem chính hắn bao trùm vào. Những kia màu đen xúc tu đụng vào màu xám gió lốc trung lập mã bị xả đoạn. Trung quanh hắn hồn sư học đồ đụng tới màu xám gió lốc, sinh mệnh năng lượng bị trong nháy mắt cướp đi, liền huyết nục đều bị từ khung xương trên xả bụi vào sắc long côn trùng, tương đương bá đạo. Màu xám gió lốc đem xúc tu hết mức của nát, hướng về phương hướng du tẩu quá khứ. Đau quá, ngươi người xấu này đáng chết. Ác linh quỷ đằng mặt quỷ bởi vì đau đớn mà trở nên vặn vẹo dữ tợn. Hết thể màu đen xúc tu bên trong mặt quỷ đầu người cùng xuất hiện, đồng thời mở ra cái miệng lớn như chậu máu, giữ tận miệng lớn trước xuất hiện một điểm hắc quang, vô tận năng lượng màu đen ở cái kia một điểm hắc quang trên hội tụ, nhanh chóng hình thành một viên đường kính có nửa mét tử vong quả cầu năng lượng. Đây là ác linh quỷ đằng sát chiêu, trong nháy mắt rút khô trong cơ thể tử vong năng lượng sử dụng công kích mạnh nhất. Đi chết, tử vong yên diệt pháo. Sắp tới 2000 cái loại cỡ lớn tử vong năng lượng cầu đồng thời phóng ra, gần như cùng lúc đó bắn trúng màu xám gió lốc. To lớn màu xám gió lốc trên một đoàn đoàn hắc quang lấp loé, không khí không ngừng bặm mèo. Hướng vào phía trong co rút lại. Mỗi một đạo hắc quang giống như một cái hố đen, không ngừng nuốt hấp tất cả xung quanh vật chất, hắc quang ở ngắn ngủi thì sáng lên đến. Ầm ầm. Lập tức, một viên to lớn màu đen đám mây hình ấm, ở đất trống trên từ từ bay lên. Năng lượng khổng lồ sóng trùng kích không ngừng hướng bốn phía cuồng bạo xung kích, trên đất to lớn bạch cốt nắm đấm mảnh vỡ còn có hồn sư học đồ thi thể, chu vi rừng rậm, trong nháy mắt bị vỡ thành mảnh vỡ, đem kilômét phương viên san thành bình địa. Khổng lồ ác linh quỷ đằng cũng bị này cỗ sóng trùng kích đánh bay mấy trăm mét bên ngoài, đập vụn một đám lớn rừng rậm. Thậm chí liền ngay cả xa xa chính đang chạy tới hồn sư đều có thể rõ ràng cảm nhận được loại này hủy thiên diệt địa uy lực. Đáng chết, này toán cái gì sự, ta chỉ là cái khán giả mà thôi. Đã đến chiến trường nhưng không có thu hút song phương chiến đấu quy mô, không có tham chiến hồn sư tuyệt vọng lao nhanh, nhưng vẫn là không chạy nổi tử thần, trực tiếp bị này cỗ sóng trùng kích nuốt chửng. Sóng trùng kích phạm vi bao trùm bên ngoài, số lượng không nhỏ quật mộ chi quỷ hồn sư hướng về ngược lại phương hướng điên cuồng mà chạy. Ở cái kia cổ sóng trùng kích động dừng lại sau từng cái một mặt sau sợ, ngơ ngác kinh sợ nhìn lấy ra khói đen đồng bệnh chống trải khu vực. Chính thức hồn sư cấp bậc chiến đấu, không phải chúng ta những này hồn sư học đồ có thể nhúng tay. Những này quật mộ chi quỷ hồn sư ảm đạm phai mờ, bọn họ không phải tệ tạ cờ rộ thành viên gia tộc, không cần thiết bởi vì tệ tạ cờ rộ gia tộc thiếu chủ bị giết mà bạch bạch làm mất mạng. Từng cái không do dự nữa. Dưới chân gia tộc hồn văn lấp lóe, trong nháy mắt liền bỏ chạy thật xa. Coi như là tệ tạ cờ rộ gia tộc hồn sư giờ khắc này cũng không dám tiến vào chiến trường. Cái kia hung thủ chúng ta đối phó không được, chúng ta đi thông báo gia tộc các trưởng lão. Bọn họ cho mình tìm lý do, như bay nhanh chóng bỏ chạy. Màu đen đám mây hình nấm nơi trung tâm. Trước nổ tung đã trên mặt đất mở ra một cái sâu đến mấy chục mét to lớn ao hãm, ở ao hãm ở trung tâm nhất, có một cái bị một đoàn dòng khí màu xám bao vây bóng người. Bóng người chu vi 2 mét mặt đất ao hãm càng sâu. Dòng khí màu xám nhanh chóng tiêu tan lộ ra bên trong độc nhãn hồn sư, hắn tình huống lúc này xem ra phi thường thê thảm, áo bào bị biến thành cho bụi lộ ra bên trong bạch cốt giáp trụ, mà giáp trụ vụn vặt, chỉ có vài miếng đại cốt giáp kề sát ở trên người, này vài miếng cốt giáp tổn hại cực kỳ nghiêm trọng. Một cái cánh tay phải càng là không cánh mà bay, trên người che kín bị nổ thương phá vết thương. Lượng lớn dòng máu nhuộm đỏ thân thể của hắn. Xèo. Một đạo bóng người màu đen trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, lập tức xuất hiện, là một con to lớn màu bạc kim loại cánh tay. Phần trên người đúng là hoàn hảo không chút tổn hại, ác linh quỷ đẳng thế hắn chặn lại rồi hết thể nổ tung sóng trùng kích. Hắn lúc này trên mặt không đau khổ không vui, cực kỳ bình tĩnh mà đối độc nhãn hồn sư phát sinh một đòn chí mạng. Sơn ngói. Độc nhãn hồn sư suy yếu trên mặt xuất hiện hoảng sợ, nghiến răng nghiến lợi hô lên một câu kỳ lạ âm tiết. Hắn mắt trái khảm nạm cốt châu đột nhiên từ viền mắt trung phi đi ra ngoài, cốt châu trên còn liền với huyết sắc thần kinh tuyến. Cốt châu trên không trung xoay tròn chuyển động đột nhiên hóa thành một đạo điểm trắng biến mất. Phần trước người hộ thể màng ánh sáng tiếp theo đột nhiên phá nát, trên người áo giáp kim loại cũng trong nháy mắt bị một cổ mãnh liệt lực va đập xé ra. Phần phía sau 3 mét mặt đất bỗng nhiên nổ tung, nổ ra một cái 2 mét thâm hố sâu. Ha ha ha, coi như ngươi có mạnh mẽ đủ để giết chết ta vong linh triệu hoán vật lại làm sao, cuối cùng vẫn bị ta giết chết, đây là một lần hoàn mỹ tuyệt địa phản kích, ta thắng. Khắc khắc khắc. Độc nhãn hồn sư nhìn trái tim bị xuyên thấu đột nhiên cười to lên, tác động vết thương trên người, nứt toác vết thương, kịch liệt ho khan từng ngụm phun máu, nhưng hắn càng thêm hưng phấn. Phá hủy ta một bộ kim loại phân thân đã đáng giá ngươi như thế cao hứng à. Ngay ở độc nhãn hồn sư hưng phấn tự đắc thời điểm, một âm thanh lạnh lùng từ một mặt khác vang lên lên. Độc nhãn hồn sư thân thể cứng đờ, nụ cười đọng lại ở trên mặt. Không thể tin tưởng địa quay đầu lại. Lập tức, hắn liền nhìn thấy một cái khác Phật, ôm cánh tay, mặt không hề cảm xúc trên mặt, cái kia lạnh lùng đánh giá hắn trêu tức ánh mắt, là nhiều ai chói mắt. Người sao vậy còn sống sót? Nói ra câu nói này thì chính hắn cũng không biết chính mình ngay lúc đó phức tạp tâm tình. Phật đi tới cái kia có đủ xuyên thấu chính mình trước mặt, bàn tay khoát lên trên bả vai, cái này Phật cả người một hồi biến thành màu bạc, mặt như sắp đến loại nhỏ xuống biến mất, cả người hòa tan thành kim loại dịch chui vào Phật trong cơ thể. Một bộ phân thân mà thôi, như thế đơn giản hồn thuật ngươi không biết sao? Phật lạnh lùng cười khẩy nói. Hắn vung tay lên không trung kim loại bàn tay khổng lồ đột nhiên vỗ xuống. Không. Độc nhãn hồn sư phát sinh trước khi chết hoảng sợ rít gào, dãy rủa bò sát, trên đất kéo ra một nhóm vết máu, làm cuối cùng vô dụng dãy rủa. Kim loại bàn tay khổng lồ mạnh mẽ nện ở trên người hắn, mặt đất lại một lần bị đập ao hãm, kim loại bàn tay khổng lồ hoàn toàn khảm vào mặt đất bên trong. Mặt đất xuất hiện một cái to lớn trường ấn, lòng bàn tay vị trí có một bãi hình người thịt nát. Linh hồn giấu ở thịt nát bên trong không muốn đi ra, muốn giấu giếm được ta à? Phất nhìn chằm chằm đoàn kia thịt nát, tay phải biến thành màu đen, quay về thịt nát một chảo. Một đoàn linh hồn từ thịt nát bên trong bị mạnh mẽ nhiếp đi ra. "Van cầu ngươi, không muốn phá hủy ta linh hồn. Ta biết quật mộ chi quỷ rất nhiều bí mật, chỉ cần ngươi buông tha ta, ta đem hết thảy đều nói cho ngươi." Độc nhãn hồn sư linh hồn hoảng sợ hét dầm lên. "Này đối ta mà nói không có bất kỳ sức hấp dẫn." Phật bình tĩnh mà siết chặt nắm đấm, nắm lấy độc nhãn hồn sư linh hồn, hắn linh hồn bị nắm sắp tan vỡ. "Ta nguyện ý làm ngươi người hầu, ta có rất nhiều tài nguyên, đều giấu ở ta trụ sở, ta nguyện ý đem ta hết thảy tài nguyên đều giao cho ngươi, chỉ cầu ngươi buông tha ta." Phật hơi dừng lại một chút, ngừng tay. Vậy trước tiên thả ngươi một mạng. Phật trong tay ngưng tụ khế ước hồn văn đánh vào độc nhãn hồn sư linh hồn bên trong, độc nhãn hồn sư nơm nớp lo sợ địa chờ khế ước hồn văn cùng hắn linh hồn hoàn toàn dung hợp. Lúc này mới đem buông ra. Có dầu gặp chủ nhân. Độc nhãn hồn sư linh hồn tung bay ở không trung, có chút lúng túng nói: "Ngươi có biết hay không làm sao tiêu trừ trên người ta cột máu?" Phật do hỏi. Độc nhãn hồn sư có dầu lắc đầu một cái, cột máu là kẻ tạ cỡ rộ gia tộc lần theo bí thuật, phối hợp gia tộc của bọn họ đặc thù hồn lực triển khai ra. Nếu như không có tệ tạ cờ rộ gia tộc độc môn phương pháp có thể dùng cao nhất đẳng cấp hồn lực mạnh mẽ giải trừ hồn thuật. Phật lặng lẽ gật đầu, xem ra phải nghĩ biện pháp từ kỳ lạ dìn trong miệng ép hỏi ra cột máu giải trừ phương pháp. Kỳ lạ dìn linh hồn bị giam ở vong linh thế giới, Unos chính đang thẩm vấn hắn. "Ngươi không muốn dây rủa, ta trước đem ngươi đưa vào một chỗ. Ngươi liền chờ ở nơi đó không nên lộn xộn." Phật phất tay đem độc nhãn hồn sư thu vào không gian chứa đồ bên trong. Chương 169, cổ tay. Lớn lên nửa giờ kéo dài thời gian, trên đường còn không biết gặp phải bao nhiêu trở ngại. Phật bất đắc dĩ đến cực điểm, đem ác linh quỷ đằng thu hồi đến, dành thời gian nhanh chóng rời đi. Thở phi phò. Xa xa không trung xuất hiện một đạo hắc quang, lấy tốc độ cực nhanh cắt ra bầu trời, hắc quang tiêu tan, một bóng người trôi nổi ở trên chiến trường không. Người này tóc đen huyết nhãn, tay trái bị băng vải bao vây lại, cả người tỏa ra huyết quang lệnh không gian xuất hiện nhỏ bé và mèo. Hắn chính là Tệ Tạ Cở Rồ gia tộc gia chủ đương thời, Tạ Sạ Cả Tệ Tạ Cở Rồ. Tay phải hắn khẽ vồ, một đoàn khí tức ở trong lòng bàn tay hội tụ. Những thứ này đều là tử vong hồn sư khí tức. Chợt la bóp nát này đoàn khí tức, ánh mắt khóa chặt ở phương xa càng ngày càng xa của máu. Ngươi đừng hòng đào tẩu. Thân hình hắn di động, lấy tốc độ cực nhanh cắt ra bầu trời, hai bên sóng khí ở trong hư không mang theo thật dài khí ngân. Cảnh báo, phát hiện một cổ mãnh liệt tà ác hồn lực gợn sóng lấy siêu cao tốc di động, đưa vào khoảng cách cùng hồn lực đo lường trị, tính toán hồn lực phạm chủ. Vượt xa quá chính thức hồn sư, đối phương di động phương hướng vì là ký chủ phương hướng. Phán đoán là kẻ địch. Chính đang cao tốc di động phật đống nhiên thu được hệ thống cảnh kỳ âm, sắc mặt trong nháy mắt biến hóa. Hệ thống đo lường đến hồn lực trị phạm chủ lại vượt xa quá chính thức hồn sư cấp bậc, đây tuyệt đối là phật cho tới nay mới thôi nghe được đáng sợ nhất tin tức. Đến rồi. Phật còn không phản ứng lại, liền thiết thân cảm giác được cái kia cổ tuyệt cường hồn lực gợn sóng. Đông nhiên ngẩng đầu, nguyên bản tối tăm bầu trời một hồi bị đổi thành huyết sắc. Một con hoàn toàn do huyết sắc tạo thành bàn tay lớn trong nháy mắt từ huyết sắc trong thiên không mặt lao ra, dường như lai thần trưởng từ không trung đè xuống. Phật ngơ ngác trong nháy mắt đem ác linh quỷ đằng thả ra ngoài, mấy chục mét thân hình khổng lồ ở huyết thủ trước mặt đều có vẻ nhỏ bé. Ác linh quỷ đằng cũng ý thức được nguy hiểm, hết thảy xúc tu phóng lên trời trên không trung quấn quanh thành bàn tay lớn màu đen. Huyết trưởng hạ xuống, một trưởng đem ác linh quỷ đằng đập tiến vào mặt đất, nó ác linh quỷ đằng trong nháy mắt bị đập nát quá nửa, ác linh quỷ đằng thống khổ gào thét. Theo sát huyết sắc bàn tay khổng lồ xuất hiện là một tên Tạ Sải Ca, Tạ Sải Ca nhìn về phía Phật trên mặt, trong nháy mắt liền bị lửa giận tràn ngập. Rốt cuộc tìm được ngươi, cho dù Sỉ Ẩn là ta coi trọng nhất dòng dõi, cũng là kẻ tà cờ rồ gia tộc tương lai. Ngươi lại dám giết hắn, ta phải đem thi thể của ngươi chế tác thành quỷ đăng lung, đưa ngươi linh hồn tiêu đốt 1000 năm. Tạ Sải Ca phát sinh to lớn rít gào, trên người trong nháy mắt bị một tầng huyết diễm che kín. Tay phải đột nhiên hướng về Phật chụp tới, một con huyết sắc bàn tay khổng lồ lập tức nổi lên, hướng Phật phóng đi. Ở huyết sắc bàn tay khổng lồ mặt trên, còn bốc cháy lên lượng lớn ngọn lửa màu đỏ ngòm. Huyết diễm bàn tay khổng lồ này một chảo đồng thời cũng đem không gian xung quanh phong tỏa ngăn cản. Quỷ đăng lên, cho ta ngăn trở nó. Phật rít gào lên, trên người hắn hồn lực hết tốc lực bạo phát, trong cơ thể lao ra hết thể kim loại dịch, ở hủy diệt dung dịch xuống hết thể kim loại dịch nhanh chóng chuyển biến thành nhiệt độ cao kim loại dịch, đánh về phía huyết diễm bàn tay khổng lồ. Ác linh quỷ đằng dãy rủa bò lên còn lại màu đen xúc tu lần thứ hai bắn mạnh hướng huyết diễm bàn tay khổng lồ. Ầm ầm. Thiêu đốt huyết diễm huyết thủ, cùng hủy diệt dung dịch cùng màu đen xúc tu đụng vào nhau, phát sinh tiếng vang ầm ầm. Màu đen xúc tu từng cái nổ tung, nhiệt độ cao kim loại dung dịch bị huyết diễm bàn tay khổng lồ đạn trở lại, dường như viên đạn, đem mặt đất cho bắn nổ, nhiệt độ cao kim loại dịch trực tiếp đem mặt đất đánh thành cái sảng. Phật đẩy kim loại thuẫn, nhiệt độ cao kim loại dung dịch đem kim loại thuẫn đều cho dễ dàng bắn thủng. Vài cái kim loại dịch xuyên qua kim loại thuẫn bắn vào phật trong thân thể, tại thân thể bỏng ra vài cái cháy khét lỗ máu. May mà kim loại dung dịch tốc độ bị rơi xuống thấp nhất, bằng không lấy kim loại dung dịch tốc độ cùng nhiệt độ cao có thể trong nháy mắt bắn thủng thân thể của hắn. Đột nhiên, huyết diễm bàn tay khổng lồ tốc độ không giảm mạnh mẽ một cái hướng ác linh quỷ đằng chụp tới. Ác linh quỷ đằng gầm thét lên, trong cơ thể tử vong có thể đo xong toàn bộ phát ra, ở bên ngoài cơ thể hình thành một tầng nồng nặc lớp năng lượng. Sắc. Huyết sắc bàn tay khổng lồ nắm lấy năng lượng màu đen tầng, lúc này phát sinh tỉ mỉ phá nát tiếng vang. Năng lượng màu đen tầng bị nắm xuất hiện nát ngân, huyết diễm thậm chí đem năng lượng màu đen tầng bốc cháy lên. Ác linh quỷ đằng lại như là bị một tầng huyết diễm thiêu đốt. Năng lượng màu đen tầng không kiên trì bao lâu bị một hồi bóp nát. Lập tức, huyết sắc bàn tay khổng lồ không chút lưu tình địa nắm lấy ác linh quỷ đằng. Đột nhiên mạnh mẽ một nắm. Đùng. Thật giống bóp nát một cái to lớn dưa hấu như thế, ác linh quỷ đằng bị trực cuồng bạo bóp nát, uy lực nổ tung cũng đem huyết diễm bàn tay khổng lồ nổ phá nát. Tình cảnh này lệnh Phật ngơ ngác, hắn còn chưa từng thấy chính thức hồn sư bị dễ dàng như thế nghiền ép. Mà tiếp theo tàn tạ huyết diễm bàn tay khổng lồ một cái quét ngang, nhằm phía Phật. Phật trong tay nắm lấy thắng lợi ánh sáng nước thuốc tại chỗ uống cạn, hồn lực lần thứ hai bộc phát ra. Kim loại thuần hóa thành chất lỏng màu bạc lại như một tầng màn ảnh bao lấy Phật, đem hắn đúc khuôn thành kim loại người. Đồng thời từng tầng phòng ngự hồn thuật ở trước mặt hắn tạo thành một mặt to lớn tấm khiên phòng ngự. Tấm khiên phòng ngự ở huyết diễm bàn tay khổng lồ trước mặt dường như giấy bình thường bị bạo lực khoác hai, ầm ầm đánh vào Phật trên người, Phật trên mặt hiện ra không bình thường ửng hồng, cả người bị đánh bay. Huyết diễm bàn tay khổng lồ tiếp theo cực nhanh đổi tới. Ầm. Huyết diễm bàn tay khổng lồ hướng phía dưới phương nhấn một cái, đem Phật cho ấn xuống đi. Trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái to lớn trường ấn, ở xung quanh còn có lượng lớn ngọn lửa màu đỏ ngòm đang không ngừng thiêu đốt. Huyết diễm bàn tay khổng lồ tiêu tan sau, trường ấn bên trong ngoại trừ thiêu đốt huyết hỏa cái gì đều không có. Xèo. Tạ Sạ Cả thân hình trong nháy mắt cắt ra không khí, đi tới trưởng ấn bên trong, nhìn thấy trưởng ấn trung nhất chỉ đứt rời cánh tay cùng cánh tay nơi điên cuồng vặn vẹo không gian, sắc mặt tại chỗ ưu ám. Không gian hồn thuật, hắn còn có thể không gian hồn thuật. Ta liền không tin ngươi có thể chạy thoát. Tạ Sạ Cả trong lòng bàn tay xuất hiện một khối màu trắng cốt bản, trên mâm mặt lưu động hào quang màu đỏ ngòm, chỉ là giờ khắc này bản bên trong ngoại trừ một cái lục điểm bên ngoài cái gì đều không có. Coi như là lợi dụng không gian hồn thuật truyền tống rời đi, chỉ cần còn ở hắc quang bí cảnh bên trong hắn liền không thể giấu giếm được ta định bị bản. Trừ phi hắn là trực tiếp truyền tống ra hắc quang bí cảnh. Tạ Sạ Cả sắc mặt u ám đáng sợ, vừa nghĩ tới đối phương khả năng rời đi hắc quang bí cảnh, trong lòng hắn nộ khí thì càng thịnh,
khủng bố huyết sắc chùm sáng từ trong cơ thể hắn cuồng bạo lao ra, trong nháy mắt đem 100 mét phạm vi san thành bình địa. Tạ Sạ Cả trong lòng hơi hơi bình tĩnh lại, sắc mặt âm trầm nói, ta đã trưởng nắm ngươi hồn lực gợn sóng cùng hình dạng, không quản ngươi chạy đến nơi nào ta đều hội đưa ngươi bắt tới. Vong linh trong không gian, phấn rơi xuống ở cung điện màu đen trên bậc thang, sắc mặt của hắn cực kỳ trắng xám, hồn lực xuất hiện chấn động kịch liệt. Trên người kim loại giáp không trọn vẹn hơn nữa, trên người lưu lại lượng lớn hoa thương cùng vết bỏng. Hắn u ám nhìn đứt rời cánh tay trái, khuỷu tay trở xuống vị trí không có, vết thương thành gãy vỡ trạng là bị sức mạnh to lớn đập đánh. Giờ khắc này ở lượng lớn xuất huyết, Phật làm nhanh lên khẩn cấp xử lý. Từng vòng trị liệu vầng sáng từ trên người tản ra, vết thương nhanh chóng khôi phục, có điều những kia bị huyết diễm vết bỏng vết thương có thể cầm máu, vết sẹo vô pháp được chữa trị hồn thuật khép lại. Unos đám người đứng Phật chu vi, mới tới có dầu đứng Unos bọn họ phía sau có chút nơm nớp lo sợ. Phật sắc mặt u ám đáng sợ, số liệu trên màn ảnh biểu hiện hắn giờ khắc này tình trạng cơ thể. Vết thương trên người chỉ là không đi đến đâu bị thương ngoài ra, nội tạng xuất hiện nghiêm trọng lệch vị trí, xương sườn đứt đoạn mất 15 căn, có một cái cắm vào lá phổi. Trước bị nhiệt độ cao kim loại dung dịch bắn thủng thân thể, một viên kim loại dung dịch kẹt ở căn bộ. Cánh tay trái nhỏ gãy vỡ, đây là hắn từ khi trở thành hồn sư tới nay, bị thương nặng nhất một lần. Unos đám người không dám lên tiếng. Gia chủ, mối thù này nhất định phải báo. Tính khí nóng nảy Dẹm Bị Ẩn nghiến răng nghiến lợi trước tiên mở miệng. Mối thù này nhất định phải báo, nhưng tuyệt không là hiện tại. Thực lực của đối phương vượt xa quá chúng ta không phải là đối thủ. Chỉ có chờ thời cơ phật dục trong mắt chạy xuôi thực tại chất sắc cơ, nhưng hắn càng rõ ràng thực lực của đối phương, có thể nghiền ép chính thức hồn sư cường hãn thực lực, có thể ung dung đem phật dục đám người tiêu diệt. Lập tức từ ký lạ dỉn trong miệng dụ ra kẻ tà cờ rổ gia tộc hết thẻ tin tức. Phật u ám mở miệng. Được, ta bảo đảm để hắn đem kẻ tà cờ rổ gia tộc tin tức toàn bộ phun ra. Unos bảo đảm nói. Được rồi, đều tàn đi, các làm các đi. Phật phất tay một cái để bọn họ tàn ra. Hắn một mình tiến vào không gian chứa đồ, chuẩn bị trị liệu vết thương trên người. Chương 170, tẩy ghép ý nghĩ. Ba ngày sau khi Phật mở ra đi về vong linh thế giới thạch môn, hắn chùm vào một cái hắc bảo thùng thỉnh, khởi sắc tốt hơn rất nhiều. Ba ngày qua Phật cho mình làm to to nhỏ nhỏ không xuống mấy chục lên thủ thuật, lúc này mới ổn định thương thế. Đứt rời cánh tay trái nhỏ đã vậy không đau, lá phổi cùng gan bị xuyên thấu vết thương không tốt lắm khôi phục, còn lại vết thương cơ bản không ngại. Chỉ là huyết diễm thiêu đốt lưu lại vết sẹo vẫn là không cách nào toàn bộ đi trừ, ở Phật trên người lưu lại mười mấy đạo dữ tợn vết sẹo. Unos, có tin tức à? Phật đi tới xây ở trong đại điện cốt phòng. Cốt môn đẩy ra một cổ đặc biệt rõ ràng khí âm hàn tượng mở ngăn hồ nước chảy ra, trong phòng khắp nơi đều tràn ngập thấy lạnh cả người, tựa hồ còn có thể nghe được oan hồn kêu rên. Trong phòng một cái không biết tên khung xương trên, một cái tỏa ra hắc quang ánh sáng sao năm cánh hồn văn trong trận tâm, ký lạ dỉn trực tiếp bị hồn lực xích sắt buộc chặt, giang buộc ở hồn văn trận trên, hiện tại đã người tàn tật dạng. Đối với điều này Phật cực đúng quả thực lạnh lùng. Hỏi do Unos, không có nhục sứ mệnh, đã thành công cạy ra hắn miệng, được hết thể tin tức hữu dụng. Unos nói, có dầu, ngươi cũng sẽ vong linh hồn thuật, linh hồn bám thân phương pháp ngươi nên hiểu đi. Hiện tại ngươi lập tức trở về Hắc Quang Bí Cảnh, nghĩ biện pháp giúp ta cho tới quá trên danh sách vật liệu. Phật đưa cho Cỏ Dầu một tờ giấy, trên tờ giấy là một hàng năm loại vật liệu, này năm loại vật liệu là chế tác một loại từ kỳ lạ dịn trong miệng đào móc ra chế tác có thể che lấp lần theo cột máu đặc thú nước thuốc. Có điều vật liệu có chút khó tìm, đặc biệt là hiện tại còn ở Hắc Quang Bí Cảnh bên trong. Cỏ Dầu trân trọng tiếp nhận danh sách, ta sẽ dốc toàn lực đi tìm. Ân, đừng quên thu thập thẻ ta ở Cỏ Dầu gia tộc tin tức. Rõ ràng, Cỏ Dầu bị đưa ra vong linh thế giới, Phật giao cho nhiệm vụ của hắn rất nặng. Ngoại trừ che lớp nước thuốc bên ngoài, Phật còn để hắn thu thập kẻ tà cờ rộ gia tộc gần đây tin tức, còn đặc biệt để hắn đi tới cự tí thú nhai tìm hiểu tình huống. Chứa đồ bên trong gian phòng, Phật nhìn kim loại trên đài tà dị thanh niên thi thể, rơi vào trầm tư. Tư ký lạ dỉn trong miệng hắn được có quan hệ tấy ghép hắc dược thú cánh tay tin tức, tấy ghép hắc dược thú cánh tay ở kẻ tà cờ rộ gia tộc thuộc về tuyệt mật, chỉ có gia tộc chính thức hồn sư mới biết một phần tin tức. Ký lạ dỉn biết đến tin tức không ít, Phật cũng bởi vậy biết rõ kẻ tà cờ rộ gia tộc bí mật. Kẻ tà cờ rộ gia tộc nghiên cứu hắc dược thú không phải một năm hai năm. Gia tộc của bọn họ từ 300 năm trước bắt đầu nghiên cứu hắc dược thú, đang không ngừng mà thí nghiệm nghiên cứu bên trong rốt cục nghiên cứu ra một bộ dung hợp hắc dược thú huyết dịch phương pháp, vậy thì là màu đen nước thuốc. Màu đen nước thuốc kỹ thuật cũng không thuần thục, rất nhiều cây ghép hắc dược thú tứ chi hồn sư bởi vì tế bào vô pháp dung hợp mà từ từ chuyển biến nửa người nửa thú quái vật, liền hồn lực đều từ từ biến mất, linh hồn trở nên hỗn độn. Cho tới nay mới thôi cũng là kẻ tạ cờ rổ gia tộc gia chủ cây ghép hắc dược thú, tuy rằng cây ghép thành công, nhưng kết quả cũng không lý tưởng. Một cái khác cây ghép thành công chính là Tạ Sạ Cả nhi tử Tợ Dụ Xỉ Ẩn. Tợ Dụ Xỉ Ẩn cấy ghép cánh tay thành công trạng thái so với Tạ Sạ Cả còn cao hơn, căn cứ kẻ tạ cờ rộ gia tộc nhân viên nghiên cứu phòng trường, chỉ cần trải qua không ngừng điều phối màu đen nước thuốc, Tợ Dụ Xỉ Ẩn là có khả năng nhất hoàn toàn dung hợp hắc dược thú cánh tay hồn sư. Cũng bởi vậy Tợ Dụ Xỉ Ẩn ở kẻ tạ cờ rộ gia tộc địa vị chỉ đứng sau Tạ Sạ Cả. Phật rất muốn biết rõ màu đen nước thuốc thành phần, đặc biệt là hiện tại cánh tay trái nhỏ gãy vỡ, hắn có cân nhắc cấy ghép hắc dược thú cánh tay ý nghĩ. Lần thứ hai trước Phật hội chăm chú cân nhắc trong đó lợi và hại. Có điều cơ kỳ lạ gì từng nói, màu đen nước thuốc nghiên cứu tư liệu bị đặt ở kẻ tà cờ rổ gia tộc bí ẩn trong căn cứ. Kẻ tà cờ rổ gia tộc ở Hắc Quang trong bí cảnh nghiên cứu hắc dược thú lớn lên 300 thâm niên giữa, bọn họ ở Hắc Quang bí cảnh bên trong thành lập một tòa phi thường bí ẩn căn cứ nghiên cứu. Căn cứ vị trí ngay ở có dầu muốn đi tìm hiểu cự tí thú nhai.
cự tí thú trong vách núi bên trong khẳng định là phòng vệ nghiêm ngặt, hơn nữa tạ sẽ cả thực lực khủng bố, Phật căn bản không thể từ bên trong lén ra tư liệu. Tình huống bây giờ xuất hiện biến hóa, Phật cùng kẻ tạ cờ rộ gia tộc kết làm lỡ máu, còn bị gieo xuống lần theo hồn thuật. Tình huống như thế liền để tất cả xuất hiện khả năng chuyển biến tốt. Một cái lớn mật ý nghĩ nhanh chóng ở trong đầu nổi lên, hệ thống lập tức tính toán kế hoạch của ta bên trong lỗ thủng. Kế hoạch to lớn nhất lỗ thủng là không rõ ràng cự tí thú nhai bí ẩn trong căn cứ sức mạnh phòng ngự. Hệ thống lập tức làm ra đáp lại. Cự tí thú nhai sức mạnh phòng ngự tạm thời quy hoạch đến có thể chịu được trị, tiếp tục tính toán kế hoạch lỗ thủng. Phật suy nghĩ một chút nói, tính toán bên trong. Đinh, tính toán kết thúc, kế hoạch lỗ thủng có 3 chỗ. Đệ nhất làm sao dẫn đi tạ xải cả, cho ký chủ sáng tạo đầy đủ đoạn thời gian. Hệ thống đem Phật kế hoạch quá một bên sau, đem bên trong lỗ thủng vạch ra đến. Phật là nhanh chóng cùng hệ thống hoàn thiện kế hoạch này. Theo cái kế hoạch này khởi động, Phật bắt đầu bận bối bui. Hắn trở lại hắc quang bí cảnh lúc trước trên chiến trường, ở cột máu tạm dừng xuất hiện trong nửa giờ, nhanh chóng hướng về phương xa lao nhanh. Chạy trốn phương hướng chính là Nam Nhị Tinh bộ cứ điểm. Thời gian nửa tiếng, Phật cấp tốc lao nhanh, rốt cục đến gần rồi cứ điểm. Cứ điểm là một tòa to lớn hắc tím cây cối đạt thành kiến trúc trong hư không thỉnh thoảng lập lòe hồn văn ánh sáng, chu vi đều bị bố trí hồn văn trận. Kiến trúc vòng ngoài có một tầng bụi gai hàng rào, thỉnh thoảng hồn sư ở to lớn kiến trúc chu vi dò xét. Phật nhanh chóng mang tới, biến hóa dáng dấp. Tách ra cứ điểm tuần tra hồn sư, chậm rãi tới gần cứ điểm. Đang đợi một lúc sau, Phật trên người đột nhiên lao ra phá tan phía chân trời cột máu. Trong cứ điểm hồn sư nhìn thấy này, đạo cột máu toàn bộ bị chấn động tới, trong kiến trúc từng cái hồn sư lao ra. Vây xem liền khoảng cách cứ điểm mười mấy mét bên ngoài cột máu. Một nữ tính hồn sư kinh hô, tệ tạ cờ rộ gia tộc lần theo cột máu, là cái kia giết chết cờ rủ xỉ ẩn cùng tệ tạ cờ rộ gia tộc kết làm nợ máu hồn sư. Chính là người này hại chết chúng ta rất nhiều người. Cũng có hồn sư cực kỳ cựu thị Phật dịch. Lần này thập tự tinh thần hồn sư bởi vậy bị tổn thất thật lớn. Không muốn ầm ĩ, tổ trưởng lại đây. Đoàn người chủ động phân ra một con đường, một vị cực kỳ cường tráng tóc vàng hồn sư đi ra. Tóc vàng hồn sư trên người mặc kỵ sĩ nhuyễn giáp, trên người khí tức chất phác. Không biết ngọn ngành người đầu tiên nhìn thấy hắn còn tưởng rằng là một vị mạnh mẽ kỵ sĩ. Người này nghiêm trọng phá hoại thập tự tinh thần chiến tranh an bài, dẫn đến tổng bộ bị tổn thất to lớn. Nhất định phải tiếp thu tổng bộ thẩm phán. Tóc vàng đại hán lạnh lùng mở miệng, hắn một bước xài bước giữa không trung, khủng bố hồn lực trực tiếp đem phương vị 100 mét không gian bao trùm. Chờ hắn lại bước ra một bước xuất hiện ở cột máu vị trí thì cột máu đã biến mất, đồng dạng chỉ để lại vặn vẹo không gian. Không gian hồn thuật, hắn đối thập tự tinh thần cũng có đề phòng. Chẳng lẽ nói không phải thập tự tinh thần hồn sư, cái khác hồn sư tổ chức đang cố ý gây xích mích ly gián. Tóc vàng đại hán trầm mặc tự hỏi, sau đó thông báo nhanh chóng hóa thành một vệt kim quang phóng lên trời, đứng km trên cao không, quan sát tòa này vô biên rừng rậm. Thế nhưng không nhìn thấy cột máu tung tích, là có biện pháp che lấp cột máu. Xem ra nhất định phải đem hắn tóm lấy để hỏi rõ ràng. Trong đầu của hắn hiện ra từng cái độ khả thi, tóc vàng đại hán thông báo Nam Nhị Tinh bộ tinh anh hồn sư đối phương viên km rừng rậm cẩn thận siêu tầm một lần, tuần tra không có kết quả sau lại mở rộng phạm vi. Nam Nhị Tinh bộ tổ trưởng, Thánh Quang Chi Hỏa Dụ Nhi. Vong linh trong không gian Phật bị tóc vàng đại hán hồn lực gợn sóng sợ hết hồn, cái kia cổ hồn lực gợn sóng cùng tạ sẽ cả cách biệt không có mấy, hẳn là một đẳng cấp hồn sư. Chậm một chút nữa phòng trường sẽ bị tóc vàng đại hán trực tiếp cầm cố lại. Phật cột máu xuất hiện trước mắt, cách xa ở cột mộ chi quỷ căn cứ tạ sẽ cả trong lòng định vị bản xuất hiện chấn động. Tạ Sạ Cả nhanh chóng lấy ra định vị bản, nhìn thấy mặt trên điểm đỏ vị trí. Vị trí này đại khái là thập tự tinh thần cứ điểm, cái tên này lại còn dám chạy đến hắc quang khe nứt lớn đến. Thật sự cho rằng ta giết không chết ngươi hả? Tạ Sạ Cả sắc mặt u ám đáng sợ, ở trong ý thức của hắn Phật hẳn là rời đi hắc quang bí cảnh, mà 3 ngày sau lại một lần xuất hiện ở hắc quang bí cảnh hơn nữa còn là ở hắc quang khe nứt lớn bên cạnh hắc tử rừng rậm. Dưới cái nhìn của hắn này không thể nghi ngờ là Phật đối với hắn khiêu khích. Hắn ở bạo nộ thời điểm, định vị bản trên điểm đỏ lập tức biến mất. Hắn mặt âm trầm sắc tại chỗ đọc lại. Cơ là kẻ, lập tức tập hợp săn giết vệ đội đồng thời để trong căn cứ chính thức hồn sư tập hợp, ta muốn đi tiêu diệt Nam Nhị Tinh bộ. Tạ Sạ Cả ưu ám hồi lâu, như là xuống quyết định gì đó, quay về ngoài cửa thô bạo gọi lên. Chương 171, Điệu Hổ Ly Sơn. Quật mộ chi quỷ căn cứ. Tạ Sạ Cả trước mặt rất nhanh tụ tập lượng lớn hồn sư, trong căn cứ ngoại trừ cái khác 2 cái gia tộc cùng lệ thuộc mấy vị cao tầng chính thức hồn sư bên ngoài, còn lại toàn bộ đều ở nơi này. Tạ Sạ Cả, ngươi thuyên chuyển như thế nhiều hồn sư muốn làm cái gì? Đang lúc này, một cái giản mua tỉnh âm thanh truyền đến. 2 cái màu đen săn trang hồn sư bảo vệ quanh một vị bao bọc ngọn lửa màu đen trường bào tóc trắng xóa ông lão. Ông già này địa vị rất cao, hắn xuất hiện thì chu vi hồn sư dồn dập chào. Ta muốn hủy diệt Nam Nhị Tinh bộ. Tạ Sạ Cả bình tĩnh đáp lại. Ngươi muốn để chúng ta cùng thập tự tinh thần triệt để bạo phát chiến tranh à? Con trai của ngươi bị giết đó là người tệ tạ cờ rổ gia tộc sự tình, không nên để cho quật mộ chi quỷ cho các ngươi bị tổn thất. Ông lão tóc trắng cười gần lên, muốn đi diệt Nam Nhị Tinh bộ, liền để ngươi săn giết vệ đội đi, đừng kéo lên trong tổ chức những người khác. Tạ Sạ Cả hầu như dùng ánh mắt giết người nhìn ông lão tóc trắng, chúng ta cùng thập tự tinh thần còn có cái khác đường lui hả? Bạo phát đại chiến đó là chuyện sớm hay muộn. Chỉ cần thành công tiêu diệt Nam Nhị Tinh bộ, thập tự tinh thần sức mạnh hội suy yếu rất nhiều, đối với chúng ta nhật sau chiến tranh càng có trợ giúp. Hừ, hủy diệt thập tự tinh thần bộ đội tinh anh là cần được hội trưởng đáp ứng. Như ngươi vậy tự ý hành động nghiêm trọng xúc phạm tổ chức quý củ,
coi như tệ tạ cờ rộ gia tộc là quật mộ chi quỷ một trong ba gia tộc lớn cũng không có cái đặc quyền này. Ông lão tóc trắng lạnh nhạt nói.
Tạ Sạ Cả rất bình tĩnh, tại hạ quyết định này trước hắn đã nghĩ tới rất rõ ràng.
Buồn cười, ngươi muốn điên, ngươi liền chính mình đi.
Chúng ta rất lộ gia tộc sẽ không theo ngươi đi chịu chết.
Ông lão tóc trắng vung lên ống tay áo xoay người rời đi.
Tạ Sạ Cả xem thường thu hồi ánh mắt, âm lãnh ánh mắt đảo qua ở đây hết thảy hồn sư.
Sắc mặt hắn hơi động, trong tay lần thứ hai xuất hiện ở định vị cốt bản, mặt trên lại một lần xuất hiện tượng trưng phật dịch điểm đỏ.
Lại là Nam Nhị Tinh Bộ cứ điểm, xem ra là không sai rồi.
Cỡ là kẻ, chúng ta muốn lấy tốc độ nhanh nhất đến Nam Nhị Tinh Bộ cứ điểm.
Tạ Sạ Cả nhìn về phía dưới hàng trước nhất một cái huyết phát trung niên hồn sư.
Huyết phát trung niên hồn sư trong tay lập tức xuất hiện một khối quấn quanh thanh huy hồn văn.
Bàn tay hắn run lên, màu xanh hồn văn bay lên giữa không trung, vô số thanh phong từ hồn văn trên trải ra, trên không trung nhanh chóng cơ cấu ra một tòa 20 mấy thước chiều dài màu xanh thuyền lớn.
Thuyền lớn hai bên mọc ra hơn 10 đạo dài hơn 10 mét to lớn phong dực.
Lên thuyền xuất phát.
Mấy trăm cái hồn sư đồng thời bay lên màu xanh thuyền lớn nhất thời thành quang trùng thiên.
Những tia to lớn phong dực đồng thời kích động lên, màu xanh thuyền lớn bốc thẳng lên trên không, hóa làm một đạo to lớn thanh quang đem đêm đen xé ra.
Lúc này trời đã đen, bầu trời là hắc dược thú thiên hạ.
Vô cùng vô tận hắc dược thú xoay quanh trên không trung, như liệp ưng dò xét đại địa trên săn vật.
Thanh quang đột nhiên xuất hiện lại như là có người rơi vào cá sấu trong đàm, nhiều vô số kể hắc dược thú che ngập bầu trời vây chặt lại đây, tượng đàn nóng trong nháy mắt đem cái kia phiến bầu trời đen kịt hoàn toàn che đậy.
Từng đôi huyết sắc mí mắt trên không trung di động, vô tận tiếng rít rít gào lệnh trên thuyền hồn sư tê cả da đầu.
Không nói hồn sư học đồ, coi như là chính thức hồn sư vào giờ phút này đều cảm thấy đây là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp cận tử vong cùng cảm nhận được sợ hãi tử vong.
Tạ Sạ Cả bất động vẻ mặt, vung tay lên một đoàn huyết diễm rơi vào màu xanh thuyền lớn phòng ngự thanh mô trên.
Cỡ là kẻ, không cần lo hắc dược thú, hết tốc độ tiến về phía trước.
Thanh quang như tên lửa bắn vào hắc dược trong bầy thú, những kia hắc dược thú đụng tới thanh mô trên huyết diễm tại chỗ bị đốt thành một bộ thây khô, từ không trung rơi xuống.
Thanh quang bá đạo ở hắc dược trong bầy thú xô ra một cái màu xanh quang mang, vô số hắc dược thú từ không trung rơi rụng, lại như là xuống lên một hồi hắc dược thú mưa giống như vậy. Ở đây hồn sư trợn mắt ngất ngụm, tình cảnh cực kỳ kinh người.
Vạn ngàn tiếng rít tiếng gầm gừ bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo càng vang dội rít gào. Này âm thanh vừa ra vạn ngàn tạp âm đồng thời biến mất, chỉ nhìn thấy trong đêm tối một đôi càng to lớn huyết nhãn chính đang siêu cao tốc di động.
Trung cấp hắc dược thú.
Có hồn sư kinh hô lên.
Tạ Sạ Cả đi tới mép thuyền, tay phải xuất hiện huyết diễm, liền như vậy hướng về phía trước mạnh mẽ đến rồi một vòng.
Một đạo to lớn huyết diễm cử quyền phá không mà đi, trong nháy mắt rồi cùng hắc dược bảy thú đánh tới đồng thời.
Bị chính diện bắn trúng hắc dược thú thân thể trực tiếp nổ tung, vô số xương máu ở để huyết diễm thiêu đốt càng thêm rồi rào.
Huyết diễm cử quyền chớp mắt đánh ra 100 mét bên ngoài, không biết bao nhiêu hắc dược thú bị cú đấm này đánh nổ.
Huyết diễm cử quyền đánh vào cặp kia huyết sắc mắt thật to trên, huyết diễm thiêu đốt ra một cái hình thể hơn 10 mét to lớn hắc dược thú.
To lớn hắc dược thú bị một quyền đánh bay không biết bao xa.
Huyết diễm cử quyền đồng dạng bị to lớn hắc dược thú công kích đánh nổ, huyết diễm đột nhiên nổ tung, huyết sắc cử quyền ở hắc dược trong bầy thú giống như pháo hoa triển khai, vô số huyết diễm lưu tinh loại cướp đi từng cái hắc dược thú sinh mệnh.
Hào hào rào.
Thật giống trời mưa như thế.
Lượng lớn hắc dược thú không ngừng từ giữa bầu trời hạ xuống.
Thanh quang tiếp tục lấy tốc độ cực nhanh xông qua hắc dược bầy thú.
Tạ Sạ Cả cầm bạch cốt định vị bàn, hắn mắt thấy điểm đỏ lần này biến mất.
Điểm đỏ đã là lần thứ 3 xuất hiện, thanh quang đã xuất hiện ở hắc tím trên vùng rừng rậm không, ở điểm đỏ lần thứ 4 xuất hiện thì thanh quang xuất hiện ở Nam Nhị Tinh Bộ cứ điểm.
Khổng lồ hồn lực lập tức gây nên tuần tra hồn sư chú ý, bọn họ nhanh chóng điều tra tình huống.
Đang lúc này, một đôi hoàn toàn do huyết diễm tạo thành ngập trời bàn tay khổng lồ từ không trung chụp vào cứ điểm to lớn kiến trúc.
Bên trong cứ điểm hồn sư ở trong nháy mắt đó bên trong cảm nhận được mùi chết chóc.
Một đạo màu trắng chùm sáng mang theo khổng lồ áp lực từ bên trong cứ điểm bắn mạnh đi ra, màu trắng chùm sáng hướng bốn phía triển khai, lao ra hai cái cực kỳ to lớn màu trắng quang thương bắn thủng hai con huyết diễm bàn tay khổng lồ.
Chùm sáng tàn đi, lộ ra một cái rốt ni bóng người.
Tạ Sạ Cả, ngươi muốn làm cái gì?
Rốt ni bạo nộ nhìn trong đêm tối màu xanh trên thuyền lớn Tạ Sạ Cả.
Đương nhiên là đến giết ngươi.
Tạ Sạ Cả huyết nhãn bên trong không chút nào ẩn giấu phóng thích mãnh liệt sát ý, trên tay phải huyết diễm điên cuồng thiêu đốt, hội tụ ra một ngụm máu sắc loang đao.
Trong nháy mắt biến mất ở màu xanh trên thuyền lớn.
Rốt nỉ mí mắt kinh hoàng, trên người hắn gas ngọn lửa màu trắng, bạch diễm tượng tia sáng như thế hướng ra phía ngoài, tạo thành lượng lớn ngọn lửa màu trắng trường thương.
Thánh viêm chi thương.
Dây đặc bạch diễm trường thương, thật giống hạt mưa như thế hướng không trung.
Giữa không trung trên, một đạo huyết diễm ánh đao xẹt qua, hết thảy bạch diễm trường thương trong nháy mắt bị bạo lực bổ ra.
Tạ Sạ Cả như máu thần đạp bước mà tới.
Ngươi muốn chiến, vậy hôm nay ngươi cũng đừng đi rồi.
Thánh viêm xỉn.
Rốt nỉ trên người bạch diễm đọng lại thành một bộ thiêu đốt thánh viêm màu trắng giáp trụ.
Trên tay hắn bay lên một cái mang theo khủng bố lực phá hoại bạch diễm trùng sáng hướng hai bên mở rộng ra hình thành một cây bạch diễm trường thương.
Rốt nhĩ liền dường như quang minh thần đem cùng huyết thần Tạ Sạ Cả trên không trung va chạm, km hư không bởi vì bọn họ chiến đấu mà điên cuồng chấn động.
Huyết sắc loan đao cùng thánh viêm xỉn mỗi một lần va chạm đều sẽ hư không nghiền nát.
Hai bóng người dường như huyết sắc cùng màu trắng hỏa đoàn trên không trung tùy ý va chạm, đem cứ điểm hoàn toàn hủy diệt, sau đó lung tung không có mục đích ở chung quanh du tẩu, phát huy to lớn nhất lực phá hoại.
Bên trong cứ điểm hồn sư đúng lúc rời đi mới không có bị hai người chiến đấu lan đến. Màu xanh trên thuyền lớn hồn sư cùng cứ điểm hồn sư song phương hiểu ngầm chạy ra Tạ Sạ Cả cùng Rốt Nỉ chiến trường sau,
nhanh chóng triển khai một mất một còn máu tanh chiến đấu. Rốt cục đều đến rồi. Phật lại một lần nữa thò đầu ra thì không có cột máu hiện tượng, vì lẽ đó không có gây nên chú ý. Phật rốt cục nhìn thấy tự mình nghĩ nhìn thấy hình ảnh, Tạ Sĩ Ca bị kiềm chế, còn có lượng lớn kẻ tạ cỡ rộ gia tộc tinh anh hồn sư gia nhập chiến trường. Hết thảy đều đạt đến Phật mong muốn mục đích, trên mặt lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng ý. Kế điệu hổ ly sơn hoa thành công hoàn thành, bước kế tiếp kế hoạch có thể bắt đầu rồi. Phật trên mặt mang theo nụ cười biến mất ở tại chỗ, không có ai biết dẫn đến trước mắt chiến tranh kẻ gây họa đã tới. Vong linh thế giới cung điện màu đen bên trong đứng đầy lượng lớn vong linh, những vong linh này vượt qua một nửa là khô lâu hồn sư, chính thức hồn sư cấp bậc vong linh đạt đến 8 vị, còn lại đều là bên trong cao cấp hồn sư học đồ cấp bậc. Còn lại một nửa vong linh đa số khô lâu chiến sĩ cùng khô lâu cung tiến thủ, một số ít vì là tử vong kỵ sĩ. Đại điện bên ngoài từng bộ khổng lồ cốt thú vong linh cùng tử linh cự nhân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Unos, Zembian đã là cái khô lâu hồn sư dưới chân đồng thời xuất hiện hồn văn trận, bóng người của bọn họ trong nháy mắt biến mất ở cung điện màu đen bên trong. Chương 172, vong linh ngoài một. Cự tí thú nhai là hắc quang khe nước lớn phụ cận một tòa kỳ lạ ngọn núi, hình ngọn núi tự một cái cự nhân cánh tay vì lẽ đó được gọi tên tay lớn sơn, mà tòa này tay lớn sơn là hắc dược thú một tòa xào huyệt. Hắc dược thú xào huyệt ở vào tay lớn sơn tối chót vót trên vách đá, ở lại nhiều đến hơn vạn thậm chí càng nhiều hắc dược thú. Mà kẻ tạ cờ rổ gia tộc trụ sở bí mật vào chỗ với cự tí thú nhai cách đó không xa lòng đất. Cự tí thú ngoài vách núi một chỗ bên trong vùng rừng rậm, đêm đen đem hết thảy đều cho bao phủ, đen kịt hắc tím bên trong vùng rừng rậm sáng lên hào quang nhỏ yếu, 10 cái rộng lớn hồn văn xuất hiện ở một bóng người tứ phương mặt đất xuất hiện, ánh sáng tản ra là hồn văn trên xuất hiện 10 đạo bóng người. Bọn họ chính là từ vong linh thế giới bị phản triệu hoán tới được Phật Dịch cùng Unos cùng Khô Lâu hồn sư. Mà triệu hoán bọn họ là bị Phật Dịch phái ra đi điều tra cự tí thú nhai có dầu. Có dầu giờ khắc này thân thể là một cái hình dạng thanh niên anh tuấn, hắn hướng Phật Dịch hành lễ, gia chủ, bí ẩn căn cứ vị trí đại thể xác định. Bất quá bọn hắn cảnh giới lực rất mạnh, chu vi mấy chục mét bên trong bị bố trí cảnh giới hồn thuật, còn có bóng tối lưu hồn sư ẩn nút ở trong bóng tối. Khổ cực ngươi. Phật gật đầu vỗ vỗ cỏ dầu vai. Ta lần này vốn là không có ý định ẩn nút đi vào trộm lấy tư liệu, thời gian của ta rất căng, trực tiếp động thủ mạnh mẽ đánh vào đi. Phật lặng lặng mà nhìn phía xa, ánh mắt kiên nghị mà lạnh lùng. Cỏ dầu không nói nữa đứng ở Unos bên cạnh bọn họ. Unos, động thủ, tìm ra bí ẩn căn cứ cửa lớn. Theo Phật một tiếng mệnh lệnh, Unos cốt trượng bên trong không ngừng bốc lên khói đen. Hô. Hết thể khói đen dường như trong biển rộng sóng biển, trực tiếp tập kích rừng rậm. Nhanh chóng tiến vào cỏ dầu tra xét bí ẩn căn cứ phạm vi cảnh giới. Ẩn giấu đi cảnh giới hồn thuật trong nháy mắt sáng lên óng ánh hồng quang, cùng lúc đó phạm vi cảnh giới bên trong phòng ngự hồn thuật cùng công kích hồn thuật cũng bị khởi động, công kích hồn thuật tạo thành cạm bẫy toàn bộ bị phá hỏng. Phòng ngự hồn thuật cũng ở khói đen tử vong năng lượng tập kích xuống run không ngừng, thật giống một giây sau liền muốn tan vỡ như thế. Cái gì người? Lại dám tập kích kẻ ta ở cỡ rồ gia tộc lãnh địa? Một cái kinh nộ âm thanh từ trong bóng tối truyền ra, lập tức một cái ăn mặc màu đen chiến giáp bóng người ở hồng quang bên trong bay lên trời, chạy khói đen lưu động phương hướng mà tới. Chỉ là hồn sư học đồ dám ở gia chủ trước mặt hô to gọi nhỏ. Zembian một quyền đánh nát không gian, màu đen chiến giáp bóng người trên không trung trực tiếp bị sức mạnh cuồng bạo xé thành mảnh vỡ. Còn có các ngươi này còn giấu đầu lòi đuôi con chuột. Zembian hướng về bốn phía xem thường cười gằn, quay về hư không mãnh liệt một chảo, chu vi hư không đồng thời xuất hiện xé rách dấu vết, bốn năm bóng người ở phá nát trong hư không hiện lộ ra, sau đó bị một cổ lôi kéo sức mạnh xé nát thân thể, máu tươi cùng tàn chi tùy ý rơi tại trên đất. Phật lạnh lùng nhìn tình cảnh này, phất tay giữa tất cả mọi người đồng thời hướng về phía trước chạy đi. Không được, bên ngoài cảnh giới hồn thuật toàn bộ bị khởi động, có người đang tấn công căn cứ. Bên ngoài cảnh giới hồn sư khởi động thời điểm, kẻ tà cờ rộ gia tộc bí ẩn trong căn cứ hồn sư lập tức thu được tin tức. Hết thảy hồn sư khẩn cấp tập hợp. Hồn sư quần trung nhất cái địa vị tối cao hắc hồng hồn sư bảo trung niên nhân đứng ra chỗ chỉ huy có người. Bên ngoài cảnh giới hồn thuật cùng phòng ngự công kích hồn thuật bị toàn bộ khởi động, nói rõ bên ngoài kẻ địch rất nhiều thực lực rất mạnh. Căn cứ thì có rất lớn nguy hiểm. Hiện tại lập tức thông báo phụ cận gia tộc thành viên đến đây trợ giúp. Phổ biến pháp, ngươi mang một nửa hồn sư đi ra ngoài đem bên ngoài kẻ địch toàn bộ giết chết. Những người còn lại đến cho mình cương vị lợi mệnh, thú cột tùy cơ mở ra, tùy cơ chuẩn bị khởi động trung cực phòng ngự trận. Quan trọng nhất là nhân viên nghiên cứu mang theo nghiên cứu tư liệu tiến vào trong mật thất. Trung niên nhân gọi là một cái mặt đen kịt, trên mặt mọc ra vảy thú hóa nam tử, nhìn dáng vẻ của hắn có hắc dược thú khuôn mặt dấu vết, hẳn là hắc dược thú thí nghiệm thất bại kết quả, hắn lộ ra giữ tận nụ cười, không muốn như vậy căng thẳng, ngươi yên tâm đi. Ta hội đem kẻ xâm nhập đầu toàn bộ vận hạ xuống, để bọn họ hối hận xông vào nơi này. Cả tòa căn cứ lập tức tiến vào cao nhất tình trạng báo động. Phật nhìn kỹ trước mắt số liệu địa đồ, mặt đất bị hệ thống lần lượt quét hình, rốt cục ở một nơi phát hiện một cái tiến vào lòng đất đường nối. Đường nối khoảng cách rất sâu, hơn nữa nơi sâu xa tồn tại mãnh liệt từ trường quấy dày, hệ thống vô pháp đem đường nối hoàn toàn quét hình đi ra. Số liệu địa đồ đường nối mô hình bên trong đột nhiên xuất hiện bóng người, từng đạo bóng người từ bên trong xuất hiện. Phật nhanh chóng lùi lại. Sau đó chính là nhìn thấy mặt đất bỗng nhiên nứt ra một cái 2 mét lối đi hình tròn, từng đạo bóng người từ trong đường nối bay ra ngoài. Các ngươi chính là kẻ xâm lấn, này cố mùi chết chóc, các ngươi là tử vong hồn sư. Còn có đến tử vong linh thế giới tử vong hồn sư. Nhìn dáng dấp là biết rõ căn cứ bí mật. Vậy thì toàn bộ đều phải chết. Thú hóa trung niên nhân phổ biến pháp cười gần lên, trên người phun trào ra táo bạo khí tức, luồng hơi thở này cùng hắc dược thú có chút tương tự. Cả người trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, tiếp theo xuất hiện ở chúng người giữa không trung, ánh mắt của hắn tuổi khóa chặt Phật, ở vừa nãy ngắn ngủi đối diện bên trong, hắn chính xác tìm ra Phật một nhóm hạt nhân. Huyết sắc hồn lực bao lấy bàn tay, khác nào thú chảo bàn tay chụp vào Phật. Dẹp bị ẩn hư lạnh không cam lòng yếu thế, bạch cốt bàn tay đồng dạng là hướng lên trên một chảo. Hai cỗ năng lượng trên không trung nổ tung, vang lên khí bạo thanh. Trung cấp khô lâu, đáng chết. Phổ biến pháp sắc mặt đột biến, thân hình hướng sau co rụt lại, nhưng mà khi đến dễ dàng đi thì khó, một tấm to lớn khói đen bàn tay từ hắn phía sau xuất hiện. Đem nắm lấy. Ầm. Khói đen bàn tay nổ tung, phổ biến pháp tượng như chim sợ cảnh cong trên không trung nhanh chóng rút lui. Dẹp bị ẩn, Sozo, cụ chia ba người các ngươi lập tức bắt hắn. Phật ngữ khí bằng thẳng. Dẹp bị ẩn lúc này phóng lên trời. Mặt khác hai cái xa lạ trung cấp khô lâu hồn sư theo sát Dẹm Bị Ẩn trong nháy mắt đem phổ biến pháp ngăn cản, ba cô khủng bố tử vong năng lượng hiện hình tam giác đem hắn phong tỏa. Ba cái chính thức hồn sư. Phổ biến pháp điên cuồng hét lên. Trên người xuất hiện từng cái quỷ dị màu đen hoa văn, sau đó từng khối vảy màu đen từ dưới ra rách ra mà ra, đem thân thể của hắn toàn bộ bao vây ở bên trong, liền đầu đều sinh ra một tầng càng dày vảy giáp màu đen bảo vệ lên, chỉ để lại một đôi lập lòe huyết sắc mí mắt, còn lộ ra ở bên ngoài. Từng vòng màu đen vầng sáng không ngừng ở vảy màu đen trên khuếch tán ra đến. Đồng thời nồng nặc màu đen ở vảy trên không ngừng lưu động. Lập tức, thân thể của hắn một trận nô lên, gợn sóng một cổ càng thêm táo bạo cuồng liệt hồn lực. Ầm. Bốn đám manh liệt hồn lực gợn sóng, mạnh mẽ đánh tới đồng thời, các loại hồn thuật va chạm, khí bạo thanh không ngừng nổ vang. Unos trong tay cốt trượng một chỉ, cốt trượng bên trong phun ra ngọn lửa màu đen, không khí chung quanh nhiệt độ lên cao không ngừng, trên mặt đất cây cỏ trong nháy mắt hóa thành cho bụi, vô cùng hắc hỏa bên trong xuất hiện một cái cháy hừng hực ngọn lửa màu đen cự mãng. Trên người nó vảy màu đen đều trông rất sống động, thoáng như chân thực. Tê hí. Ngọn lửa màu đen cự mãng hí lên, thỉnh thoảng còn phun ra vài tia ngọn lửa như thế lưỡi, mang theo nóng rực cùng nhiệt độ cao ngọn lửa màu đen, xuất hiện ở kẻ tạ cờ rộ ra tộc hồn sư trước, phun ra khủng bố hắc hỏa, nó thân thể to lớn quấn quanh quá khứ, một lần liền có thể đem 7-8 cái hồn sư trói lại, cực nóng nhiệt độ cao trực tiếp đem bọn họ đốt thành than gốc, rơi xuống đất sau anh vỡ thành cá con tra. Ầm. Ngọn lửa rừng rực không ngừng bốc lên, hồn sư môn hóa thành từng cái màu đen bó đuốc, cuối cùng thành một đống than đen. Từng cái hồn thuật oanh kích ở hắc hỏa cự mãng trên người. Thế nhưng cự mãng bên ngoài thân vảy màu đen hình thành hắc hỏa bình phong chặn lại rồi đông đảo hồn thuật công kích. Hắc hỏa cự mãng mấy cái ngang trùng sau đem hết thể hồn sư học đồ giết chết, sau đó tiến vào căn cứ lối vào địa bên trong động. Ầm ầm. Lập tức, mặt đất điên cuồng chấn động, tiếp theo trực tiếp đổ nát, trăm mét mặt đất nghiêm trọng lún xuống, một đám lửa xông lên mấy chục mét bầu trời. Phật nhìn lún xuống mặt đất còn thiêu đốt ngọn lửa màu đen, đồng thời cũng nhìn thấy trên mặt đất một cái hình tròn màu trắng màng bảo vệ. Chịu đựng hắc hỏa cự mãng xung kích, màu trắng màng bảo vệ lại chưa từng xuất hiện bất kỳ phá nát dấu vết, đủ thấy cái này phòng ngự hồn thuật mạnh mẽ. Thông qua màu trắng màng bảo vệ có thể nhìn thấy bên trong có một tòa to lớn kim loại cửa lớn, kim loại cửa lớn phía sau nên chính là căn cứ. Kẻ tà cờ rộ gia tộc bên trong căn cứ, Hắc Hồng Bảo trung niên nhân sắc mặt biến đổi lớn, hắn quan sát trước mặt một tấm đường kính 1 mét quang kính, quang trong gương hiện chính là ngoài căn cứ bộ cảnh tượng. May là đúng lúc khởi động trung cực phòng ngự trận. Hắc Hồng chạy trung niên nhân hãi hùng kiếp vía, nếu như đang nhìn đến đối phương ba cái chính thức hồn sư thì không có đúng lúc mở ra trung cấp phòng ngự trận, cả tòa căn cứ đều sẽ thu được vừa nãy nổ tung xung kích. Đã là bốn cái trung cấp khô lâu hồn sư, đối phương là có chuẩn bị mà đến. Peter mở ra thu cột để thất bại phẩm ngăn cản bên ngoài kẻ địch, sau đó phóng ra hắc linh dịch để thú nhai hắc dược thú thay chúng ta ra tay. Mặt khác không ngừng cho gia chủ cùng gia tộc trưởng lão phát tin tức, chúng ta cần trợ giúp. Hắc Hồng Bào trung niên nhân mau mau ra lệnh. Chương 173, vong linh ngoài hai. Đại nhân, ngài yên tâm. Hiện tại là đêm đen, bầu trời hắc dược thú nhiều nhất. Chỉ cần dùng tới lượng lớn hắc linh dịch, nhất định có thể đưa tới đến hàng mấy chục ngàn hắc dược thú. Đến thời điểm bọn họ coi như nhiều hơn nữa một nửa chính thức hồn sư cũng không hữu dụng. Peter phủ ngực hành lễ. Nói là không sai, thế nhưng trong lòng ta chợt cao chợt thấp, luôn có một loại cảm giác bất an. Ngươi nhanh đi chuẩn bị. Hắc Hồng Bào trung niên nhân phất tay một cái, để Peter nhanh đi chấp hành. Peter gật gù mau mau thối lui. Gia chủ, vừa nãy nổ tung đem chu vi hắc dược thú dẫn lại đây. Unos đá quý màu xanh lục mí mắt lập lòe khiếp người ánh sáng xanh lục, phần bọn họ đều cảm giác được trên bầu trời một đoàn đoàn hắc dược thú khí tức. Unos đem tử linh cự nhân triệu hoán lại đây, cặp gì ứng phó trên trời hắc dược thú, những người còn lại nổ ra phòng ngự màng bảo vệ. Phật liếc nhìn trên trời từng đôi mí mắt, bình tĩnh lên tiếng. Hoán linh hồn sư cặp dị hóa thành một đoàn lục sắc yên vụ xông lên bầu trời, lập tức, đại diện tích lục sắc yên vụ ở bầu trời trải ra. Sau đó bầu trời liền truyền đến trước khi chết thê thảm kêu rên. Hàng trăm hàng ngàn hắc dược thú từ không trung rơi xuống ngã thành thịt nát. Còn lại vong linh hồn sư trong nháy mắt xuất hiện ở phòng ngự màng bảo vệ trước, mỗi một cái trên người đều xuất hiện mãnh liệt hồn lực gợn sóng, từng đạo kinh người cực kỳ lực phá hoại ở phòng ngự màng bảo vệ trên nổ tung, toàn bộ phòng ngự màng bảo vệ đều đang run rẩy, màng bảo vệ trên tiêu tán ra năng lượng lệnh không gian đều vặn mèo. Unos trong tay bay ra hơn 20 cái màu xám đen hồn văn, rơi xuống đất lập tức hình thành màu xám đen của sáng, trong cột ánh sáng đi ra từng bộ mười mấy hơn 20 mét cự đại kim thuộc cự nhân. Vợ Dô Kỳ, công phá phòng ngự màng ánh sáng. Là gia chủ. Tử linh những người khổng lồ vài bước vượt đến to lớn màng ánh sáng trước, cùng vong linh hồn sư môn cùng oanh kích phòng ngự màng bảo vệ. Bên trên xuất hiện từng tầng gợn sóng, tầng này tầng gợn sóng khuyết tán ra,
không gian bị khuấy lên càng kịch liệt, dần dần mà xuất hiện vết rách. Trong căn cứ Hắc Hồng Bào hồn sư gấp giơ trần, để trung cực hồn văn trong trận hồn sư mau mau khôi phục vết rách. Thế nhưng vượt qua 5 vị chính thức hồn sư còn có chừng 20 cái tử linh cự nhân siêu cường công kích, trung cực hồn văn trận rất nhanh cũng sẽ bị công phá. Lúc này đột nhiên từng cái vại nước từ đằng xa bay vụt lại đây, ở phần chu vi vị trí nổ tung, những kia vại nước nổ tung sau tung ra lượng lớn chất lỏng màu đen, một cổ kỳ lạ mùi vị bồng bềnh đi ra. Nổ tung vại nước hình thành chất lỏng màu đen đem phân dực cùng làm thành to lớn vòng tròn. Đây là vào lúc này, trên bầu trời truyền đến vô số đạo hắc dực thú rít gào, tiếng gầm gừ từ xa đến gần, bầu trời hầu như là bị huyết sắc mí mắt chiếm cứ, số lượng phòng trừng đã vượt qua vạn đếm. Loại chất lỏng này có thể đưa tới hắc dực thú. Phần rõ ràng chất lỏng màu đen công dụng. Trên bầu trời bỗng nhiên là truyền đến tiếng ầm ầm, hàng trăm hàng ngàn hắc dực thú rất xuống là, một đạo ánh sáng xanh lục từ không trung vung góc đập vào mặt đất. Giữa bầu trời lục sắc yên vụ ở khoảnh khắc tiêu tan, vô số hắc dực thú chính là như vậy lao xuống. Trên mặt đất đập ra trong hố sâu lao ra lục sắc yên vụ trên không trung một quyển xuất hiện cặp gì. Cặp gì hồn lực xuất hiện không ổn định gợn sóng, Phật lúc này nhìn về phía bầu trời, một đầu to lớn hắc dực thú trước tiên lao xuống kéo tới, phía sau theo vô số hắc dực thú. Unos đem khô lâu hồn sư toàn bộ triệu hoán lại đây. Phật lập tức quát lên. Tử linh cự nhân đầu lĩnh rít gào lên, dưới chân giẫm một cái. Sức mạnh cuồng bạo đống nhiên bạo phát. Trên đất lập tức xuất hiện một cái hố sâu. Rồi sau đó một bước vượt đến Phật trước người, to lớn hai tay một phát bắt được lao xuống to lớn hắc dực thú. Đem nó ném đi đập vào bên trong vùng rừng rậm. Cái kia to lớn hắc dược thú xuề hai cánh đem rừng rậm đem cắt ra, lại một lần phi phát tới. Tử linh cự nhân đầu lĩnh không cam lòng yếu thế, hai cái quái vật khổng lồ mạnh mẽ đánh tới đồng thời, khí bạo thanh không ngừng nổ vang. Hai cái thân ảnh to lớn nhanh chóng lấp lóe dây dưa, phàm là bị bọn họ chiến đấu dư âm sắt đến một điểm đồ vật. Bất luận là nham thạch vẫn là cây cối, đều trực tiếp nổ tung, biến thành vô số mảnh vỡ. Một ít xui xẻo hắc dược thú lao xuống là vừa vặn tiến vào hai cái quái vật khổng lồ chiến đấu báo tác bên trong, trực tiếp bị báo tác cắn nát thân thể. Ván linh hồn sư cặp dị hai tay thả ra vô cùng lục sắc kiến vụ, trên không trung tạo thành 20, 30 mét lục sắc khô lâu cự nhân, vung vẩy lưỡi liềm, điên cuồng thu gạt không trung hắc dược thú. Unos chu vi trải rộng hơn 100 cái hồn văn, ở triệu hoán vong linh thế giới trong đại điện dưới lòng đất vong linh. Từng đạo triệu hoán cổ sáng thắp sáng đêm đen, từng con khô lâu từ trong đó đi ra. Mà vào lúc này, lại xuất hiện mặt khác khí tức, hơi thở này cùng hắc dược thú rất tương tự nhưng cũng càng táo kỉnh thô bạo. Phất nhìn về phía căn cứ phương hướng, chẳng biết lúc nào có mấy trăm bóng người từ phòng ngự màng bảo vệ hai bên xung lại. Nhằm phía chính đang triệu hoán khô lâu hồn sư bên người. Những này người người không giống người quỷ không giống quỷ, thân thể hết sức thú hóa, trên người có đại diện tích hắc dược thú đặc thù, có mọc ra đuôi, có đỉnh đầu mọc sừng, còn có mọc ra cánh rơi. Những này người mỹ mắt thống nhất huyết sắc, ánh mắt là hoàn toàn thu tính, không có một chút nào lý trí, cùng chính đang công kích hắc dược thú giống như lúc. Thực lực của bọn họ không cao, bên trong cao cấp hồn sư học đồ tà hữu. Chính thức hồn sư tùy ý phất tay liền có thể ép chết một đám lớn. Thế nhưng quỷ dị những này người chết sau trong không khí rối loạn năng lượng tăng thêm. Giữa bầu trời hắc dược thú trở nên càng thêm điên cuồng. Cặp dị lục sắc yên vụ tạo thành lục sắc xương mù vóng mỗi quyển một thứ đều có mấy trăm thành ngàn hắc dược thú bị giết chết, mặt đất trồng chất một tầng hắc dược thú thi thể. Có thể vẫn cứ giết không lùi hắc dược thú, hơn nữa nhìn thế tiến công càng ngày càng cuồng bạo. Hiện tại đã có hắc dược thú phá tan cặp dị lục sắc xương mù vóng. Unos giơ lên cốt trượng thả ra vô biên ngọn lửa màu đen, hình thành một đầu dài mấy chục mét hắc hỏa cự mãng, trên không trung du tẩu. Ạt Mộ Đạn, cho ta bỏ mình linh đại quân triệu hoán lại đây. Phần đối Unos mới vừa triệu hoán tới được Ạt Mộ Đạn cùng hồn sư quát lên. Rõ ràng, gia chủ. Ạt Mộ Đan lập tức tổ chức hết thảy khô lâu hồn sư bắt đầu quy mô lớn triệu hoán. Phật lạnh lùng nhìn dưới bầu trời lên hắc dược thú chi mưa, thấp giọng nỉ non lên, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút là hắc dược bảy thú lợi hại, vẫn là ta vong linh đại quân càng lợi hại. Hống. To lớn bắt chuyện hồn văn trận xuất hiện ở trên mặt đất trống trải, một đạo trùng thiên màu xám cột sáng cực kỳ kinh người. Đầu tiên xuất hiện là Unos to lớn cốt thú địa long, nó thân thể cao lớn cùng với càng rung động tiếng gào lực ép không trung hắc dược thú náo động. Địa long lao ra triệu hoán đại trận, trực tiếp đấu đá lung tung. Đối hắc dược thú triển khai tàn sát, một con bạch cốt phi cầm phóng lên trời, vọt vào hắc dược trong bầy thú. Từng con to lớn cốt thú xuất hiện ở cự tí thú nhai, đầy đủ hơn 100 cái to lớn cốt thú cùng bạch cốt tự nhân. Khô lâu cung tiến thủ, khô lâu chiến sĩ cùng tử vong kỵ sĩ đội trận chỉnh tề xuất hiện ở trên chiến trường. Một hồi vong linh đại quân cùng hắc dược bầy thú tranh tài chính thức triển khai. Đêm đen đột nhiên bị xé ra, ba đạo lưu quang từ hắc dược trong bầy thú bay xuống. Dẹm bi ẩn nhất theo thú hóa người phổ biến pháp thi thể xuất hiện ở phần trước mặt. Gia chủ, không có nhục sứ mệnh. Được. Các ngươi năm cái lập tức đi đem phòng ngự màng ánh sáng hủy diệt. Phật thỏa mãn gật đầu, đối với hắn ba người nói. Dẹm bị ẩn tay phải phủ ngực trong nháy mắt hóa thành hào quang xuất hiện ở phòng ngự màng ánh sáng trước. Dẹm bị ẩn ra tay phòng ngự màng ánh sáng chấn động càng thêm kịch liệt, vết dạn nứt là càng nhanh hơn quyết tán. Hắn xe rách hồn thuật càng thêm có lực phá hoại. Trong căn cứ Hắc Hồng Bào hồn sư bị bên ngoài tình cảnh này sợ đến quá chừng, hắn phòng trừng bên ngoài hắc dược thú khả năng đạt đến 6, 7 vạn, thậm chí hội có tiểu thập vạn số lượng. Hắn nhìn thấy trung cấp hắc dược thú thì có 3 đầu, loại này cấp bậc 7 thú. Chính thức hồn sư gặp gỡ đó là chắc chắn phải chết, nhưng đối phương liền miễn cưỡng đem ngăn trở, còn ở trắng trợn tàn sát. Một nhánh vong linh đại quân, bọn họ đến cùng là ai? Thập tự tinh thần bên trong căn bản không có như thế khủng bố vong linh hồn sư. Lẽ nào cái khác thế lực người biết rồi chúng ta bí mật? Đột nhiên sắc mặt hắn biến đổi lớn,
ánh mắt tập trung ở trung cực phòng ngự màng ánh sáng trên. Dẹp bị ẩn hai tay đặt tại một chỗ vết rạn nước trên, trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn điên cuồng chuyển động xé rách năng lượng, này cỗ xé rách năng lượng như thiểm điện hướng về màng ánh sáng bên trong xé rách, màng ánh sáng đang không ngừng xé rách. Cuối cùng đem dày đặc phòng ngự màng ánh sáng xé ra một cái khe, rồi sau đó dẹp bị ẩn một trường vỗ ra một khối xé rách hồn văn chui vào màng ánh sáng vị trí trung tâm, xé rách năng lượng đột nhiên bạo phát, đem màng ánh sáng nổ ra một cái rộng nửa mét cái hang lớn màu đen. Hắn nhanh chóng tiến vào hang lớn, tiến vào phòng ngự màng ánh sáng bên trong, bên cạnh khô lâu hồn sư theo sát sau. Dẹp bị ẩn thẳng đến phòng ngự màng ánh sáng phía dưới cùng to lớn hồn văn trận, cái kia bên trong là trung cực phòng ngự trận hạt nhân. Chương 174, cấp giật. Dẹp bị ẩn lao xuống thì đột nhiên đụng chạm một đạo vô hình màng mỏng, hồn văn hạt nhân trên đột nhiên sáng lên từng đạo huyết sắc trùng sáng, hình thành một tấm huyết sắc lưới lửa. Từng viên một to lớn huyết sắc hỏa cầu ngưng tụ ra, dường như đạn pháo quần bắn mặt trên, hồi hội tụ thành huyết sắc sóng lửa cắt ra bầu trời, đem không khí đều bốc hơi lên hư vô. Dẹp bị ẩn cả kinh đồng thời ngẩng đầu hướng lên trên kéo thăng đến phía sau khô lâu hồn sư vị trí, năm cái chính thức hồn sư đồng thời ra tay. Tử vong năng lượng, xé rách năng lượng còn có huyết sắc hỏa cầu, đồng nhiên đụng vào nhau. Đáng sợ hồn lực xung kích xé rách hư không, dập dờn lên khổng lồ hồn lực bao táp. Hơn trăm cái loại cực lớn huyết sắc hỏa cầu bị năm cái chính thức hồn sư miễn cưỡng đánh nổ, vô số huyết sắc hỏa tinh rơi vào phía dưới, va chạm phía dưới lưới lửa, xé nát lưới lửa. Dẹp bị ẩn năm người rơi xuống huyết sắc lưới lửa trên, đồng thời một tấm đặt tại huyết sắc lưới lửa trên, huyết sắc lưới lửa trong nháy mắt bị khổng lồ tử vong năng lượng thanh trừ, lộ ra lại phương siêu cấp phòng ngự trận. Cho ta nát tan. Dẹp bị ẩn lại là một trường. Khổng lồ xé rách năng lượng từ trong lòng bàn tay liền trực tiếp bao trùm toàn bộ to lớn hồn văn trận, trong trận nền đồng thời nổ tung, nhấc lên sự đả kích không nhỏ. Mà cùng lúc đó, không trung phòng ngự màng ánh sáng dần dần tiêu tan. Phật nhảy xuống bay đến kim loại cửa lớn vị trí, bàn tay đè lại kim loại cửa lớn, trên bàn tay hiện ra kim loại thiên phú hồn văn. Nơi lòng bàn tay kim loại nhanh chóng tan chạy vào phật trong cơ thể. Cả tòa kim loại cự môn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị phật hấp thu. Dẹp bị ẩn đi đầu vọt vào tòa này trong căn cứ, phật ở vào vị trí trung ương. Hẹp dài trong đường nối đột nhiên xuất hiện bàng bạc hồn lực gợn sóng, một cổ chiếm cứ toàn bộ đường nối huyết diễm từ đường nối một đầu khác lấy mở ngăn hồng thủy tốc độ che ngập bầu trời địa áp bức mà đến, trong đường nối vách đá đều thiêu tan chảy. Sáu người trên người đồng thời xuất hiện màng bảo vệ không có lui bước hướng về ngọn lửa màu đỏ ngòm bắn mạnh đi vào, trong nháy mắt vọt qua hẹp dài đường nối. Vừa lao ra đường nối, một đạo càng kinh khủng huyết sắc cự tiễn bắn mạnh lại đây, dẹp bị ẩn hai người đồng thời ra tay, một đạo tử vong chi thủ một cái xé rách chi thủ đem huyết sắc cự tiễn đập nát. Cẩn thận. Phật đột nhiên lên tiếng. Dẹp bị ẩn phía trước đột nhiên xuất hiện hai cái màu bạc vết lốm đốm đồng thời xuất hiện một vòng to lớn mà xinh đẹp hào quang màu bạc lập lòe ra đến. Hào quang màu bạc lóe lên càng là xuất hiện ở dẹp bị ẩn trên người hai người, đột nhiên co rút lại, đem bọn họ chăm chú trói buộc lại. Màu bạc vòng sáng thượng lưu động ra màu bạc hồn văn tạo thành xiềng xích đem dẹp bị ẩn trói lại, cái kia màu bạc xiềng xích có thể áp chế dẹp bị ẩn hai người hồn lực. Sau đó hai đạo lớn bằng cánh tay huyết sắc xạ tuyến xuyên qua không gian bắn mạnh hướng dẹp bị ẩn hai người đầu. Đáng chết. Dẹp bị ẩn gào thét, điều động hồn lực muốn phá tan ngân quang phong tỏa. Nhưng ngân quang phong tỏa áp chế quá mạnh, hắn trong thời gian ngắn không tránh thoát. Trơ mắt nhìn huyết sắc xạ tuyến bắn thủng đầu của bọn họ. Mặt khác hai cái khô lâu hồn sư nắm lấy không đầu dẹp bị ẩn hai người, đem trên người bọn họ màu bạc xiềng xích xé đi. Dẹp bị ẩn đầu lâu vị trí phun ra lượng lớn hắc quang trọng tân tụ tập ra mới đầu lâu. Sắc mặt hắn bạo nộ, may mà ta là oán linh thể, linh hồn có thể rời đi, bằng không vừa nay cái kia một hồi tuyệt đối có thể mất đi ta linh hồn. Dẹp bị ẩn nói xong sắc mặt nhất thời biến đổi nhìn về phía một cái khác không đầu khô lâu hồn sư Phazo. Đỡ Phazo khô lâu hồn sư lắc đầu một cái. Gia chủ, Phazo linh hồn bị hủy diệt. Đáng chết, ta muốn tự tay đem đầu của hắn vặn hạ xuống, dùng ngọn lửa linh hồn của hắn đến hỏa tế Phazo. Dẹp bị ẩn nghiến răng nghiến lợi rít gào. Hắn là ở chỗ đó, đừng nghĩ đào tẩu. Phật bình tĩnh mà trong thanh âm bao hàm phẫn nộ, tràn ngập ngọn lửa rừng rực. Tốc độ tăng lên dữ dội, trong nháy mắt phát hiện vừa nãy người xuất thủ. Một cái hắc hồng bào trung niên nhân bị bức ép đi ra. Robin, tòa này căn cứ cao nhất trưởng quan. Phật lạnh lùng nhìn người này. Ngươi biết rõ ta, xem ra thật sự như ta suy đoán như thế. Các ngươi là vì tòa này căn cứ bí mật mà tới. Hắc hồng bào trung niên nhân vẻ mặt đột nhiên biến đổi sau, hơi hơi chấn định, chậm rãi nói, 10 cái trở lên chính thức hồn sư, quy mô kinh người vong linh đại quân. Ta rất hiếu kỳ ngươi thân phận, có thể không xem ở thỏa mãn ta trước khi chết hiếu kỳ. Ngươi là muốn kéo dài thời gian sao, ngươi đang đợi tạ xả cả. Phật lắc đầu một cái, ngươi không chờ được đến, hắn chính đang hắt tím rừng rậm tấn công nam nhị tinh bộ ruột nhị là không thể để hắn dễ dàng rời đi. Robin sắc mặt trong nháy mắt khó coi, quả nhiên là làm vẹn toàn chuẩn bị. Còn muốn làm tiếp động tác, đừng nằm mơ. Phật đột nhiên ra tay, tay phải quay về Robin bổ lấy, hai tay của hắn trong nháy mắt bị vặn vẹo không gian nắm lấy, Phật đem trong cơ thể hết thể hồn lực trong nháy mắt phát ra. Trực tiếp đem hai tay của hắn kéo như vặn vẹo trong không gian, cánh tay xuất hiện kinh người vặn vẹo. Bàn tay hắn trên màu bạc thiết hoàn vô pháp lúc đích. Dẹp bị ẩn bốn người trong nháy mắt xuất hiện ở Robin trước người, dẹp bị ẩn hai tay thô bạo đem hắn trước người hình thành phòng ngự hồn thuật xé nát, ba đạo tử vong bắn về phía xuyên thủng Robin thân thể. A! Robin phát sinh khủng bố tiếng kêu thảm thiết, tử vong năng lượng ở trong cơ thể hắn lan tràn. Robin đầu thật giống dưa hấu như thế nổ bể ra đến, hồng màu trắng óc cùng huyết dịch hướng văng tứ phía, dẹp bị ẩn tràn đầy óc cùng huyết dịch bàn tay cầm lấy Robin linh hồn.
Trong lòng bàn tay xé rách năng lượng không ngừng lôi kéo Robin linh hồn, để hắn phát sinh khủng bố kêu thảm thiết kêu rên. Nam nhị tinh bộ cứ điểm, chu vi rừng rậm bị triệt để san thành bình địa. Không trung hai đạo khổng lồ bao tác đang điên cuồng va chạm, huyết sắc bao tác bên trong Tạ Sạ Cả sắc mặt dữ tợn, trong mắt thiêu đốt ngọn lửa hừng hực. Robin chết rồi, cự thí thú nhai căn cứ gặp phải công kích. Tin tức này so với tợ dụ si ẩn tử vong càng thêm để hắn không thể nào tiếp thu được. Hắn hóa thành một đạo huyết diễm bay lên trời cao, liền gia tộc của hắn hồn sư đều không quản, không cho phép chạy. Rốt nỉ phát sinh to lớn rít gào, trên người trong nháy mắt bị một tầng màu trắng thánh viêm che kín. Thân hình của hắn xẹo cắt ra không khí, đuổi theo Tạ Sạ Cả. Một cây thánh viêm trường thương bắn về phía Tạ Sạ Cả áo lót. Tạ Sạ Cả phía sau như là dài ra mí mắt, thân thể nhất chuyển, tay trái ngăn trở thánh viêm trường thương. Tay trái băng vải số liệu bị thánh viêm nốt rủi, lộ ra giữ tận hắc dược thú cánh tay. Một cổ rối loạn lực lượng đem thánh viêm trường thương phân giải. Ta hiện tại không thời gian cùng ngươi chiến đấu. Tạ Sạ Cả gào thét một trường vỗ ra rối loạn cơn bão năng lượng, tay phải tiếp theo vung ra huyết diễm cự quyền. Thánh viêm báo tác. Rốt nỉ trên thân thể phun ra cao hơn 10 mét thánh viêm, biến hình thành một cái thánh viêm cự nhân. Cự nhân đấm ra một quyền thánh viêm làn sóng. Ầm. Rối loạn bao tác cùng thánh viêm làn sóng xung kích cùng nhau, thật giống hai đạo to lớn biển sâu cuộn sóng va chạm, phát sinh ngập trời tiếng sóng hưởng. Hai cỗ năng lượng ở đánh trúng toàn bộ yên diệt, to lớn khí trụ thẳng tới phía chân trời, lại rất nhanh ép xuống, hình thành hùng vĩ sóng trùng kích quét ngang chu vi địa vực. Thánh viêm cự nhân lại là một quyền đem huyết diễm cự quyền đánh nổ. Ngươi sốt ruột, ta có thể không nổi. Ta có thời gian cùng ngươi đấu, nếu khoe khoang khoác lác muốn tiêu diệt ta Nam Nhị tinh bộ, vậy thì tốt tốt đánh một trận. Thánh viêm cự nhân rụt nghị quyết tâm muốn cùng Tạ Sạ Cả đánh một trận. Từ hắn vừa nãy trong giọng nói hắn biết rõ Tạ Sạ Cả khẳng định có việc gấp phải xử lý, tuy rằng không biết là chuyện gì, nhưng Rột Nhỉ chắc chắn sẽ không để hắn toàn nguyện, không quản ra sao làm hết sức ngăn cản hắn. Đi hắn a thánh mẫu kỹ nữ cầu tập trung. Tạ Sạ Cả giận không nhịn nổi, trong nháy mắt bùng nổ ra toàn bộ thực lực, đem toàn bộ bầu trời đều kéo vào phá nát bên trong. Rột Nhỉ thánh viêm cũng thiêu đốt bầu trời. Ta cùng Dẹm Bỉ Ân tìm ra phòng thí nghiệm, mấy người các ngươi sưu tầm nhân viên thí nghiệm cùng nắm giữ tư liệu, ngoại trừ nhân viên thí nghiệm bên ngoài tất cả mọi người giết không tha. Phật cùng bốn người tách ra tìm kiếm. Trong căn cứ đã loạn thành hỗn loạn, không ít người ở căn cứ trên hành lang 43. Dẹm Bỉ Ân một cái chớp mắt đem toàn bộ đường nối người toàn bộ giết chết, chỉ để lại một nam một nữ hai cái hồn sư học đồ. Nói cho ta phòng thí nghiệm cùng nhân viên thí nghiệm ở nơi nào? Phật tùy ý hỏi hướng một người trong đó nam hồn sư. Nam tính hồn sư học đồ bị Dẹm Bỉ Ân giết chóc dọa mơ hồ, chỉ một phương hướng, nơm nớp lo sợ đạo, phòng thí nghiệm ở bên kia. Nhân viên thí nghiệm bị đưa vào mật thất. Mật thất ở cái gì địa phương? Nam tính hồn sư học đồ kinh hoàng reo ngẩng đầu lên, mật thất là khẩn cấp an toàn ốc, là căn cứ bí mật, chúng ta tiếp xúc không tới mật thất. Dẹm Bỉ Ân một quyền đem đầu của hắn đánh nổ. Bên cạnh nữ hồn sư sợ đến rít gào, Dẹm Bỉ Ân nắm lên tóc của nàng, đưa nàng cho nâng lên. Ta biết mật thất vị trí. Ta cùng Dieter đại nhân trải qua giường, lại một lần chúng ta trong lúc vô tình cho tới mật thất vị trí, mật thất ở còn ở lòng đất, là bị ẩn giấu loại hồn văn trận ẩn giấu đi. Nữ tính hồn sư hoảng không chọn nói một tràng. Vậy ngươi biết rõ vị trí cụ thể ạ? Phật nhàn nhạt khẽ cười nói. Ta liền không rõ ràng, ta liền biết như thế nhiều, van cầu ngươi đừng có giết ta. Dẹm Bỉ Ân được không lưu tình đập nát đầu của nàng. Hệ thống đem quét hình năng lực tăng cao đến mạnh nhất trình độ, cần phải tìm ra mật thất. Phật yên lặng hạ lệnh. Thu được chỉ lệnh, quét hình năng lực sử dụng tốt nhất, phạm vi sử dụng tốt nhất, thành tựu điểm tiêu hao 1 giây 10.000 điểm, xin mời ký chủ xác nhận. Xác nhận. Xác nhận xong xuôi, khởi động. Số liệu trên bản đồ xuất hiện lấy Phật làm trung tâm quét hình khu, quét hình phạm vi đạt đến 50 mét. Phật di chuyển nhanh chóng, hắn phải nhanh chóng quét hình toàn bộ căn cứ. Rốt cục số liệu trên bản đồ xuất hiện phản ứng. Phát hiện nhỏ bé hồn lực gợn sóng điểm lòng đất 3 mét. Phật lập tức đình chỉ quét hình dựa theo số liệu trên bản đồ tiêu ký vị trí chạy như bay đến căn cứ vê đút cờ bên trong. Ở đây, Phật bất chấp tất cả, để Dẹm Bỉ Ân ra tay, Dẹm Bỉ Ân hai tay không chút do dự mà trực tiếp oanh kích mà xuống. Ầm. Bụi đất tung bay ở trong. Mặt đất ầm ầm sụp đổ ra một cái hố to biên giới còn có một cái chật hẹp thang đá. Hồn văn gợn sóng, không sai chính là chỗ này. Phật cảm ứng được vừa nãy dưới mặt đất ham thời không khí bên trong gợn sóng hồn lực. Dẹm Bỉ Ân bàn tay về phía trước tìm tòi, trong suốt xé rách bàn tay khổng lồ nắm lấy không khí, như là xé ra màn vải bình thường đem một tầng trong suốt vô hình màn vải vạch trần, lộ ra một tòa đủ mọi màu sắc kim loại mật thất. Tòa này bên ngoài mật thất kim loại trên có khắc đầy phòng ngự hồn văn, bởi vì vừa nãy xé rách bàn tay khổng lồ là mặt trên hồn văn bị phát động, thả ra đủ mọi màu sắc phòng ngự hồn thuật. Xé rách bàn tay khổng lồ lần thứ 2 nắm lấy đủ mọi màu sắc phòng ngự hồn thuật, năm ngón tay chậm rãi phá tan từng tầng màng ánh sáng cắm vào trong đó. Sau đó đột nhiên dùng sức, đem một đám lớn phòng ngự màng ánh sáng cho khoác hai. Chương 175, gọi lần. Phật đến gần kim loại mật thất, bàn tay kề sát ở kim loại trên tường, kim loại cường nhanh chóng tan chảy. Dùng vẫn là cứng rắn hợp thành kim loại, tòa này kim loại mật thất đối tệ tạ cờ rổ gia tộc rất trọng yếu a. Vách tường kim loại rất nhanh tan chảy ra một cái cửa kính, ba đạo huyết sắc xạ tuyến trùng bên trong bắn ra. Dẹm Bỉ Ân hư lạnh, phất tay đem không gian xé rách đồng thời đem ba đạo huyết sắc xạ tuyến xé nát, hắn hồn lực như giang hồ nước biển rót vào kim loại trong mật thất, khổng lồ uy thế áp bức bên trong mọi người. Phật cất bước đi vào, nhìn bên trong mấy chục vẻ mặt hoang mang thậm chí sợ hãi người, hơn 10 màu đen cùng huyết sắc hồn bảo hồn sư học đồ đem 30, 40 cái áo bào trắng nhân viên nghiên cứu bảo hộ ở phía sau, Phật nhìn chừng 30 cái áo bào trắng nhân viên nghiên cứu lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Các tiên sinh, các nữ sĩ, xin tận lực không muốn phản kháng, ta bảo đảm các ngươi lông tóc không tổn hại. Ngươi sẽ phải chịu tệ tạ cờ rộ gia tộc vô cùng vô tận truy sát. Một cái trong tóc đen năm hồn sư âm ú uy hiếp Phật. Dèm bị ẩn lục sắc thủy tinh trong mắt bốc cháy lên lục sắc hỏa diễm, một cổ bàng bạc sức mạnh trực tiếp xuất hiện ở cái này trong tóc đen năm hồn sư trên người, hắn trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất, khắp toàn thân lại như là bị một tảng đá lớn ngăn chặn, vô pháp lúc đích. Còn lại hồn sư học đồ cả người phun trào ra hồn lực, tựa hồ muốn phản kích. Thế nhưng từng cái đồng thời ngã quỵ ở mặt đất, xé rách năng lượng đem bao vây lấy, chỉ cần động đậy, xé rách năng lượng liền có thể đem bọn họ phân thây. Phật bình tĩnh mỉm cười, các tiên sinh, các nữ sĩ, ta là nhưng lựa chọn cùng tệ tạ cờ rổ gia tộc là địch, liền không để ý tệ tạ cờ rổ gia tộc uy hiếp, vì lẽ đó rất đáng tiếc các ngươi uy hiếp không dùng được. Mười mấy cái hồn sư trong nháy mắt bị xé rách năng lượng xé nát thân thể, mảng lớn tàn chi cùng huyết dịch lan ra đi, bắn lên không ít nhân viên nghiên cứu thánh khiết áo bào trắng trên. Áo bào trắng nhân viên nghiên cứu sợ hãi lùi lại. Các tiên sinh, các nữ sĩ, ta sẽ không giết các ngươi, đầu óc của các ngươi cùng tri thức là quý giá của cải, ta có thể so với tệ tạ cờ rổ gia tộc càng ưu đãi các ngươi. Phật mỉm cười nói, ngươi muốn có điều là hắc dược thú nghiên cứu tư liệu, đừng mộng tưởng. Những tài liệu này tuyệt đối không thể chạy ra tệ tạ cờ rổ gia tộc. Nhân viên nghiên cứu chung nhất cái cực kỳ giản mua ông lão tóc trắng đứng ra quát chói hai rít gào, trong tay hắn nắm một cái hồng sắc dược tề, ném về phía sau chồng chất như núi tư liệu. Phật bàn tay một chảo, cái kia hồng sắc dược tề bị vặn vẹo không gian nắm lấy, phá nát sau bùng nổ ra mãnh liệt ánh lửa. Dẹp bị ân đồng thời ra tay, hôn lễ hình thành bàn tay màu đen trên không trung chụp tới, đem hết thể hỏa diễm mỏ ra mật thất. Đồng thời đem hết thể nhân viên nghiên cứu áp chế lại. Phật thoáng chút tay phải chặn lại ông lão tóc bạc cái cổ, đem hắn mạnh mẽ nhấc tới, nhấc lên. Đừng nghĩ tự sát, coi như ngươi tự sát cũng vô dụng. Ta là vong linh hồn sư, ta có thể dễ dàng đưa ngươi linh hồn rút ra. Ta có 1000 loại phương pháp để ngươi sống không bằng chết. Phật bình tĩnh mà âm thanh đứng ở đây áo bào trắng nhân viên nghiên cứu trong thai có thể so với ác ma đang gầm thét. Ngươi là cái ác ma. Ông lão dễ rủa phun ra thanh. Phật nhún nhún vai, đem hắn buông ra, nhìn quanh tất cả mọi người, các ngươi hiện tại là ta chiến lợi phẩm, có điều ta hội ưu đãi các ngươi. Nữ nhân, tiền tài, quyền thế, các ngươi cũng có thể được, các ngươi phải nhận được cuộc sống tốt hơn. Chỉ muốn các ngươi gia nhập gia tộc của ta, trở thành gia tộc của ta thành viên. Phật sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, lạnh lẽo ngựa khí lệnh kim loại mật thất nhiệt độ đều có giảm xuống, hết thể nhân viên nghiên cứu càng bị Phật lời nói sợ đến thấp thỏm lo âu, thế nhưng nếu như các ngươi lựa chọn không hợp tác, rất xin lỗi, ta hội rút ra linh hồn của các ngươi, dùng linh hồn của các ngươi làm dầu tháp, thiêu đốt ngàn năm, mãi đến tận ta nguyện ý mất đi các ngươi linh hồn mới thôi. Phía dưới, đến viên các ngươi lựa chọn. Phật lạnh nhạt nói. Nhân viên nghiên cứu môn ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Có một người trung niên trước tiên quỳ xuống thần phục, sau đó càng nhiều ứng cử viên chọn thần phục. Đáng chết, các ngươi đã quên sao? Các ngươi là kẻ tạ cờ rộ gia tộc thành viên, các ngươi chẳng lẽ muốn đem gia tộc bí mật nói cho bên ngoài người sao? Các ngươi quên chính mình tổ từ phát hiện lời thề à? Ông lão tóc bạc nghiến răng nghiến lợi rít gào. Đi hắn a lời thề, chúng ta lời thề, chúng ta đương nhiên rõ ràng. Thế nhưng ta cũng nhớ rõ gia tộc tàn khốc tổ hấn, ở một cái hắc ám gia tộc bên trong, tính mạng của chúng ta chính là không có dễ lục bình, tùy cơ có thể bị hắc ám nuốt chửng. Như thế nhiều năm chúng ta gặp hắc ám còn thiếu sao? Ta chỉ muốn sống sót. Có người túi đầu kiên định đáp lại. Chết tiệt kẻ phản bội, ngươi sẽ phải chịu gia tộc không chừng mực truy sát, người nhà của ngươi cũng sẽ chịu đến tàn khốc nhất xử phạt, nam bị giáng thành nô lệ, trở thành vật thí nghiệm. Nữ sẽ trở thành một đời sống ở trong thống khổ. Ông lão tóc trắng tức đến nổ phổi chửi nhỏ. Quỳ xuống người đột nhiên đứng lên đến, ta không muốn liên lụy người trong nhà. Chậm rãi càng ngày càng nhiều người đứng lên đến, chỉ có số ít người kiên định quỳ, bởi vì bọn họ không còn người thân. Rất đáng tiếc ngươi chọn sai đường. Phật lắc đầu một cái, ông lão tóc trắng đầu trong nháy mắt nổ tung, một bàn tay lớn lấy ra hắn linh hồn. Còn lại người cũng bị trong nháy mắt giết chết, linh hồn toàn bộ bị ai lấy ra đến. Ngươi sống sót vì là tệ tạ cờ rộ gia tộc tận trung, hiện tại chết rồi liền không thuộc về tệ tạ cờ rộ gia tộc, không cần vội vã trả lời, ta hội cho ngươi thời gian. Phật nhìn ông lão tóc trắng đám người linh hồn thăm thẳm nói rằng, các ngươi không muốn phản kháng, ta đưa các ngươi đi một không gian khác. Phật vung tay lên, đem còn lại nhân viên nghiên cứu đưa vào không gian chứa đồ bên trong. Hắn đem mật thất tư liệu một quyển không kéo xuống tùng tiến vào không gian chứa đồ. Sau đó đem tòa này kim loại mật thất hấp thu đi. Còn lại khô lâu hồn sư từ căn cứ các nơi trở về, càn quét trong căn cứ tất cả vật có giá trị cùng tư liệu. Tư liệu phương diện rất ít, thế nhưng trong căn cứ nhà kho để Phật rất là kinh hỉ. Hắc dược thú hắc hoạch chất đầy 4-5 gian phòng, trồng chất như núi, số lượng tương đương kinh người. Trung cấp hắc dược thú hắc hoạch cũng phát hiện không xuống hơn 20 viên.